Chương 39, ta mở dưa bày, còn có thể bán ngươi sinh dưa viên không thành Lạc Hà Sơn mạch trên không. Không gian chi môn liên tiếp xuất hiện, các thế lực lớn cường giả từ trong đó đi ra. Thậm chí, không ít Bắc vực cường đại tán tu cũng gia nhập trong đó, muốn thừa cơ kiếm một chén canh. Ầm ầm, lại là một đạo không gian chi môn mở ra, ngay sau đó mấy chục chiếc cổ chiến xa từ trong đó xung ra, ép qua thương khung, thanh thế cực kỳ to lớn, như thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Trên chiến xa khắc rõ các loại phù văn cổ xưa, trải rộng các loại pha tạp đao kiếm chém vào vết tích, tràn ngập nồng đậm túc sát chi ý chiến xa lơ lửng ở trên không trung, rất nhiều thiên tuyển thánh địa cường giả từ trong đó bay ra, chừng mấy trăm tên, đều tản ra như vực sâu như biển khí tức. Cầm đầu chính là Thiên Toàn Thánh Chủ, Diệp Phong. Hôm nay nếu không tự tay giết người, bản tọa thể không là người. Thiên Toàn Thánh Chủ hung tợn nhìn qua đạo cực tông phương hướng giận dữ hét, đang đằng sát khí, hai mắt đều tại phun lửa. Hắn tại Thanh Vân lâu trước mắt bao người, bị Diệp Phong liên tiếp đục nhã, ức hiếp, mặt mũi tận tổn hại, chính là hắn đời này lớn nhất chỗ bẩn, thậm chí kém chút đạn sinh ra tâm ma. Tăng thêm Diệp Khuynh Tiên bọn người ở tại bí cảnh bên trong, đem Thiên Tuyển Thánh Địa các đệ tử giết sạch sành sanh, dẫn đến Thiên Tuyển Thánh Địa trực tiếp xuất hiện vào tầng. Cái này khiến Thiên Toàn Thánh Chủ có thể nói là hận thấu đạo cực tông, cũng hận thấu Diệp Phong. Trước đó hắn thực lực bản thân không tốt, chỉ có thể cắn răng ẩn nhẫn. Nhưng bây giờ có Thánh Vương cấp bậc lão tổ chỗ dựa, Thiên Toàn Thánh Chủ có thể nói là lực lượng mười phần, hôm nay tất yếu đem đạo cực tông trên dưới giết đến chó gà không tha. Thiên Toàn Thánh Chủ thanh âm cực kỳ to, ở trong thiên địa quanh quẩn, Diệp Phong cũng là nghe được nhất thanh nhị sở. Bất quá, Diệp Phong cũng không có vì vậy tức giận, ngược lại là đối Thiên Toàn Thánh Chủ mười phần thưởng thức. Hắn thích nhất Thiên Toàn Thánh Chủ loại này thể không làm người nhân tài, bắt tới vừa bạn có thể coi như châu ngựa dùng. Thiên Tuyển Thánh Địa đám người xuất hiện sau đó không lâu, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện ba cái cự đại vô cùng không gian thông đạo. Cái này ba cái thông đạo đơn giản như là ba ngày tề huy, tản mát ra làm người sợ hãi ba động, để ở đây mà tất cả mọi người cảm nhận được nặng nề cảm giác áp bách. Sau một khắc, một chiếc to lớn vô cùng không trung hòn đảo liền từ bên trái nhất không gian thông đạo bên trong ép ra ngoài. Không trung hòn đảo chừng mấy ngàn trượng lớn nhỏ, che khuất bầu trời, trải rộng phù văn, toàn thân bị to lớn trận pháp bao phủ. Hòn đảo bên trên vài tòa đại sơn càng là khắc rõ tuyệt thế sát trận. Một khi khai chiến, liền có thể thông qua không trung hòn đảo hấp thu linh khí trong thiên địa thôi động sát trận, bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm phá diệt chi lực. Không trung hòn đảo tuy nói có núi có nước, tọa lạc lấy đỉnh đài lầu cát, cảnh sát tú lệ, nhưng là một tòa kinh khủng chiến tranh thành lũy. Không trung hòn đảo sau khi xuất hiện, vô số cường giả cũng không khỏi tự chủ vì thế mà choáng váng, tắt lưới, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, tê. Thật không nghĩ tới Tiêu Giao Thư Viện thế mà xuất động loại này đại sát khí. Nghe nói đảo này bên trong khắc họa sát trận một khi bộc phát, uy năng không kém gì Thánh Vương đỉnh phong cảnh giới một kích toàn lực, ngay cả Tiêu Giao Thư Viện đều chỉ có 3 tòa mà thôi. Tiêu Giao Thư Viện thật sự quyết tâm a. Khi mọi người còn không có từ không trung hòn đảo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần thời điểm, chợt phát hiện sông núi cây cối, thậm chí ngay cả thương khung đều bị nhuộm thành kim hoàng sắc. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đóa kim sắc đài sen từ giữa đó không gian thông đạo bên trong bay ra. Đài sen nóng ánh sáng long lanh, chán phóng vô số đạo hoa mỹ phật quang, nhìn thần thánh vô cùng. Đài sen xuất hiện lúc, giữa thiên địa càng là vang lên như có như không tiếng tụng kinh, mở mịt mà xa xăm. Chỉ gặp mười mấy tên thân mang cả sa đắc đạo cao tăng xếp bằng ở trên đài sen, dáng vẻ trang nghiêm, cầm trong tay Phật châu hoặc thiền trượng, phảng phất chân Phật hàng thế, phổ độ chúng sinh. Hoa, thấy không, những cái kia cao tăng bên ngoài thân đều có một tầng như không kim sắc, đây là trượng sáu kim thân tu luyện đến cấp độ cực cao biểu hiện. Chỉ sợ nộ thiên đảo lần này tới người ít nhất đều là La Hán cấp bậc tồn tại. Chúng tu sĩ nhao nhao cảm thán nói, tại trong Phật giáo, La Hán tối thiểu nhất muốn thánh nhân mới có tư cách đảm nhiệm. Thánh địa cấp trong thế lực thánh nhân cũng chỉ bất quá là giải rác số tôn mà thôi, nộ thiên đảo lần này lại trực tiếp xuất động mười mấy tên thánh cảnh trở lên cường giả. Cái này để người ta không thể không cảm thán, nộ thiên đảo không hổ là chuẩn đế cấp quái vật khổng lồ, căn bản không phải thiên tuyển thánh địa, thất tinh vương triều chờ có thể so sánh được. Cùng lúc đó, thiên cực thánh địa không trung chiến hạm cũng từ bên phải nhất không gian thông đạo bên trong chậm rãi bay ra. Không trung chiến hạm tổng cộng có 3 tầng, dài đến mấy ngàn trượng, phản phất một tòa lơ lửng to lớn như núi cao, những nơi đi qua mặt đất đều bị mảng lớn bóng ma bao phủ, để cho người ta có loại ngạt thở cảm giác áp bách. Mà tại chiến hạm phía trước nhất, còn bác lấy một ngụm to lớn pháo đài. Pháo đài chính là Thiên Huyễn Tinh Hà Thần Sa chế tác mà thành, toàn thân khắc họa đạo văn, tương đương với một kiện thánh vũ khí, mỗi lần thôi động đều muốn tiêu hao một vạn mai cực phẩm linh thạch. Mặc dù tiêu hao rất nhiều, nhưng nếu là thuốc dục lời nói, chỉ cần một pháo liền có thể bành sát thánh vương cực mạnh người, hoặc là đem một phương thánh địa cấp thế lực xóa khỏi thế gian. Giờ phút này, cái tia đen ngòm họng pháo nhắm ngay vào đạo cực tông trụ sở phương hướng. Tiêu Giao Thư Viện không trung hòn đảo, Nộ Thiên đảo Kim Liên, Thiên Cực Thánh Địa cổ chiến hạm lơ lửng ở trên không trung, phảng phất ba tôn kình thiên cự nhân, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả Bắc vực tu sĩ đều đem ánh mắt tụ tập tại Lạc Hà Sơn mạch, chuẩn bị mắt thấy tiếp xuống khoáng thế đại chiến. Bắc vực đại thành đệ nhất, thiên cơ trong thành. Các vị khán quan, tới tới tới, đặt cược a. Chúng ta tới đánh cược đạo cực tông kết cục. Đạo cực tông có thể kiên trì nửa canh giờ một buổi 0.1, kiên trì một canh giờ một buổi 10, còn sống sót một buổi 500, phản sát các thánh địa liên quân một buổi 1 vạn. Thanh thúy gào to âm thanh tại Bắc vực thứ hai đại thương hội bạn bảo các cổng vang lên, trong nháy mắt liền hấp dẫn đại lượng tu sĩ lực chú ý. 1000 trung phẩm linh thạch, ta hạ đạo cực tông kiên trì không đến nửa canh giờ. Một khối huyền băng ngọc, ta cũng hạ đạo cực tông không kháng nổi nửa canh giờ. 300 thượng phẩm linh thạch, hạ đạo cực tông trong nháy mắt bị diệt. Một đám người xung tới, nhao nhao nhiệt tình đặt cược. Bất quá, tất cả mọi người hạ đều là đạo cực tông bị miểu sát chú. Hiển nhiên, tất cả mọi người cảm thấy vừa trùng kiến bất quá 1-2 tháng đạo cơ tông, tại mấy chục cái thánh địa cấp thế lực cùng 3 cái chuẩn đế cấp thực lực vây công dưới, tuyệt không có khả năng còn sống sót. Cùng lúc đó, sát vách đường đi bên cạnh. "Thật xin lỗi, Phong Lâm Vãn, ngươi là người tốt, nhưng chúng ta không thích hợp, ta vẫn luôn coi ngươi là ca ca nhìn. Ngươi cũng nhất định sẽ gặp được một cái so ta càng thích hợp ngươi người." Một thân mang màu xanh váy dài, đầu đội lụa trắng, khuôn mặt tinh xảo nữ tử đem trong tay hoa tươi còn đưa trước mặt Phong Lâm Vãn, đồng thời quay người liền lên phú gia công tử Bảo Mã Liên Sa. Theo thanh thúy tiếng vó ngựa vang lên, nữ tử ngồi lên Bảo Mã Liên Sa nên ngang rời đi, chỉ để lại một trận bụi mù. Nhìn qua nữ thần quay người đầu nhập ngực của người khác, Phong Lâm Vãn giống như là bị rút mất sức lực toàn thân, ngay cả ánh mắt đều trở nên trống rỗng, thế giới dần dần đã mất đi sát thái. Phong Lâm Vãn như cái xác không hồn, chẳng có mục đích đi trên đường phố, trong đầu không ngừng quanh quẩn nữ thần tuyệt tình lời nói, cảm giác mình quả nhiên là sinh không thể luyến. Mua định rời tay, mua định rời tay à, liều một phen, xe đạp biến liên xa, liều mạng, đất vàng biến thành kim a. Lúc này, vạn bảo các gào to âm thanh hấp dẫn Phong Lâm Vãn lực chú ý, dù sao đều phải chết, còn không bằng cược đem lớn. Phong Lâm Vãn trong lòng lẩm bẩm nói, quay người đi hướng trong đám người. Mắt thấy vạn bảo các cổng bị đen nghịt đám người vây chật như nêm cối, Phong Lâm Vãn trực tiếp hô to một tiếng, ta hạ 10 vạn trung phẩm linh thạch, đạo cực tông có thể phản sát các thánh địa liên quân. Phong Lâm Vãn lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh, tất cả mọi người quay đầu, ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người hắn. Tốt, có dũng khí. Vạn bảo các người phụ trách sau khi tĩnh hồn lại, lúc này đối Phong Lâm Vãn giơ ngón tay cái lên. Phong Lâm Vãn tử trong ngực móc ra mình toàn bộ thân gia cẩm nang, đang muốn đưa tới thời điểm, nhưng lại do dự một chút, huynh đệ, ngươi tiền đặt cược này bảo đảm thật à? Sẽ không ta chúng liền chơi xấu a? Vạn bảo các người phụ trách ngay vậy, lập tức cười, ta vạn bảo các chính là đường đường bắc vực thứ hai đại thương hội, còn có thể đen ngươi hay sao? Lại nói, các vị ở tại đây không phải đều có thể làm chứng cho ngươi a? Phong Lâm Vãn nghe vậy, trong lòng vẫn là có chút không yên lòng, đây chính là một bồi một bạn a, nếu là ngươi không thường nổi đâu. Vạn bảo các người phụ trách ngay vậy, trong nháy mắt cảm giác mình đã bị khinh thị, lúc này vỗ ngực nói, nếu là không thường nổi, trực tiếp đem vạn bảo các cho ngươi được rồi. Phong Lâm Vãn thấy đối phương đem nói đến nước này, mới hoàn toàn yên tâm lại, đem chứa 10 vạn trung phẩm linh thạch cẩm nang đưa tới. Người phụ trách vẻ mặt tươi cười đem cẩm nang thu vào, đối một bên tiểu đệ phân phó nói, đến, cho vị này hảo đại ca, lớn oan loại, đi lại, 10 vạn trung phẩm linh thạch, mua đạo cực tông phản sát các thánh địa liên quân. Theo vạn bảo các tiểu đệ đem tiền đặt cược ghi lại ở sách, một bên xem trò vui chúng tu sĩ cũng ầm vang nở nụ cười, ha ha ha, huynh đệ, ngươi thật sự là có loại a. Châu phê châu phê, tại hạ bội phục. Tiền đặt cược phản lấy mua, viện tử dựa vào biển cả, huynh đài chúng không nên quên mời ta đi say sinh lâu câu lan nghe hát à. Mặc dù Phong Lâm Vãn cũng biết đám người là đang giễu cợt hắn, nhưng lòng như cho ngội hắn cũng không có đem nó để ở trong lòng, chỉ là gạt ra một vòng tiếu dung ứng phó nói, ha ha, dễ nói, dễ nói. Chương 40, ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi vô thượng đế linh. Văn bối chính là Tiêu Giao thư viện tiền viện trưởng Tiêu Giao trời cao, nay thành mời ngài vào ở Tiêu Giao thư viện. Ta Tiêu Giao thư viện nội tình thâm hậu, cường giả như mây, đệ tử thiên kiêu càng là nhiều vô số kể. Nếu có thể có ngài tương trợ lời nói, tương lai tất nhiên có thể sinh ra đại đế, thậm chí cùng ngài cùng nhau đặt chân trong truyền thuyết tiên cảnh. Đến lúc đó, ngài cũng có thể hóa thân thành vô thượng tiên khí. Lớn như vậy không trung hòn đảo bên trong, đã đốt hương tắm rửa, tế thiên cầu nguyện Tiêu Giao trời cao mặt mũi tràn đầy thành kính bắt đầu nếm thử cùng đạo cực tông bên trong nộ đạo tháp, thần võ đài, tàng kinh các câu thông. Trừ cái đó ra, nộ thiên đảo, thiên cực thánh địa, thiên tuyển thánh địa, thất tinh vương triều, thiên lang viện các loại, cơ hồ tất cả thế lực đều như Tiêu Giao trời cao, ý đồ câu thông đế khí khí linh, đồng thời thu hoạch được khí linh tán thành. Từ xa nhìn về nơi xa đi, trên trăm cái nhiều loại tế đàn bên trên, đứng đây các loại kỳ trang dị phục tu sĩ tại nghĩ linh tinh, nương theo lấy lượn lờ dâng lên khói xanh, đơn giản như là một trận cỡ lớn pháp sự hiện trường. Mà những thế lực này cùng đế khí khí linh câu thông lời nói cũng kém không nhiều, đại khái chính là nói khoác mình thế lực cường đại, như đế khí có thể phụ trợ phe mình thế lực lời nói, sẽ như thế nào như thế nào. Sau đó thuận đường lại rèm pha một chút đạo cực tông vừa mới thành lập, duyên cạn phúc bạc, đế khí tại đạo cực tông là thật là minh châu bị long đong. Trừ cái đó ra, còn có cực kỳ cá biệt đặc biệt không muốn mặt thế lực, thế mà ý đồ chùm lừa đạo binh khí linh, nói ngộ đạo tháp, thần võ đài, tàng kinh các là bọn hắn lao tổ lao tổ lao tổ 18 đời chứng đạo chi khí. Chỉ bất quá tại thượng cổ đại chiến bên trong, bọn hắn đại đế lao tổ vẫn lạc, đế binh cũng nhận trọng thương, khí linh đã mất đi trí nhớ lúc trước. Bây giờ bọn họ chạy tới, chính là đến nhận tổ quy tông. Cái này không muốn mặt, quả thực là đem đạo cực tông bên trong tất cả mọi người làm vui vẻ. Mà Diệp Phong thì trên tiên đạo phong, một bên uống vào trước đó từ Thanh Vân Thương hội đập trà ngộ đạo, một bên thưởng thức đông đảo thế lực cường giả khiêu đại thần khôi hài tràn diện. Mặc dù ngộ đạo tháp chờ đế binh đúng là có khí linh tồn tại, nhưng Diệp Phong không chút nào không lo lắng trong đó khí linh sẽ dao động. Dù sao hắn thân là vạn giới mạnh nhất hệ thống tốc chủ, hệ thống triệu hoán đi ra tất cả mọi thứ đều hoàn toàn thụ hắn trưởng khống. Diệp Phong một ý niệm, liền có thể để đế binh hóa thành bụi đất. Mà lại, tại tông môn phạm vi bên trong hắn là tuyệt đối vô địch tồn tại. Ngay cả An Lan Tiên Vương đều có thể hai đầu ngón tay bóp nát, càng đừng đề cập đế binh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mặc dù chư thế lực cường giả không ngừng cầu nguyện, câu thông nhưng không có đạt được đáp lại, nhưng bọn hắn cũng không có cảm thấy nản chí, vẫn tại không ngừng nếm thử. Dù sao tại chúng cường giả xem ra, đạo cực tông mới vừa vận thành lập, nội tình cái gì cơ hội không có. Người mạnh nhất cũng chỉ bất quá là không biết Diệp Phong từ nơi nào lắc lư đến vi pháp, vì khuê hai người, cùng bọn hắn thế lực đơn giản không so được. Đế binh về tình về lý, cũng không thể tiếp tục lưu lại đạo cực tông. Bây giờ lớn nhất khả năng, chính là đế binh ngay tại do dự gia nhập phương nào thế lực tốt. Nghĩ đến đây, đám người càng phát ra giống như là kích động lên, không ngừng nói khoác thế lực của mình, phản phất ngộ đạo tháp chờ đế binh vừa đi, liền có thể lập tức bồi dưỡng được một tôn đại đế đến giống như. Mắt thấy nửa canh giờ trôi qua, Diệp Phong cũng dần thấy không thú vị. Mau tới Thiên Đạo Điện gặp bản tọa. Diệp Phong tâm niệm vừa động, thanh âm liền tại tất cả đạo cực tông người trong đầu vang lên. Rất nhanh, Vi Pháp, Vi Khuê, Vương Đại, Diệp Quynh Tiên, Tiêu Viêm, Từ Khôn bọn người liền từ trời mà hàng, rơi vào trước mặt hắn. Gặp qua tông chủ, sư tôn. Đám người cùng kêu lên hành lễ nói. Ừm. Diệp Phong lạnh nhạt nhẹ gật đầu, chờ một chút chư thế lực liền quân liền sẽ bắt đầu tiến công tông môn, bản tọa phân phối cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Vương Đại, Từ Khôn bọn người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết loại này cấp bậc tràng diện ở dưới, mình không quan trọng tu vi có thể phát huy cái tác dụng gì. Bất quá bọn hắn vẫn là cung kính đáp lại nói, mời tông chủ, sư tôn, phân phó. Diệp Phong đem trong chén trà ngộ đạo uống một hơi cạn sạch, thám giọng biết hầu sau nói ra, ta đạo cực tông bây giờ thiếu khuyết một chút tạp dịch, chờ chư thế lực cường giả giết sau khi đi vào, các ngươi liền phụ trách từ trong đó chọn lựa. Bất quá nhớ lấy thánh cảnh phía dưới không muốn, thiếu cánh tay cụt chân cũng không cần, hình tượng hèn mọn cũng không cần. Chờ chọn lựa tốt về sau, liền đem bọn hắn bắt được cái này đến, bản tọa cho bọn hắn gieo xuống huyết khế, sau này cung cấp ta đạo cực tông thúc đẩy. Diệp Phong cảm thấy, đạo cực tông thế nhưng là tương lai chư thiên vạn giới đệ nhất thế lực, nếu là luyện khí luyện đan lời nói, cũng ít nhất đến luyện chuyển thế thánh binh hoặc là tuyệt thế thánh đan cấp bậc. Nếu là tạp dịch tu vi quá thấp, chỉ sợ không chịu nổi luyện đan, luyện khí lúc hỏa diễm nhiệt độ, không phát huy được tác dụng. Về phần hình tượng hèn mọn tạp dịch, bình thường nhìn xem cũng không thoải mái, trứng mắt, dứt khoát cũng không cần. Diệp Phong sau khi nói xong, Vi Pháp, Vương Đại, Tiêu Viêm bọn người tập thể hóa đá, thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Tông môn ngoài trụ sở chư thế lực liên quân bên trong, thế nhưng là không thiếu thánh vương cảnh tồn tại, ngay cả Vi Pháp, Vi Khuê hai người tu vi đều có chút không đáng chú ý, càng đừng đề cập những người khác. Gặp Vương Đại bọn người kia một bộ hoài nghi nhân sinh dáng vẻ, Diệp Phong mỉm cười, các ngươi chỉ cần theo bản tọa chỉ lệnh làm việc liền có thể, những chuyện khác không cần lo lắng. Vi Pháp, Vương Đại bọn người nghe vậy, tuy nói vẫn là không hiểu ra sao, nhưng từ đối với Diệp Phong tín nhiệm, vẫn là hành lễ nói, thuộc hạ, đệ tử, lĩnh mệnh. Diệp Phong nhẹ gật đầu, ừm, đi xuống đi. Rõ. Vi Pháp, Vi Trương, Vương Đại bọn người đi tứ tán. Mắt thấy bạn sự sẵn sàng, Diệp Phong tâm niệm vừa động, trực tiếp để ngộ đạo tháp, thần võ đài, tàng kinh các quang mang mở đi, kia như ẩn như hiện cực đạo đế uy cũng tiêu tán. Cái này đột nhiên tới biến hóa, trong nháy mắt để đạo cực tông rất nhiều bên ngoài chư thế lực cường giả kích động tới cực điểm, phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hô hoán, chấn động đến thương khung đều là rung động ầm ầm, dãy núi vạn khe càng giống là muốn đổ sụp giống như. Theo bọn hắn nghĩ, tuy nói ngộ đạo tháp, thần võ đài, tàng kinh các cái này ba tôn đế khí khí linh cũng không có minh xác cho ra bọn hắn trả lời chắc chắn, nhưng bây giờ đế khí thu liễm tự thân thần uy, không còn che chở đạo cực tông, liền đã nói rõ thái độ. Tiêu Giao trời cao bọn người cảm thấy, đế khí bên trong khí linh khẳng định là muốn xem trước một chút biểu hiện của bọn hắn, rồi quyết định gia nhập phương nào thế lực. Nghĩ tới đây, nguyên bản liền vô cùng kích động chúng thế lực càng giống là như điên cuồng, ngao ngao kêu hướng phía đạo cực tông trụ sở vào tới. Hủy diệt đạo cực ma tông, vì bắc vực diệt trừ ác tính. Giết a. Đen nghịt đám người như là thao thiên cự lãng, từ bốn phương tám hướng nhào về phía đạo cực tông, thanh thế chấn thiên, đơn giản như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh, tràn diện cực kỳ doan người. Tuy nói Tiêu Giao thánh địa, Ngộ Thiên đạo, Thiên Cực thánh địa chợt đều riêng phần mình mang đến đại sát khí, nhưng vì không hủy đi đạo cực tông bên trong bảo vật, tỉ như chân hoàng bất tử dược các loại, bọn hắn cũng không có đem nó thôi động. Mà lại, theo bọn hắn nghĩ, đạo cực tông bây giờ đã mất đi đế khí che chở, đã cùng tất chi thị không khác, cũng không có thôi động loại này đại sát khí tất yếu. 20-30 vạn các thế lực cường giả tranh nhau chen lấn hướng phía đạo cực tông phương hướng phóng đi, cũng muốn cấp chiếm thiên cơ, cướp đoạt đạo cực tông bảo vật. Vi Pháp, Vương Đại, Tiêu Viêm bọn người nhìn qua trước mắt những cái kia tản ra ngập trời khí tức khủng bố, đang đằng sát khí vô giới tới đám người, cũng không nhịn được tê cả da đầu, ngay cả hai chân đều tại run nhẹ nhẹ. Tại nhiều như vậy cường giả trước mặt, bọn hắn cảm giác mình làm cánh tay đứng máy bên trong bọ ngựa cũng không bằng. Mà xông lên phía trước nhất thì là hai mắt phun lửa, trên mặt lộ ra tàn nhẫn nụ cười thiên toàn thánh chủ. Hắn đã là không kịp chờ đợi muốn tự tay chém giết Diệp Phong, lấy tuyết nục trước khôi phục đạo tâm. Diệp Phong, chịu chết đi. Thiên toàn thánh chủ xông vào đạo cực tông trụ sở về sau, lập tức hướng phía Thiên Đạo Phong phương hướng bay đi, muốn lập tức đem Diệp Phong đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Nhưng hắn bay lên, lại phát hiện thân thể tại không tự chủ được cực tốc hạ xuống. Thiên toàn thánh chủ lập tức sắc mặt đại biến, muốn triệu tập thần lực trong cơ thể ổn định thân hình, nhưng lại phát hiện trong cơ thể mình không còn một mảnh, không có bất kỳ cái gì thần lực tồn tại. Tựa như tu vi của hắn cứ như vậy hư không tiêu thất như vậy. Hiu. Bèn. Thiên toàn thánh chủ từ ngàn mét không trung rơi đập, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, rơi mắt nổi đom đóm, thất điên bắt đảo, toàn thân xương cốt đều giống như muốn tan ra thành từng mảnh. Hắn mới từ một cái hình người trong hố lớn dây rủa lấy đứng người lên, chính là muốn chửi mắng bên trên hai câu, nhưng lại phát hiện liên tiếp không ngừng tiếng kinh hô cùng dị dạo tiếng xé gió từ đỉnh đầu truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện kia đen nghịt chư thế lực cường giả đơn giản như là rơi xuống nước sủi cảo, liên tiếp không ngừng từ phía trên rơi xuống. Thậm chí liền ngay cả những cái kia mọc ra cánh kéo xe dị thú giờ phút này cũng đã mất đi ngự không năng lực, liên đối lấy liễn xa lăn lộn rơi xuống. Từ liễn xa trong cửa sổ, Thiên Toàn Thánh Chủ còn chứng kiến nhà mình lao tổ trên mặt kia thất kinh biểu lộ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, đạo cực tông đã mất đi ba tôn đế khí che chở về sau, thế mà còn có quỷ dị như vậy thủ đoạn. Vi Pháp, Vương Đại bọn người thấy thế, chứng đến trong mắt đều kém chút từ trong hốc mắt đến rơi xuống. bọn hắn không nghĩ tới khí thế hùng hổ muốn hủy diệt đạo cực tông các thánh địa cường giả, bây giờ nhưng trong nháy mắt liền trở thành không có chút nào tu vi đợi làm thịt cứu non. Không phù hợp yêu cầu, đều giết. Diệp Phong không có chút nào tình cảm thanh âm từ Thiên Đạo Phong bên trên truyền đến, đem vẫn còn cực độ trong lúc khiếp sợ đám người bừng tỉnh. Rõ. Vi Pháp, Vi Khuê, Vương Đại bọn người nghe vậy, lúc này xuất ra vũ khí của mình, như lang như hổ hướng phía chúng cường giả đánh giết tới. Lớn mật. Làm càn. Ta chính là Thiên Toàn Thánh Chủ, các ngươi dám đối với bản tọa bất kính. Thiên Toàn Thánh Chủ, Tiêu Giao trời cao, Thiên Lang viện viện trưởng nhóm cường giả còn không có lấy lại tinh thần. Gặp Tư Khôn, Vương Đức Phát bọn người cư nhiên như thế gan to bằng trời đối bọn hắn độc thủ. Bọn hắn lập tức tức giận lên đầu lớn tiếng quát tháo, cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy lớn lao vũ nhục. Đối mặt đám người thanh sắc câu lệ quát lớn, Tiêu Viêm, Tư Khôn, Vương Đức Phát bọn người lại trực tiếp mắt điếc hai ngơ, bung lên vũ khí trong tay liền hướng phía bọn hắn vào đầu đập xuống. A, ngoa tào. Mặc dù Tiêu Viêm, Vương Đức Phát đám người tu vi cũng không tính quá mạnh, nhưng đối với bây giờ cùng phạm nhân không khác chúng thế lực cường giả tới nói, đơn giản chính là như là thiên thần tồn tại. Theo Tiêu Viêm bọn người như hổ như đàn sói chém giết vào, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên lập tức liên tiếp, vô số viên mang máu đầu người bay lên. Đối với những này muốn diệt tuyệt đạo cực tông đạo phủ, trong lòng bọn họ không có bất kỳ cái gì thương hại chi ý, kết quả là, tại đông đảo bắc vực cường giả khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt bên trong. Một đám râu tóc bạc trắng, tuổi già sức yếu, quyền cao chức trọng thánh địa lão tổ, tông môn cung phụng, vương triều thái thượng hoàng bị Tư Khôn, Vương Đức Phát bọn người truy đến kêu cha gọi mẹ, chạy trối chết, nước mắt chảy ngang. Một màn này, quả thực là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, thậm chí để bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mà tại đông đảo đạo cực tông đệ tử bên trong, Tư Khôn là hưng phấn nhất. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, khiêng một cây to lớn lang nha đồng, lộ ra tàu điện xì hàn tiểu dung, chuyên môn chọn những cái kia thần nữ, thánh nữ, công chúa ra tay. Ha ha ha, ngầm quạ thánh nữ ngươi chạy a, nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Xích Tiêu thần nữ, kiệt kiệt kiệt, ngươi càng gọi ta liền càng hưng phấn. Thất Tinh công chúa, các tất cả, ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Chương 41, Tư Khôn, ta có tạo nguy ý chí nguyên bản cao cao tại thượng, chúng tinh phụ nguyện, có được vô số liếm chó thần nữ, thánh nữ, bị Tư Khôn truy sát đến hoa dung đất sắc, chạy trối chết. Mặc dù các nàng đã là đem hết toàn lực đang chạy trối chết, nhưng đã mất đi tu vi, các nàng lại thế nào chạy trốn được Tư Khôn ma trưởng. Đối mặt những cái kia nũng nịu, hoa dung nguyệt mạo thánh nữ nhóm, Tư Khôn không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc ý tứ, đuổi kịp sau trực tiếp vung mạnh trong tay lang nha đồng đưa các nàng một cái tiếp theo một cái nát đầu. Kia điên dại bộ dáng, để Vương Đức Phát bọn người nghiêm trọng hoài nghi Tư Khôn trước đó có phải hay không từng có một đoạn bị nữ tử vứt bỏ thống khổ kinh lịch. Khôn ca, cầu ngươi tha ta một mạng, chỉ cần ngươi thả qua ta, để cho ta làm cái gì đều có thể. Xích Tiêu thánh địa thần nữ mắt thấy mình đã không đường có thể trốn, trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống, hai mắt đẫm lệ mông lung, một bộ ai gặp cũng thương bộ dáng. Thậm chí, vì tăng lên mình lực hấp dẫn, Xích Tiêu thần nữ còn thấp giọng nói ra mình vẫn là thiếu nữ bí mật. Xích Tiêu thần nữ lúc đầu cho là mình đều đem lời nói đến đây loại cấp độ, Tư Khôn tất nhiên sẽ vô cùng tâm động. Nhưng để nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là, Tư Khôn sau khi nghe xong, cũng lộ ra một bộ vô cùng ghét bỏ thân sắc. À, thiếu nữ, thật xin lỗi, ta chỉ thích thiếu phụ. Tư Khôn sau khi nói xong, trực tiếp vung lên trong tay lang nha bổng đập xuống. Thân là vô số bắc vực nam tính nữ thần Xích Tiêu thần nữ như vậy ở ra dám. Mặc dù những này thần nữ xác thực ngày thường hoa dung nguyệt mạo, nhưng Tư Khôn nhưng không có bất kỳ lòng thương hại. Bởi vì nếu không phải tông chủ thần thông quảng đại, toàn bộ đạo cực tông tất cả mọi người chỉ sợ đều đã bị oanh sát đến tàn bã. Đối với những người này, Tư Khôn trong lòng chỉ có cừu hận cùng sát ý xử lý Xích Tiêu thần nữ về sau, Tư Khôn lại phát ra kiệt 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 tiếng cười, hướng phía Thiên Toàn thánh nữ chạy trốn phương hướng đổi tới. Thánh chủ, cứu ta. Thiên Toàn thánh nữ bị dọa đến hoa dung thất sắc, tranh thủ thời gian chạy hướng về phía Thiên Toàn thánh chủ tìm kiếm che chở. Thiên Toàn Thánh Chủ đem Thiên Toàn Thánh Nữ bảo hộ ở sau lưng về sau, thanh sắc câu lệ đối với Tư Khôn khiển trách quá mắng, lớn mật. Bản tọa chính là Thiên Toàn Thánh Chủ, nhỡ sao dám làm cản? Thiên Toàn Thánh Chủ thanh âm to vô cùng, tăng thêm trưởng kỳ thân cư cao vị phát ra khí thế, có thể nói khí thế mười phần. Bất quá, thoát thai hoang cốt, tự tin có đại đế chi tư, Tư Khôn lại hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Thôi đi, Thiên Toàn Thánh Chủ có cái gì đặc biệt? Đầu gõ lên tới thanh âm sẽ rõ ràng hơn giòn a. Tư Khôn sau khi nói xong, trực tiếp vung vẩy trong tay lang nha động trùng điệp hướng Thiên Toàn Thánh Chủ vung mạnh xuống dưới. Ken. Không có chút nào tu vi Thiên Toàn Thánh Chủ căn bản né tránh không kịp, trực tiếp bị Tư Khôn một gậy đập trúng đầu, lập tức máu tươi chảy ngang, lảo đảo mấy bước sau trực tiếp ngã chồng bò xuống. Thiên Toàn Thánh Nữ lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, muốn chạy trốn cũng đã thì đã trễ, rất nhanh cũng biến thành Tư Khôn đồng hạ vong hồn. Về phần Diệp Quynh Thiên, thì tại nhanh chóng thu hoạch những cái kia có được thể chất đặc thù cường giả. Dưới cái nhìn của nàng, những người này đơn giản chính là từng cây hành tẩu tuyệt thế lớn thuốc, có thể để tự thân không ngừng thay biến, siêu thoát di vãng. Tiêu Giao Vân Thiên bọn người muốn quay người chạy ra đạo cực tông, nhưng lại bị Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận dâng lên trận văn cho triệt để chặn, chỉ có thể bị Vi Pháp, Vương Đại, Tiêu Viêm bọn người truy sát đến chạy trối chết, quăng mũ cởi giáp. Một màn này, cũng tại đông đảo âm thầm chú ý bắt vực tu sĩ trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ngoa tào, Tiêu Giao Vân Thiên đường đường thánh vương hậu kỳ cảnh giới cường giả, uy trấn bắt vực, bây giờ lại tại bị quy nhất cảnh đạo cực tông đệ tử truy sát. Xích Tiêu thánh địa cao lãnh nữ thánh vương dựa vào núi tĩnh cư, nhưng bị Tư Khôn truy sát đến dày đều bất bỏ. Oa, ta thấy được cái gì? Số mấy ngàn năm thất tinh vương triều thái thượng hoàng, bị Vương Đức Phát đánh cho nước mắt nước mũi đều đi ra. Danh xưng Bắc vực đệ nhất mỹ nữ ngàn cực thánh nữ Lý Bạc Cơ, bây giờ lại biến thành cái này một bộ như lầu lợn. Một đám nguyên bản quyền cao chức trọng, tu vi thông thiên, thậm chí sống mấy ngàn năm đại nhân vật bị đạo cực tông đệ tử đánh trúng kêu cha gọi mẹ, quả thực là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Đạo cực tông, các ngươi còn dám làm càn, đừng trách bản tọa đưa ngươi đạo cực tông san thành bình địa, chó gà không tha. Một cỗ đáng sợ vô cùng, để thiên địa run rẩy, nhật nguyệt thất sắc, vạn linh sợ hai khí tức từ thiên cực thánh địa chiến hạm bộc phát ra. Đám người ngẩng đầu lên, phát hiện chiến hạm phía trước kia to lớn vô cùng pháo đài giờ phút này đã phát sáng lên, để lộ ra làm người sợ hai khí tức, đơn giản như là một tòa lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát, chỉ là tiêu tán ra năng lượng liền để hư không đều bóp méo. Giờ phút này, thiên cực thánh địa thái thượng trưởng lão đang đứng tại pháo đài trước, đối đạo cực tông phương hướng trợn mắt nhìn. Mà tiêu giao thư viện huyền không đảo tự bên trên tuyệt thế sát trận cũng bị kích hoạt lên, vô cùng vô tận trận bắn phóng lên tận trời, ở trên không trung ngưng tụ ra một thanh huyết hồng sắc đại kiếm. Đại kiếm lơ lửng ở trên không trung, chính đối đạo cực tông trụ sở, tàn mát ra lăng lệ vô cùng, kinh thiên động địa lăng lệ kiếm khí, giống như là tùy thời đều có thể đem thiên địa cắt thành hai phần giống như. Để cho ta tiêu giao thư viện người lui ra ngoài, nếu không. Tiêu giao thư viện cung phụng sắc mặt lạnh lẽo, mắt sáng như bước vượt qua không gian, thẳng tắp rơi vào Diệp Phong trên thân. Đúng, thả chúng ta người ra. Đạo cực tông quá ghê tởm, thế mà thiết hạ sát trận phục kích chúng ta. Cái này đạo cực tông quả nhiên là ma tông, ngay cả đệ tử đều như thế tâm ngoan thủ lạn, tổn hại nhân mạng. Còn chưa kịp tiến vào đạo cực tông rất nhiều thế lực cường giả thấy thế, lập tức lớn tiếng phụ họa, lên án đạo cực tông. Mà tiêu giao vân tiền, dựa vào núi tĩnh, Lý Vạn Cơ bọn người nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, phảng phất thấy được sinh cơ. Theo bọn hắn nghĩ, đạo cực tông bây giờ đã mất đi đế khí che chở, chỉ là dựa vào này quỷ dị trận pháp tạm thời trấn áp tu vi của bọn hắn mà thôi. Như trận pháp bên ngoài thiên cực thánh địa, tiêu giao thư viện vận dụng đại sát khí, đạo cực tông không có khả năng ngăn cản được. Về phần tiêu viêm, Từ Khôn, Vương Đức Phát bọn người nghe được ngoài trụ sở chư thế lực cường giả lên án, lập tức bị chọc giận quá mà cười lên. Chúng ta thiết hạ sát trận phục kích các ngươi, chúng ta tâm ngoan thủ lạn, tổn hại nhân mạng. Các ngươi trên trăm cái thế lực liên hợp lại, muốn đối ta đạo cực tông đi diệt tuyệt sự tình. Chẳng lẽ ta đạo cực tông trên dưới có phải hay không nên vươn cổ chịu chết mới tính hợp các ngươi tâm ý? Vương Đức Phát cười lạnh một tiếng phản trào phúng. Về phần Từ Khôn, thì càng thêm trực tiếp, loại này não tàn tiểu năng đều nói được. Các ngươi có phải hay không ra đời thời điểm có sinh, thân thể già, đầu óc rơi mẹ ngươi trong bụng? Các ngươi trên bờ vai dài cái đầu, chính là vì để cho mình nhìn cao hơn một điểm a. Vương Đức Phát cùng Từ Khôn hai người ngươi một lời ta một câu, trực tiếp đôi đến chư thế lực cường giả đều là sắc mặt đỏ bừng, á khẩu không trả lời được, không biết như thế nào phản bác. Hừ, nhiều lời vô ích. Diệp Phong, ngươi còn muốn để đạo cực tông tồn tại, tốt nhất cứ dựa theo bản tọa tới. Huyền không chiến hạm bong tàu bên trên, thiên cực thánh địa thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng thiên đạo phong Diệp Phong, ý uy hiếp mười phần. Diệp Phong ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, không nhanh không chậm uống một hớp trà ngộ đạo nước. Uy hiếp bản tọa, chính là ngươi cả đời này làm được quyết định sai lầm nhất. Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt, thanh âm bình thản, không hờn không giận, nhưng lại có loại khó mà nói nên lời bá đạo chi ý, phản phất trên đời này hết thảy sự vụ đều ở trong lòng bàn tay giống như. Hừ, ít tại kia phô trương thanh thế, ngươi nếu là thật sự có bản lĩnh này. Thiên cực thánh địa thái thượng trưởng lão đang muốn trào phúng, lại phát hiện ngộ đạo phong bên trên đế khí thần võ đài bỗng nhiên phát sáng lên. Thần võ đài bên trên, to lớn âm dương song ngư chậm rãi chuyển động, vô tận đạo văn phủ văn hiện hiện, hỗn độn sương mù tràn ngập, tựa hồ tại cùng thiên đạo lạc ấn câu thông. Sau một khắc, một tôn khỏe mạnh thân ảnh đẩy ra hỗn độn sương mù, từ trong đó bước ra. Hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, trong mắt có nhật nguyệt chìm nổi, có tinh hà tiêu tan, như một tôn ma thần giáng lâm, hỗn độn khí cuốn quanh thân, đứng sừng sững trên trần thế ở giữa. Thân ảnh này vừa xuất hiện, liền để vạn đạo gào thét, tản mát ra chấn áp chư thiên cực đạo đế uy, để ở đây tất cả tu sĩ trong lòng đều là kinh hãi tới cực điểm, không tự chủ được quỳ lạy xuống dưới. Đây là Thái Âm Thánh Hoàng. Giờ phút này, tất cả mọi người là tê cả da đầu, khó mà nói nên lời đại khủng bố bao phủ trong lòng. Chẳng ai ngờ rằng, đế khí thần võ đại như thế người tiên, trực tiếp động đến tiên đạo là cấn, ngưng tụ ra đại đế cấp bậc Thái Âm Thánh Hoàng hư ảnh. Mà lúc trước mở miệng uy hiếp Diệp Phong Thiên Cực Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão càng là mặt xám như cho, mồ hôi rơi như mưa, toàn thân đều đang run sợ. Hắn đã có dự cảm, chỉ sợ Thiên Cực Thánh Địa lần này là phải lớn khó trước mắt. Chương 42, Thiên Toàn Thánh Chủ, ta cho dù chết bên ngoài. Thái Âm Thánh Hoàng mặt không biểu tình, tay giơ lên hướng phía Thiên Cực Thánh Địa phương hướng nhẹ nhàng nhấn một cái. Oeng! Hư không sụp đổ, vũ trụ run rẩy, phản phất toàn bộ Bắc vực đều tại đây khắc đột nhiên chấn động một cái, kinh khủng cực đạo đế uy tứ ngược cửu thiên thập địa, để vực ngoại tinh thần đều bị rơi la chã. Bắc vực ước vạn tu sĩ linh hồn đều đang run sợ, trong lòng hiện ra vô tận sợ hãi cảm giác. Mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, phồn thịnh vô cùng, cung điện lầu các nối liền không dứt, bị vô số đại trận bao phủ Thiên Cực Thánh Địa trong nháy mắt lom sùm dưới. Thiên Cực Thánh Địa dãy núi, cung quyết, dòng sông, ban công các loại, tại cực đạo đế uy phía dưới, toàn bộ đều tại sụp đổ, chồng chất. Thiên Cực Thánh Địa các cường giả căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền che diện, liền ngay cả bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo rất nhiều nội tình, thủ đoạn cũng không có nổi chút tác dụng nào. Duy nhất một tôn chuẩn đế khí tự chủ thức tỉnh, nở rộ quang mang, muốn bảo vệ Thiên Cực Thánh Địa. Nhưng ở cực đạo đế uy trước mặt liền như là bọ ngựa đầu xe, hoàn toàn không đáng chú ý, hoàn toàn thức tỉnh chuẩn đế khí ngay cả một giây đồng hồ đều không có kháng trụ, liền ầm vang vỡ nát ra, tính cả khí linh cùng nhau bị ma diệt. Thiên Cực Thánh Địa đất vàng lan lộn, bụi bặm ngập trời. Đương hết thảy đều yên tĩnh lại về sau, nguyên bản phồn thịnh vô cùng, như là tiên cảnh. Có được mấy chục vạn tên đệ tử chuẩn đế cấp thế lực Thiên Cực Thánh Địa đã bị triệt để xóa khỏi thế gian. Nếu là từ trên cao nhìn xuống, liền có thể trông thấy nguyên bản thiên cực thánh địa vị trí bây giờ chỉ còn lại một cái lõm đi xuống to lớn bàn tay. Bắc vực cự đầu một trong thiên cực thánh địa tại trong khoảnh khắc che diện, cái này kinh người cảnh tượng, quả thực là để tất cả bắc vực tu sĩ đều tê cả da đầu, kinh hãi tới cực điểm. Bọn hắn cũng lần nữa cảm nhận được cực đạo đế uy kinh khủng. Tại chính thức chí tôn trước mặt, dù chỉ là hư ảnh, cũng không phải cái khác chưa chứng đạo người có thể đánh đồng. Mà lại, thiên cực thánh địa cùng đạo cực tông cách xa nhau mấy ngàn vạn dặm xa, nhưng vẫn là bị Thái Âm Thánh Hoàng một trường cho cách không hủy diệt. Cái này cũng nói rõ, như đạo cực tông chủ Diệp Phong nguyện ý, hoàn toàn có thể tùy thời xóa bỏ bất luận cái gì không có đại đế, đế khí chấn giữ thế lực. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ đều kinh sợ, đặc biệt là những cái kia xuất động cường giả, vây công đạo cực tông thế lực, sợ mình một giây sau liền bước thiên cực thánh địa theo gót. Mà huyền không trên chiến hạm, thiên cực thánh địa thái thượng trưởng lão càng là mặt xám như cho, ánh mắt ngốc trệ, cả người giống như là bị rút đi linh hồn của mình, chỉ còn lại một cái vô dụng thể xác. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lớn như vậy chuẩn đế cấp thế lực thiên cực thánh địa, thế mà lại bởi vì hắn một câu mà như vậy hủy diệt. Hủy diệt xong thiên cực thánh địa về sau, Diệp Phong lần nữa kiếm chỉ ngộ thiên đạo, tiêu giao thư viện. Theo Thái Âm Thánh Hoàng lần nữa cách không đánh ra hai trưởng, mấy ước dặm xa tiêu giao thư viện tùy theo chống không tan biến mất. Sừng sững tại Bắc Hải vạn năm lâu, thân là vô số Phật môn tu sĩ trong lòng thánh địa ngộ thiên đạo cũng rất mau theo chi vỡ nát ra. Diệp Phong hời hợt ở giữa liền hủy diệt tam đại chuẩn đế cấp thế lực, xóa bỏ hơn trăm vạn tu sĩ. Nhưng hắn trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì thương hại hoặc là tội ác cảm giác, bởi vì lúc trước đạo cực tông mở rộng sơn môn thu đồ thời điểm, hắn cũng đã nhắc nhở qua bắc vực tất cả tu sĩ. Nếu người nào còn dám ra tay với đạo cực tông, liền muốn làm tốt gánh chịu hết thể hậu quả chuẩn bị. Rất hiển nhiên, tiêu giao thư viện, nộ thiên đạo, thiên cực thánh địa chờ cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Diệp Phong cũng không có đem một câu lặp lại hai lần thói quen. Mà lại, những thế lực này khí thế hung hăng muốn đối đạo cực tông đi hủy diệt sự tình, như hắn không hạ điểm ngoan thủ, chỉ sợ thế lực khác còn cảm thấy hắn dễ nói chuyện, đạo cực tông dễ khi dễ. Bởi vì cái gọi là lòng người không hung ác, địa vị bất ổn. Diệp Phong cũng không muốn đạo cực tông thường thường liền bị vây công, dứt khoát trực tiếp một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Trước đó Tiêu Viêm, Từ Khôn bọn người truy sát Tiêu Giao Vân Thiên, Thiên Toàn Thánh Chủ bọn người bị những cường giả khác giận dữ mắng mỏ, nói đạo cực tông người tâm ngoan thủ lạn. Mà bây giờ Diệp Phong một ý niệm xóa bỏ tam đại chuẩn đế cấp thế lực cùng trăm vạn đệ tử, nhưng không những không ai còn dám đứng ra lòng đầy căm phẫn quát tháo, ngược lại là vang lên liên tiếp tiếng cầu xin tha thứ. Diệp tông chủ, vạn bối biết sai rồi. Diệp tiên bối, vạn bối tội đáng chết vạn lần, chúng ta Thất Tinh Vương triều cũng không dám nữa, cầu tiền bối cho chúng ta một con đường sống. Diệp tiên bối, ta Xích Tiêu Thánh Địa nguyện trở thành đạo cực tông phụ thuộc tông môn, mỗi năm cung phụng, hàng tháng triều bái. Từ Khôn, ta Đường Thúc biểu đệ nhị tỷ gì ba phu là người hàng xóm, chúng ta cũng coi là chí thân, mau giúp ta van nại a. Đạo cực tông ngoài trụ sở, mấy bạn tên bị sợ mất mật các thế lực cường giả không ngừng quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ, nước mắt chảy ngang. Những này nguyên bản cao cao tại thượng, ngạo khí mười phần thánh địa lão tổ, tông chủ các loại, tại tử vong trước mặt, đều tập thể buông xuống mình tư thái, muốn cầu được một chút hy vọng sống. Xin lỗi lưu dụng, còn muốn báo ứng làm gì? Nếu như bản tọa không có những thủ đoạn này, các ngươi sẽ cho ta đạo cực tông một đầu sinh lộ a. Diệp Phong thanh âm vang lên lần nữa, không chứa một tia nộ khí, lại trực tiếp tuyên án mấy vạn tên chư thế lực cường giả tử hình. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả đều là như rơi vào hầm băng, lạnh từ đầu tới chân. Biết Diệp Phong không có khả năng buông tha bọn hắn, chúng cường giả cũng không còn kỳ cầu, ngược lại là diện mục dữ tợn đối Diệp Phong chửi mắng, các loại âu ngôn huế ngữ bên tai không dứt. Diệp Phong một đạo chỉ lệnh rơi xuống, Thái Âm Thánh Hoàng hư ảnh lập tức hướng phía đạo cực tông bên ngoài nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Phốc, chân muộn tiếng nổ liên tiếp vang lên. Mấy bạn tên toái không cảnh, phá hư cảnh, thánh nhân cảnh cường giả nhao nhao vỡ nát ra, chỉ còn lại nhiều loại bảo vật tản ra đủ mọi màu sắc thần quang lơ lửng ở trên không trung. T. Âm thầm chú ý nơi đây bắc vực tu sĩ thấy thế, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, dọa đến toàn thân đều tại không cầm được run rẩy. Bị xóa bỏ mấy vạn tên tu sĩ, ngày bình thường đều là trong mắt bọn họ đại nhân vật, nhưng trước mặt đạo cực tông, lại ngay cả sâu kiến cũng không tính, đưa tay ở giữa liền bị đoạn diệt. Tại khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời, bọn hắn cũng âm thầm hạ quyết tâm, sau này vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không thể đắc tội đạo cực tông. Mà đạo cực tông trụ sở bên trong Tiêu Giao Vân Thiên, dựa vào núi tĩnh, Lý Vạn Cơ bọn người nhìn thấy một màn này về sau, cũng là toàn thân đều đang run sợ, trái tim nhảy lên kịch liệt, giống như là muốn đánh vỡ lồng ngực nhảy ra giống như. Lại xuất phát thời điểm, tất cả mọi người là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, cảm thấy đạo cực tông lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, tất cả đế khí cùng bảo vật đều đem thuộc sở hữu của bọn hắn. Nhưng bây giờ, đạo cực tông lông tóc không tổn hao gì, Tiêu Giao Thánh Địa, Ngộ Thiên Đạo, Thiên Cực Thánh Địa tam đại chuẩn đế cấp thế lực lại bị hủy diệt. Mấy chục vạn cường giả bây giờ cũng bèn bèn chỉ còn lại bọn hắn mấy trăm người mà thôi. Trước mắt tình hình này có thể nói quả thực là thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ, thậm chí để bọn hắn có loại sống ở trong mộng cảm giác. Đem bọn hắn mang tới. Diệp Phong thanh âm từ thiên đạo phong vang lên. Rõ. Vi pháp, vương đại bọn người đáp, lập tức giống đuổi con vịt, đem chọn lựa tốt mấy trăm tên thánh cảnh trở lên cường giả toàn bộ dẫn tới Diệp Phong trước mặt. Vi pháp, vương đại, Tiêu Viêm bọn người mắt thấy Diệp Phong hời hợt ở giữa hủy diệt tam đại chuẩn đế cấp thế lực, xóa bỏ mấy chục vạn các thánh địa cường giả, trong lòng đối Diệp Phong có thể nói là sùng kính tới cực điểm. Đám người nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt bên trong đều hiện ra dị sắc, quan mang. Phản phất tại ngước nhìn một tôn không gì làm không được, chí cao vô thượng thiên thần giống như. Mà tại Tiêu Giao Vân Thiên, Thiên Toàn Thánh Chủ, Lý Vạn Cơ, dựa vào núi yên lặng chờ mắt người bên trong, Diệp Phong đơn giản chính là cái mỉm cười ác ma, nhìn như người vật vô hại, nhưng trên thực tế lại nguy hiểm tới cực điểm. Các ngươi đi xuống đi. Diệp Phong đối vi pháp, Vương Đại bọn người phất phất tay, ra hiệu bọn hắn đi quét dọn chiến trường. "Rõ." Vương Đại bọn người đáp, trong nháy mắt quay người rời đi. "Các vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Diệp Phong ngồi tại ghế đá, một bên thưởng thức ngộ đạo trà diệp, một bên cười khanh khách nhìn qua trước mắt đám người. "Diệp Phong, ngươi bắt chúng ta muốn làm gì?" Thiên Toàn Thánh Chủ che lấy cục u to trên đầu nói, mặc dù thanh âm hắn to, nhưng lại rõ ràng lực lượng không đủ, nhìn qua Diệp Phong ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại. Mà Tiêu Giao Vân Tiền, dựa vào núi tĩnh, Lý Vạn Cơ mấy người cũng đồng loạt đem ánh mắt rơi vào Diệp Phong trên thân, hiển nhiên cũng rất muốn biết nguyên nhân. Diệp Phong gặp Thiên Toàn Thánh Chủ hỏi được trực tiếp như vậy, dứt khoát cũng lười quanh co lòng vòng, "Ta đạo cực tông bên trong có mấy chiếc liên xa, bất quá thiếu khuyết một chút kéo xe dị thú. Chuyên tới để tìm các vị gánh này trách nhiệm." Diệp Phong sau khi nói xong, Thiên Toàn Thánh Chủ lập tức nhảy dựng lên, "Không có khả năng. Ta chính là Thiên Toàn Thánh Chủ, ta cho dù chết, chết bên ngoài, từ Thiên Đạo Phong nhảy đi xuống, cũng không có khả năng cho người kéo xe." Thiên Toàn Thánh Chủ lòng đầy căm phẫn, hai mắt phun lửa, cảm giác tôn nghiêm của mình nhận lấy sỉ nhục lớn lao. Mà Tiêu Giao Vân Tiền, Lý Bạc Cơ, dựa vào núi yên lặng chờ người cũng là mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Dù sao bọn hắn tu vi cường hãn, thân phận tôn quý, tại toàn bộ Bắc vực đều coi là nhân vật có mặt mũi, nếu để cho người kéo xe, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Diệp Phong thấy mọi người cái này thể sống chết không theo bộ dáng, lập tức khẽ cười một tiếng, đưa tay đem trước kiếm tông chuyển thế thánh binh Tử Diệm Thánh kiếm ném xuống đất. Đã như vậy, bản tọa cũng không thích ép buộc người khác. Bản tọa cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là hiện tại dùng kiếm này tự sát, bản tọa lại đem các ngươi sở thuộc thế lực xóa bỏ, hoặc là liền gieo xuống huyết khế, vĩnh viễn hiệu chúng ta đạo cực tông. Như vậy, bản tọa còn có thể tạm thời để các ngươi thế lực sống tạm bợ. Diệp Phong ầm một tiếng đem Tử Diệm Thánh kiếm ném xuống đất, sau đó cũng không thúc giục, tự mình phẩm lên nước trà tới. Thiên Toàn Thánh Chủ, Tiêu Giao Vân Thiên, dựa vào núi yên lặng chờ mấy trăm tên cường giả nghe vậy, sắc mặt xoát một tiếng trợn nhìn, nội tâm lập tức lâm vào thiên nhân chi tranh. Bọn hắn nếu là tự sát, không chỉ có cả đời khổ tu uổng phí, thậm chí ngay cả mình sở thuộc thế lực cũng sẽ như Tiêu Giao Thư Viện như vậy bị xóa bỏ. Nhưng nếu là bị gieo xuống huyết khế, vậy bọn hắn liền vĩnh viễn cũng không có khả năng chạy trốn được đạo cực tông nắm trong tay. Thậm chí Diệp Phong một ý niệm, liền có thể để bọn hắn ngay cả chết đều biến thành một loại yêu cầu xa vời. Mà Tiêu Giao Vân Thiên bọn người tuy nói bởi vì Tiêu Giao Thư Viện, Thiên Cực Thánh Địa, Nộ Thiên Đảo hủy diệt, mà đối Diệp Phong hận thấu xương, nhưng bọn hắn tân tân khổ khổ tu luyện mấy ngàn năm, cựu tử nhất sinh, ăn lấy hết khổ sở, mới có được bây giờ tu vi. Nếu là cứ như vậy chết đi, quả thực là trong lòng không cam lòng. Chương 43, Phương Thiên Hỏa Kích, chuyên đâm nghĩa phụ tại trải qua một phen nội tâm thiên nhân giao chiến sau. Thiên Toàn Thánh Chủ bọn người cuối cùng vẫn tán đi tự thân sát khí, đối Diệp Phong túi xuống cao ngạo đầu lâu. Bất quá, bọn hắn giờ phút này trong lòng cũng đang an ủi mình cũng không phải là tham sống sợ chết, mà là vì mình tông môn, vương triều có thể tiếp tục sống sót mà bất đắc dĩ vì đó. Diệp tông chủ, chúng ta nguyện ý vì đạo cực tông hiệu chung. Thiên Toàn Thánh Chủ thở dốc mấy hơi thở, mới cưỡng bách mình mở miệng nói. Quỳ xuống. Diệp Phong thanh âm lạnh lùng băng lên. Thiên Toàn Thánh Chủ bọn người nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến. Bọn hắn có mặt người sắc đỏ bừng, có người sắc mặt thì là một trận tử một trận thanh khó coi tới cực điểm. Hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong thế mà trực tiếp một điểm mặt mũi cũng không cho bọn hắn lưu. Quỳ xuống. Diệp Phong lần nữa mở miệng nói. Đã muốn để những người này vì tông môn hiệu lực, Diệp Phong liền dự định trực tiếp phá hủy đối phương ngạo khí cùng tự tôn, sau này dùng cũng sẽ thuận tay được nhiều. Diệp Phong thanh âm như là vô hình thiết truy, trực kích linh hồn của bọn hắn. Đối mặt Diệp Phong phát ra vô hình như thế, Thiên Toàn Thánh Chủ bọn người cuối cùng vẫn kiên trì quỳ xuống. Diệp Phong thấy thế, trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Tiêu Giao Vân Thiên, Thiên Toàn Thánh Chủ bọn người từng cái thân thể cường tráng, dùng để kéo liễn xa có thể nói là không thể tốt hơn. Mà lại, những này thánh nhân, thánh vương kéo xe, trăm vạn cây số chỉ cần tiêu hao một cái chuối tiêu, trực tiếp để hắn liễn xa hóa thành vì nguồn năng lượng mới ô tô, quả thực là thiên huyền đại lục tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp trong chóng đo chiều gió. Diệp Phong tâm niệm vừa động, trong nháy mắt liền mô phỏng tốt mấy trăm phần huyết khế, sau đó hóa thành từng đạo lưu quang, trùng tại linh hồn của bọn hắn bên trong. Từ nay về sau, Tiêu Giao Vân Thiên, Thiên Toàn Thánh Chủ đám người sinh tử hoàn toàn liền tại hắn nắm trong tay. Bị gieo xuống huyết khế về sau, Tiêu Giao Vân Thiên, Thiên Toàn Thánh Chủ bọn người có loại cảm giác không thở nổi, không nghĩ tới mình đường đường thánh vương, thánh nhân cảnh giới cường giả, lại có một ngày sẽ bị người làm trâu làm ngựa. Không cần khổ như vậy lấy cái mặt, ta đạo cực tông liễn xa thế nhưng là chuẩn đế khí, người bình thường coi như nghĩ kéo còn không có tư cách này. Mà lại, trừ tình huống đặc biệt bên ngoài, ngày bình thường cũng không cần vận dụng liên xa. Tại không có bại lộ quá nhiều lá bài tẩy tình huống dưới, thuận lợi khế ước tiếp cận 200 tên thánh nhân cùng 38 tên thánh vương cấp cường giả, Diệp Phong giờ phút này có thể nói là tâm tình thật tốt. Có nhóm người này gia nhập, đạo cực tông thực lực tổng hợp có thể nói tăng vọt một mảng lớn. Mà Diệp Phong sau khi nói xong, Tiêu Giao Vân Thiên, Thiên Toàn Thánh Chủ đám người sắc mặt cũng hòa hoãn một chút. Ta đạo cực tông bây giờ có 9 đại phòng, ngoại trừ Thiên Đạo Phòng, Ngộ Đạo Phòng, Truyền Đạo Phòng bên ngoài, còn có Luyện Đan Phòng, Luyện Khí Phòng vân vân. Trong các ngươi có hay không am hiểu luyện khí, luyện đan, luyện phù, lời nói ra bản tọa có thể vật tận kỳ dụng. Nếu là không có thành thạo một nghề, liền đợi đến kéo xe đi. Diệp Phong ánh mắt đảo qua đám người, lần nữa mở miệng nói: "Bẩm tông chủ, bản tọa không phải, ta biết luyện đan, ta sẽ luyện khí. Lão, ta chìm đắm phù đạo mấy ngàn năm, người đưa ngoại hiệu phù văn lão vương tử, ta sẽ bồi thuốc." Diệp Phong lời vừa nói ra, Tiêu Giao Vân Tiên bọn người lập tức sốt ruột đáp lại, hiển nhiên ai cũng không muốn đi phải đi kéo liên xa. "Ừm, rất tốt." Diệp Phong nhẹ gật đầu, công chúng cường giả dựa theo riêng phần mình năng khiếu, phân phối đến cái khác vài tòa chủ phong đi. Mắt thấy mình sắp được phân phối đi kéo xe, Thiên Toàn Thánh Chủ CPU đều nhanh làm bốc khói, cũng không nghĩ ra mình có cái gì năng khiếu, tại nhẫn nhịn nửa ngày về sau, đỏ mặt biệt xuất một câu, ta sẽ thổi tiêu. Thiên Toàn Thánh Chủ lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều trong nháy mắt đồng loạt đem ánh mắt nhìn phía hắn. Tiêu Giao Vân Thiên, chậc chậc chậc, Thiên Toàn đạo hữu, ngươi vì không đi kéo xe, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào à, thế mà ngay cả loại hy sinh này đều làm ra được. Thiên Toàn Thánh Chủ cảm nhận được đám người ánh mắt khác thường về sau, cũng là có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Nhưng hắn thấy, tại Đạo Cực Tông bên trong mất mặt, dù sao cũng so sau này bị xem như dị thú kéo xe, tại tất cả Bắc vực tu sĩ trước mặt mất mặt càng tốt hơn. Mà Diệp Phong cũng không nghĩ tới, Thiên Toàn Thánh Chủ cư nhiên như thế co được giãn được, trước đó còn một bộ cùng hắn không đội trời chung bộ dáng, hiện tại thế mà. Bất quá, tuy nói Thiên Toàn Thánh Chủ triệt để buông xuống mặt mũi, nhưng Diệp Phong nhưng không có loại này nên nam mà lên yêu thích, trực tiếp tạm thời đem nó xung quân đi thủ đại môn. Thế lực của các ngươi muốn tiếp tục tồn tại, nhớ kỹ mỗi tháng nộp lên cung phụng. Nếu như các ngươi cung phụng bảo vật để bản tọa không hài lòng, dẫn đến bản tọa tâm tình cũng tốt, liền cẩn thận các ngươi thánh địa, vương triều trong vòng một đêm hôi phi yên diệt. Diệp Phong thản nhiên nói, những thế lực này muốn liên hợp lại, đưa Đạo Cực Tông vào chỗ chết, Diệp Phong đương nhiên sẽ không nhẹ như vậy mà dễ nâng gông tha bọn hắn. Coi như tạm thời không hạ sát thủ, cũng muốn đem những thế lực này hóa thành Đạo Cực Tông giao hẹn, cách mỗi một tháng liền hung hăng dắt bên trên một đao. Diệp Phong sau khi nói xong, Thiên Toàn Thánh Chủ đám người sắc mặt lại khó coi ba phần. Nhưng Đạo Cực Tông có thần võ đài loại này có thể triệu hoán đại đế hư ảnh đại sát khí tại, tăng thêm chính bọn hắn đều bị gieo huyết khế, muốn tại Đạo Cực Tông làm nô tài. Cho nên, cho dù bọn họ trong lòng lại không nguyện, cũng căn bản không thể làm gì. Rõ. Thiên Toàn Thánh Chủ bọn người cùng kêu lên hành lễ đáp. Ừm. Diệp Phong thấy thế, lập tức hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó chỉ dựa vào núi Tĩnh cùng Lý Bạc Cơ, hai người các ngươi tạm thời liền đi theo bản tọa bên người, phụ trách cho bản tọa bưng trà đổ nước, rõ chưa? Dựa vào núi Tĩnh cùng Lý Bạc Cơ tuy nói danh tự có chút kỳ quái, nhưng lại ngày thường hoa dung nguyệt mạo, nhìn cũng tương đối cảnh đẹp ý vui. Vừa bạn Diệp Phong bên người thiếu khuyết hai cái làm việc vặt, dứt khoát liền tạm thời để các nàng hai người đương tùy tùng. Tạ tông chủ. Dựa vào núi Tĩnh, Lý Bạc Cơ nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, đối Diệp Phong thi lễ một cái sau lập tức tự giác bắt đầu bưng trà đổ nước. Được rồi, tất cả đi xuống đi. Nhớ kỹ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi, đừng cho bản tọa thất vọng. Ta tức giận hiếu sát người. Diệp Phong nói, sau đó phất phất tay, ra hiệu đám người rời đi. Rõ. Thiên Toàn Thánh Chủ bọn người nghe vậy, nhao nhao hành lễ cáo lui. Cùng lúc đó, Mã Gia bí cảnh bên trong, bế quan thạch thất đại môn ầm ầm mở ra. Chờ đợi đã lâu Đường Tam thấy thế, lập tức mừng rỡ trong lòng, tưởng rằng nghĩa phụ của mình mang theo Thiên Vân Tuyết trở về. Nhưng khi đại môn triệt để mở ra sau khi, đập vào mi mắt, lại là một đạo máu me khắp người, quần áo tả tơi, hơi thở mong manh bóng người. Nghĩa phụ. Đường Tam thấy thế, lập tức quá sợ hãi, đi nhanh lên tiến lên nâng lên Mã Hoa Đằng. Nghĩa phụ, ngài đây là thế nào? Đường Tam đem Mã Hoa Đằng nâng đến ghế đá, một mặt ân cần hỏi han. Khu khu. Mã Hoa Đằng ho mãnh liệt vài tiếng, ho ra một chút mang máu tạm phủ mảnh vỡ tới. Đạo Cực Tông, quá kinh khủng. Trừ vi phụ bên ngoài tất cả mọi người, cơ hồ đều đã chết. Mã Hoa Đằng sẽ tại Đạo Cực Tông phát ra tiếng sự tỉnh chậm rãi nói với Đường Tam một lần. Thần võ đài triệu hồi ra Thái Âm Thánh Hoàng hư ảnh, tam đại chuẩn đế cấp thế lực hủy diệt, mấy chục vạn các thánh địa cường giả bị xóa bỏ. Cái này từng đầu tin tức như là thiên lôi, trong nháy mắt tại Đường Tam trong óc nổ tung. Cả người hắn giống như là hóa thành tượng đá, sững sờ ngay tại chỗ, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Đường Tam lúc đầu coi là chọc chúng nộ Đạo Cực Tông lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới Đạo Cực Tông thế mà kinh khủng như vậy, ngay cả tam đại chuẩn đế cấp thế lực đều là nói diệt liền diệt. Vi phụ cũng là tiêu hao tất cả chết thay khôi lỗi, tăng thêm Diệp Phong vì không phá hư Lạc Hà sơn mạch, cùng các cường giả trên người chữ vật chi bảo, để Thái Âm Thánh Hoàng kia một chỉ thu liễm tuyệt đại bộ phận lực lượng nguyên nhân, cái này mới miễn cưỡng trở về từ coi chết. Mã Hoa Đằng tiếp tục nói, ngay tại cái này chỉ hoãn mấy phút thời gian, Mã Hoa Đằng thương thế càng phát ra nghiêm trọng, trên người sinh cơ cơ hồ đã biến mất không thấy gì nữa, cả người phảng phất một bộ gần đất xa trời thi thể. Nghĩa phụ, Đường Tam có thể vì ngài làm chút gì a? Đường Tam lo lắng hỏi, dù sao Mã Hoa Đằng thế nhưng là hắn bây giờ đuổi, nếu là đuổi không có, hắn chỉ sợ cũng đến tại Bắc vực lưu lạc. Khô khụ. Mã Hoa Đằng tâm niệm vừa động, trên tay lập tức nhiều hơn một gốc huyết hồng sắc linh dược. Cái này gốc linh dược vừa ra, toàn bộ mật thất trong nháy mắt bị hừng hực sinh mệnh khí tức bao phủ, đơn giản như là một vòng nóng bỏng mặt trời, để Đường Tam đều có loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Vì phụ thân thể lây dính Thái Âm Thánh Hoàng pháp tắc, đã không thể nhận, sớm muộn sẽ bị pháp tắc thôn phệ. Kế sách hiện nay chỉ có lợi dụng cái này gốc tử vẫn long sơn mạch đạt được long tiên thảo sống thêm đời thứ hai mới có thể đánh ra một chút hy vọng sống. Mã Hoa Đằng nói, nhìn qua kia phát ra vô tận hào quang, chảy ra mênh mông tinh khí long tiên thảo, Đường Tam trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nó, đồng thời trong lòng toát ra khác ý nghĩ. Đường Tam con ta, Mã Hoa Đằng bây giờ trạng thái cực kém, cũng không có chú ý tới điểm này, chỉ là tiếp tục mở miệng nói. Mà tại, Đường Tam nghe vậy, tranh thủ thời gian rất cung kính đáp lại nói, vì phụ bây giờ muốn sống ra đời thứ hai, trong lúc đó không được có bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Ngươi ngay tại cửa mật thất vì vi phụ chấn giữ. Mã Hoa Đằng nói, trong lời nói đã có mấy phần lo lắng chi ý. Thái Âm Thánh Hoàng lực lượng pháp tắc quá bá đạo, dù là hắn có được Thánh Vương tu vi, dù chỉ là lây dính một chút điểm, cũng cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Rõ. Nghĩa phụ yên tâm, có Đường Tam tại, bất kỳ người nào cũng sẽ không quấy nhiễu đến nghĩa phụ. Đường Tam cung kính đối Mã Hoa Đằng thi lễ một cái về sau, đang muốn quay người rời đi, nhưng mới đi ra khỏi đi không có mấy bước, hắn mặt lộ vẻ hung quang, ánh mắt trong nháy mắt từ cung kính trở nên lăng lệ. Đường Tam trong tay kim sắc thần quang hiện lên, hắn đột nhiên quay người, trong tay phương thiên hỏa kích như là một hàng dài, trong nháy mắt đâm vào Mã Hoa Đằng thể nội. Ngươi! Mã Hoa Đằng nhìn qua sắc mặt dữ tợn Đường Tam, trong mắt trừng rất lớn, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới luôn luôn đối với hắn rất cung kính nghĩa tử Đường Tam, thế mà lại tại hắn suy yếu nhất thời điểm cho hắn một kích chí mạng. Đường Tam con ta, cớ gì như thế a? Mã Hoa Đằng run run rẩy rẩy, hơi thở mong manh mở miệng nói. Phi! Lao tặc! Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể hầm hực ở lâu dưới người? Ta Đường Tam lòng có lăng thiên ý chí, an chịu vì nhữ chi nghĩa tử. Chương 44, hôm nay ngươi đối ta hở hững lạnh lẽo, ngày mai ta để ngươi không với cao nổi. Đường Tam sắc mặt dữ tợn, mắt lộ hung quang, mãnh liệt thần lực liên tục không ngừng thuận phương thiên hỏa kích rót vào Mã Hoa Đằng thể nội. Nguyên bản đã đèn cạn dầu Mã Hoa Đằng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, đục ngầu con mắt dần dần đã mất đi quang huy. Hắn gặp Đường Tam đối với mình cung kính có thừa, thiên phú cường hãn, tu luyện lại như thế khắc khổ, vốn là dự định sau này sắp thành gia truyền cho Đường Tam. Không nghĩ tới Đường Tam lại làm ra loại này bưng bát gọi cha, nện bắt giết cha hành vi tới. Có lẽ đây chính là nhân quả báo ứng đi. Mã Hoa Đằng tại nhân sinh thời khắc cuối cùng, trong đầu lại không khỏi hiện ra mình năm đó tu hú chiếm tổ chim khách, giết chết thành gia lão tổ chẳng cảnh, cơ hồ cùng hiện tại giống nhau như lúc. Chỉ bất quá hắn từ hung thủ chuyển biến làm người bị hại. Rất nhanh, Mã Hoa Đằng trong mắt sau cùng quang mang tiêu tán, vô lực túi đầu xuống, hoàn toàn chết đi. Mà Đường Tam thì là không kịp chờ đợi đem Long Tiên Thảo lấy vào tay bên trong. Nhìn qua trước mắt phát ra thần quang Long Tiên Thảo, Đường Tam trong lòng kích động tới cực điểm. Hắn có một loại trực giác mãnh liệt, chờ mình đem cái này Long Tiên Thảo luyện hóa, tất nhiên có thể đem mình võ hồn thanh ngân cỏ tiến hóa làm thanh ngân hoàng. Hừ, coi như đạo cực tông có đế khí che trở lại như thế nào? Đợi ta chứng đạo đại đế, không ai ngăn nổi ta báo thù đốt chân. Đường Tam ngạo khí mười phần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem Long Tiên Thảo cùng Mã Hoa Đằng trên người những bảo vật khác thu vào. Ngay sau đó, hắn mới thận trọng thối lui ra khỏi bế quan thạch thất. Ầm ầm, thạch thất đại môn quan bế, Đường Tam đang định lặng lẽ thoát đi Mã gia thời điểm, lại phát hiện Mã Hoa Đằng trưởng tử Mã Siêu đi tới. Đường Tam, phụ thân ta đâu? Mã Siêu gặp Đường Tam từ trong mật thất ra, lúc này mở miệng hỏi. Ai? Nghĩa phụ tại đạo cực tông thụ trọng thương, bây giờ đang lúc bế quan, nếm thử sống thêm đời thứ hai. Đường Tam lộ ra lo lắng dáng vẻ, thở dài một hơi đạo, đồng thời còn từ khóe mắt gạt ra hai giọt nước mắt cá sấu. Cái gì? Mã Siêu nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, muốn tiến mật thất tìm tòi hư thực, nhưng lại bị Đường Tam cản lại. Siêu Minh, nghĩa phụ đã nói trước, hắn bế quan thời điểm không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Mã Siêu nghe vậy, lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng nói tạ, đa tạ Đường huynh đệ nhắc nhở, không phải suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Đường Tam nghe vậy, vỗ vỗ Mã Siêu bả vai, Siêu Minh quan tâm sẽ bị loạn, có thể lý giải. Nghĩa phụ cấp nhân thiên tướng, ta tin tưởng hắn lão nhân gia nhất định có thể gặp dự hóa lành gắng gượng qua tới. Mã Siêu gặp Đường Tam như thế chân thành bộ dáng, cũng vỗ vỗ bả vai của đối phương, hảo huynh đệ. Đường Tam, hảo huynh đệ. Sau đó, hai người tiếp tục hàn huyên một hồi, Đường Tam liên tục dặn dò xong Mã Siêu không được đi vào thạch thất, quấy nhiễu Mã Hoa Đằng bế quan về sau, liền nên ngang rời đi Mã gia. Dù sao Mã gia ngoại trừ Mã Hoa Đằng bên ngoài, còn có một tôn thánh nhân cảnh trưởng lão. Hắn nếu là không tranh thủ thời gian đi đường, chờ sự việc đã bại lộ, tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Rất nhanh, đạo cực tông quét ngang mấy chục vạn chư thế lực liên quân. Triệu Hoán Thai Âm Thánh Hoàng chân thân, đưa tay hủy diệt thiên cực thánh địa, tiêu giao thư viện, nộ tiền đảo tam đại chuẩn đế cấp thế lực. Đồng thời đem đại bộ phận thánh cảnh giới tu sĩ thu làm tạm dịch tin tức, tựa như cùng 12 cấp đại phong bạo, trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ Bắc vực. Trong lúc nhất thời, ước vạn Bắc vực sinh linh đều hãi nhiên, trong lòng chấn kinh mức độ không còn gì hơn. Không ai từng nghĩ tới, trong mắt bọn hắn lâm vào tình thế chắc chắn phải chết, đạo cực tông không chỉ có bình yên vô sự, hơn nữa còn bá đạo như vậy quét ngang chư lịch. Càng làm cho đám người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chính là, đạo cực tông chủ Diệp Phong rõ ràng có quét ngang rất nhiều Bắc vực thánh địa thực lực, nhưng lại một mực giả heo ăn thịt hổ, dẫn dụ tiêu giao thánh địa nhóm cường giả đưa tới cửa. Mà đạo cực tông trải qua trận này qua đi, cũng triệt để tại Bắc vực đứng vững bước chân, trở thành tất cả Bắc vực tu sĩ trong lòng nhất không thể mạo phạm tồn tại. Về phần hạ 10 vạn trung phẩm linh thạch áp đạo cực tông thắng được Phong Lâm Vãn, thì từ một cái thường thường không có gì lạ tiểu tu sĩ, nhảy lên trở thành thân gia có thể so với thánh địa siêu cấp thủ hảo. Kỳ thật vạn bảo các vừa mới bắt đầu thời điểm muốn chống chế, nhưng Phong Lâm Vãn trực tiếp tìm được thiên cơ trong thành Thanh Vân Thương Hội. Thanh Vân Thương Hội đương nhiên sẽ không buông tha cái này có thể trọng thương lớn nhất đối thủ cạnh tranh cơ hội, lúc này phát động tự thân thế lực đối vạn bảo các tạo áp lực, đồng thời đem việc này tại Bắc vực trắng trợn tuyên truyền. Cuối cùng, vạn bảo các tại thất tín nguy cơ cùng Thanh Vân Thương Hội thực hiện áp lực dưới, vẫn là kiên trì thanh toán xong 1 tỷ trung phẩm linh thạch. Tại việc này huyên náo xôn xao, mọi người đều biết về sau, Phong Lâm Vãn nữ thần cũng trước tiên tìm trở về, muốn cùng Phong Lâm Vãn nối lại tiền duyên. Mà Phong Lâm Vãn đối với cái này thái độ là, hôm qua ngươi đối ta hở hững lạnh lẽo, hôm nay ta ngươi không với cao nổi, cút. Phong Lâm Vãn không chút do dự đem nó một cước đá văng, sau đó dứt khoát quyết nhiên bước lên tiến về Lạc Hà Sơn mạch con đường. Sau đó mấy tháng bên trong, Bắc vực có thể nói là gió êm sóng lặng, nên đón một đoạn bình thản kỳ. Mà đạo cực tông chư đệ tử trong đoạn thời gian này, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, tăng lên mấy cái cấp bậc. Trong đó, thân là đạo cực tông đại sư tỷ Diệp Quynh Tiên đang hấp thu rất nhiều đặc thù bản nguyên về sau, thực lực một đường hát vang tiến mạnh. Không chỉ tu vì phá vỡ mà vào toái không cảnh, mà lại thể chất cũng phát sinh trên phạm vi lớn thay biến. Tiêu Viêm, Lý Nhược Ngu, Thiên Vân Tuyết ba người thực lực tuy nói hơi yếu một bậc, nhưng tăng lên tới niết bàn cảnh hậu kỳ, đỉnh phong cảnh. Dựa vào chư đệ tử cố gắng tu luyện, cùng hệ thống tu vi trả lại, mỗi ngày đi ngủ, uống trà, ngắm hoa Diệp Phong tu vi cũng thành công nằm ngửa đến phá hư cảnh trung kỳ. Mặc dù hắn không có chân chính cùng thánh nhân giao thủ qua, nhưng Diệp Phong đoán chừng thực lực chân thật của mình hẳn là đủ để treo lên đánh phổ thông thánh nhân. Đương nhiên, thân là có được mấy trăm tên thánh nhân, 28 tên thánh vương, một tiên vương tiểu đệ tông chủ, nếu như không tất yếu, Diệp Phong là không có ý định cùng người động thủ. Mấy tháng sau ngày nào đó, tất cả đạo cực tông đệ tử đều tụ tập tại thần võ đài bốn phía. 109 tên đệ tử thần sắc khác nhau, có kích động, có khẩn trương, có thì là không kịp chờ đợi. Bởi vì hôm nay chính là đạo cực tông nửa năm một lần tông môn thi đấu. Tất cả đạo cực tông đệ tử đều có thể thông qua khiêu chiến phương thức, đem bất luận kẻ nào thay vào đó, dùng cái này để cao mình thân phận, thu hoạch được càng nhiều tông môn tài nguyên nghiêng. Cho nên, thực lực đột nhiên tăng mạnh từ khôn bọn người, thì là không kịp chờ đợi, kích động. Mà thực lực tăng lên hơi chậm người, thì là thần sắc khẩn trương, sợ mình hôm nay bị đánh bại. Về phần vi pháp, vi khuê mấy người cũng chờ đợi tại thần võ đài bên cạnh, tùy thời chuẩn bị ngăn lại chiến đấu, để tránh từ khôn bọn người ở tại tiếp xuống tông môn giao đấu bên trong xuất hiện thương vong. Đương vi pháp, vi khuê, Diệp Quân Tiên, từ khôn bọn người đến đông đủ sau, Diệp Phong cũng tại vạn chúng chú mục bên trong, từ trên trời giáng xuống, rơi vào thần võ đài trên không. Tham kiến tông chủ, sư tôn. Đám người cùng kêu lên hành lễ nói, khí thế như hồng, thanh âm chấn thiên. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, sừng sững ở trên không trung, nhìn qua trước mắt đám người, trong lòng không tự chủ được sinh ra một chút tự hào cảm giác. Bắt đầu đi. Diệp Phong cũng không muốn lãng phí mình cùng chúng đệ tử thời gian đi phát biểu hoặc là cử hành cái gì hình thức, trực tiếp làm tuyên bố giao đấu bắt đầu. Mà tại các đại chủ phong bồi thuốc, luyện đan, luyện khí tiêu giao vân tiền, thiên toàn thánh chủ bọn người cũng thừa dịp cái này khó được nhàn rỗi, nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía thần võ đài phương hướng. Mặc dù từ bí cảnh còn sống đi ra tất cả tu sĩ đều nói đạo cực tông đệ tử từng cái cực kỳ cứng hãn, đưa tay ở giữa liền có thể quét ngang hết thảy cùng thế hệ thiên tiêu, giết tiêu giao tử, thiên toàn thánh tử chờ liền như là đồ gà làm thịt chó. Nhưng bọn hắn trong lòng từ đầu đến cuối có chút không tin, cảm thấy bị phóng đại. Dù sao đạo cực tông 109 tên đệ tử cũng không thể từng cái đều có đại đế chi tư đi. Đạo cực tông lần thứ nhất tông môn thi đấu hiện tại bắt đầu. Theo vi pháp âm thanh vang dội vang lên, Từ Khôn lập tức không kịp chờ đợi nhảy lên một cái, bay đến thần võ đài trên không. Từ Khôn, ngươi muốn khiêu chiến người nào? Vi pháp hỏi. Hồi đương chủ, đệ tử muốn khiêu chiến hạch tâm đệ tử Sở Vân Phi. Từ Khôn mười phần tự tin nói. Từ Khôn lời vừa nói ra, Sở Vân Phi sắc mặt lập tức có một chút mất tự nhiên. Tuy nói tại vừa gia nhập đạo cực tông lúc, thực lực của hắn xác thực còn mạnh hơn Từ Khôn bên trên không ít. Nhưng Từ Khôn tại thu hoạch được Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa về sau, thực lực đã đột nhiên tăng mạnh, hắn bây giờ cũng không có nắm chắc có thể thắng được. Bất quá, đã Từ Khôn chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến mình, Sở Vân Phi tự nhiên cũng sẽ không sợ, đồng dạng nhảy lên một cái bay lên thần võ đài. Tông môn giao đấu chính là tốt luật bản, các không thể cố ý hạ tử thủ, rõ chưa? Vi pháp dặn dò. Từ Khôn, Sở Vân Phi hai người ôm quyền đáp, rõ. Ừm. Vi pháp nhẹ gật đầu, lui sang một bên không nói nữa. Mà Từ Khôn cùng Sở Vân Phi cũng quay người nhìn phía đối phương, hung hồn chiến ý trong nháy mắt phóng lên tận trời. Sao khôi bước? Từ Khôn bước ra một bước, dưới chân tạo nên từng vòng vô hình gợn sóng, lập tức xuất hiện sau lưng Sở Vân Phi, bá đạo tuyệt luân một trường oanh kích mà xuống. Mặc dù đồng dạng là sao khôi bước, nhưng Từ Khôn bây giờ thi triển ra, uy năng cùng lúc trước tại Hồng Liên bí cảnh thời điểm đã là không thể so sánh nổi, thậm chí có thể thực hiện ngắn ngủi thuần di. Mà Sở Vân Phi thân là có thể leo lên 50 tầng đăng thiên thê đỉnh cấp thiên tiêu, tự nhiên cũng không phải hời hợt hạng người. Mặc dù Từ Khôn công kích 10 phần tấn mãnh lăng lệ, làm cho người ra ngoài ý định, nhưng hắn vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, phi tốc quay người, một trường hướng phía Từ Khôn phương hướng oanh ra. Đông. Trầm muộn tiếng va chạm vang lên, Từ Khôn cùng Sở Vân Phi hai người tại trong điện quang hỏa thạch chạm nhau một trường, sức mạnh đáng sợ cũng ở trong đó trong nháy mắt bộc phát ra. Từ Khôn hơi lui về sau một chút, nhưng Sở Vân Phi bởi vì vội vàng tiếp chiêu nguyên nhân, trực tiếp bị đánh bay mấy chục mét có hơn mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lần đầu va chạm rơi vào hạ phong, Sở Vân Phi lập tức cảm giác mình thân là đạo cực tông hoạch tâm đệ tử mặt mũi có chút không nhịn được. Hắn đang muốn triển khai phản kích, nhưng lại phát hiện trước mắt Từ Khôn giống như quỷ mị, lần nữa biến mất tại trước mắt. Cùng lúc đó, hắn cảm giác đỉnh đầu có một cỗ mãnh liệt cương phong gào thét mà xuống, phản phất có một tòa núi lớn ngay tại đánh tới hướng mình giống như. Từ Khôn chân đạp sao khôi bước, liên tiếp đối Sở Vân Phi triển khai như là như mưa to thế công, cường thế vô cùng, hoàn toàn không muốn cho đối thủ bất kỳ cơ hội thở dốc. Sở Vân Phi từ khi lần va chạm đầu tiên rơi vào hạ phong về sau, theo Từ Khôn tấn công mạnh, tình thế cũng là càng ngày càng kém, cơ hồ muốn bị bước đến thần võ đài bên dưới. Sao khôi đá đấu. Từ Khôn bước ra bước thứ 7 về sau, khí thế đã đạt đến đỉnh phong, toàn thân trên dưới đều lóe ra sáng chói tinh huy. Hắn lần theo vực ngoại sao khôi quỹ tích vận hành, đối Sở Vân Phi một cước đá ra. Bởi vì cái gọi là sao khôi một cước bắt đầu rời. Một cước này, bá đạo tuyệt luân, đem Từ Khôn toàn thân lực lượng đều ngưng tụ ở một điểm bạo phát ra. Thời khắc này Từ Khôn phản phát sao khôi thiên thần phụ thể, khí thế như hồng, muốn đem vực ngoại sao trời đều đá bay. Đối mặt Từ Khôn cái này tất sát nhất kích, có được thần vương thể Sở Vân Phi cũng lấy ra lá bài tẩy của mình. Trên biển sinh trăng sáng, Sở Vân Phi hét lớn một tiếng, một vầng minh nguyệt trong sáng từ đỉnh đầu hắn từ từ bay lên, vai xuống thánh khiết ngân huy, tràn đầy tĩnh mịch chi ý mà dưới chân hắn, thì hóa thành vạn niên biển xanh, sóng cả lăn lộn ở giữa, phát ra trận trận sóng biển thanh âm. Chương 45, Hải thượng thăng minh nguyệt ánh trăng rơi xuống, toàn bộ hải dương mặt ngoài đều nổi lên mân huy. Sở Vân Phi lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân trên dưới bị ánh trăng bao phủ, như là thiên thần hạ phàm. Theo Sở Vân Phi phía sau trăng sáng chậm rãi chuyển động, từ khôn kia bá đạo tuyệt luân, lăng lệ đến cực điểm sao khôi đá đấu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại, cả người phảng phất hãm sâu vũng bùn. Bao sơn ấn. Sở Vân Phi hai tay hình vây quanh hình, một ngọn núi dần dần tại lòng bàn tay hiện hóa, trong đó thương tùng thủy bách, thác nước cự thạch thành tích có thể thấy được. Theo Sở Vân Phi đem trong tay sơn phong ném về phía trước, nguyên bản chỉ có chừng một thước lớn nhỏ sơn phong lập tức đón gió căng phồng lên, hóa thành trên trăm trượng lớn nhỏ, đánh tới hướng Từ Khôn. Oeng. Bão sơn ấn nặng nề mà đập vào Từ Khôn trên thân, sơn phong ầm vang nổ nát vụn ra, hóa thành vô số khối, mà Từ Khôn cũng là bay ngang ra ngoài. T. Mấy ngàn mét bên ngoài, Từ Khôn nghe răng trợn mắt đứng lên, toàn thân xương cốt đều giống như muốn tan ra thành từng mảnh giống như. Mà hắn mới vừa vặn đứng dậy, Sở Vân Phi sau lưng trăng sáng lần nữa chậm rãi chuyển động. Từ Khôn trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình tại xé rách lấy mình, thân thể của hắn cũng bắt đầu không bị khống chế hướng phía Sở Vân Phi dưới chân kia sóng biết biển cả bay đi. "Từ Khôn, nhận thua đi." Sở Vân Phi mở miệng nói, cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng. Cái này Hải Thượng Thăng Minh Nguyện dị tượng, chính là hắn hao phí đại lượng tinh lực mới tu luyện thành công. Một khi địch nhân rơi vào biển xanh bên trong, nhẹ thì tu vi mất hết, bản nguyên bị hao tổn, nặng thì hóa thành huyết thủy, chết không toàn thây. Sở Vân Phi thậm chí dùng cái này dị tượng từng đánh chết cùng cảnh giới chuẩn đế cấp cường giả. "Sư Minh, ngươi trên biển sinh trăng sáng cố nhiên rất mạnh, nhưng nếu ta xuất ra nghiệp hỏa hồng liên, không biết ngươi nên như thế nào ứng đối đâu." Từ Khôn tuy nói bị trăng sáng chi lực trói buộc, nhưng hắn trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì bối rối chi ý, ngược lại trực tiếp bắt đầu thi triển hồng liên chuẩn đế truyền thụ cho mạnh nhất cấm thuật. Theo Từ Khôn trong mắt tinh mang hiện lên, một đóa từ đặc thù hỏa diễm ngưng tụ mà thành hoa sen liền chậm rãi tại dưới chân hắn hiện hiện. Hoa sen tổng cộng có 24 phiến hỏa diễm lá sen, nhiệt độ cực cao, đem xung quanh hư không đều cho thiêu đốt đến bơm méo, càng là trực tiếp ngăn cách dị tượng trói buộc chi lực. Ngay sau đó, Từ Khôn tay nắm huyền ấn, từng đóa to lớn nghiệp hỏa hồng liên từ trong hư không hiện lên, toàn bộ thần võ đài trong nháy mắt hóa thành một mảnh hừng hực biển lửa, liền ngay cả trên biển sinh trăng sáng dị tượng cũng bắt đầu bập bẹo, không ổn định. Nghiệp hỏa hồng liên chính là hồng liên chuẩn đế truyền thừa xuống mạnh nhất cấm thuật, Từ Khôn tại Ngộ Đạo Tháp bên trong tìm hiểu mấy tháng sau, đem này cấm thuật dung nhập mình lý giải, biến thành mình thần thuật. Nay thần thuật tuy nói đơn giản hình thức ban đầu, nhưng lại tuyệt đối có lộ sắc thành chí tôn cấm thuật tiềm lực. Như Từ Khôn một ngày kia chứng đạo thành đế, nghiệp hỏa hồng liên vừa ra, thiêu hủy chư thiên vạn giới đều không đáng kể. Sở Vân Phi tại Đông Đảo Nghiệp Hỏa Hồng Liên vây quanh dưới, cắn răng thôi động dị tượng giữ vững được một lát, liền cũng không còn cách nào chống cự. Trên biển sinh trăng sáng vừa biến mất, Sở Vân Phi tình cảnh trong nháy mắt trở nên nguy hiểm. Mà Từ Khôn vung tay lên, trải rộng thần võ đài Nghiệp Hỏa Hồng Liên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ từ sư minh thủ hạ lưu tình. Nghiệp Hỏa Hồng Liên quả nhiên không phải tầm thường. Sở Vân Phi đối Từ Khôn ôm quyền nói, còn tốt Từ Khôn kịp thời đem Nghiệp Hỏa Hồng Liên thu hồi, nếu là chậm nữa một lát, hắn e là cho dù không chết cũng phải bị thương nặng. Mà Sở Vân Phi bây giờ xưng hô Từ Khôn là sư minh, cũng đại biểu đã nhận vua. Ha ha, đã nhường, đã nhường. Từ Khôn trên mặt chất đầy vui sướng tiêu dung, chiến bại Sở Vân Phi đại biểu thân phận của hắn lập tức từ ngoại môn đệ tử tấn thăng đến hạch tâm đệ tử cấp độ. Quả nhiên, tiền nhân sáng tạo thuật mạnh hơn, cũng chỉ là thuộc về tiền nhân mà thôi. Chỉ có tự tay sáng tạo ra thần thông, mới là thuộc về mình vô địch thuật. Hôm nay bại trận, ta tâm phục khẩu phục. Bất quá, đợi cho lần sau tông môn thi đấu, ta nhất định sẽ khiêu chiến ngươi, đoạt lại thuộc về ta vị trí. Sở Vân Phi nói với Từ Khôn, ánh mắt bên trong phát ra khác quá mang. Tốt, ta chờ ngươi. Từ Khôn tràn đầy tự tin nói. Ha ha ha. Từ Khôn cùng Sở Vân Phi hai người nhìn nhau cười một tiếng, cộng đồng bay xuống thần võ đài. Vi Pháp thì bắt đầu tuyên bố lần này khiêu chiến kết quả. Diệp Phong sừng sững ở trên không trung, xem hết cả chàng chiến đấu về sau, trong lòng cũng là hết sức hài lòng. Mặc dù đạo cực tông đệ tử ở giữa tình cảm thâm hậu, thậm chí có thể tình như thủ túc, nhưng tốt cạnh tranh hay là vô cùng có cần phải. Tựa như Sở Vân Phi, hắn hôm nay mặc dù bại, nhưng Diệp Phong đó có thể thấy được đây đối với Sở Vân Phi tới nói, cũng không phải là một chuyện xấu, thậm chí có khả năng trở thành hắn lần nữa quật khởi bước ngoặt. Về phần Tiêu Giao Vân Thiên, Thiên Toàn Thánh Chủ bọn người thấy thế, trong lòng thì là kinh hãi. Vô luận là Sở Vân Phi, vẫn là Tiêu Biêm, tuổi tác đều tại 20 tuổi trở xuống, nhưng lại có được niết bàn cảnh tu vi, so Tiêu Giao Tử, Thiên Toàn Thánh Tử cùng bọn hắn năm đó không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Tiêu Giao Tử, Thiên Toàn Thánh Tử bọn người khi còn sống đều còn tại đem hết toàn lực tu luyện chuẩn đế cấp, thánh vương cấp thần thông. Mà bây giờ, Từ Khôn cùng Sở Vân Phi không chỉ tu thành cường đại như thế dị tượng, thần thông, thậm chí đều đã nếm thử đi ra thuộc về mình vô địch đường. Cùng Từ Khôn, Sở Vân Phi so sánh, bọn hắn trước đó vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh tử, thần tử, quả thực là ngay cả cầu thí cũng không bằng. Hẳn là chỉ là cực kỳ cá biệt mà thôi, đạo cực tông đệ tử không có khả năng người người đều như thế yêu nghiệt. Tiêu Giao Vân Thiên, Thiên Toàn Thánh Chủ bọn người nội tâm không ngừng tự an ủi mình, mà nối nghiệp tục đem ánh mắt nhìn phía thần võ đài. Từ Khôn trận đầu báo cáo thắng lợi đánh bại Sở Vân Phi, trở thành hạch tâm đệ tử về sau, thật to cổ vũ đệ tử khác sĩ khí. Sau đó, Vương Đức Phát nhảy lên một cái, bay lên thần võ đài, ánh mắt nhìn thẳng Lý Nhược Ngu. Nội môn đệ tử Vương Đức Phát thỉnh cầu khiêu chiến tông chủ thân truyền đệ tử Nhược Ngu sư minh. Vương Đức Phát tràn đầy tự tin, khí vũ hiên dương mở miệng nói. Hắn thấy Lý Nhược Ngu xưa nay không tu luyện, mỗi ngày không phải cầm cái chổi tại quét rác, chính là tại trẻ tuổi nhóm lửa gánh nước, làm đều là một chút phàm nhân nông phu sống. Cho nên Vương Đức Phát cảm thấy tông chủ rất có thể là nhìn chúng Lý Nhược Ngu tâm tính hoặc là cái khác. Về phần Lý Nhược Ngu bản nhân tu vi tuyệt đối chẳng mạnh đến đâu. Lý Nhược Ngu nghe được Vương Đức Phát muốn khiêu chiến mình, hắn mỉm cười, từng bước một dọc theo thang lầu đi lên thần võ đài. Một màn này càng thêm để Vương Đức Phát vững tin Lý Nhược Ngù tu vi ngay cả quy nhất cảnh cũng chưa tới, thậm chí có khả năng chính là cái không có chút nào tu vi phàm nhân. Vừa nghĩ tới mình đánh bại Lý Nhược Ngù, liền có thể trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ về sau, hắn kích động tâm cũng triệt để không tự chủ được nhảy lên. Mà cái khác đạo cực tông đệ tử nghĩ tới chỗ này về sau, đều là hối hận đến đấm ngực dậm chân, cảm giác mình bỏ qua 100 triệu. Chương 46, luân hồi tiên thể Lý Nhược Ngù từng bước đi lên thần võ đài, đi tới Vương Đức Phát đối diện. Nhược Ngù sư minh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vương Đức Phát gặp Lý Nhược Ngù dừng hẳn bước chân, lúc này không kịp chờ đợi, kích động mà hỏi, cảm giác thân truyền đệ tử vị trí đã đang hướng về mình mắt. Vương Đức Phát sau khi nói xong, Diệp Quynh Tiên, Tiêu Viêm, Thiên Vân Tuyết mấy người cũng nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Lý Nhược Ngù. Bọn hắn mặc dù cảm thấy Lý Nhược Ngù thân là sư tôn thân truyền đệ tử một trong, tu vi tuyệt không có khả năng yếu, nhưng trong lòng cũng đồng dạng hiếu kỳ Lý Nhược Ngù thực lực đến cùng đạt đến cỡ nào cấp độ. "Ừm, tới đi." Lý Nhược Ngù cười nhạt một tiếng, ánh mắt ôn hòa. "Nhược Ngù sư minh, cẩn thận." Vương Đức Phát sau khi nói xong, lúc này từ giữa không trung đáp xuống, trực tiếp một quyền đánh tới hướng Lý Nhược Ngù. Bất quá, một quyền này tuy nói nhìn tấn mãnh, nhưng trên thực tế Vương Đức Phát ngay cả 1% lực lượng cũng không dùng đến, thậm chí đã làm tốt tùy thời dừng tay chuẩn bị. Mắt thấy nắm đấm của mình sắp rơi trên người Lý Nhược Ngù, đối phương lại giống như là chưa kịp phản ứng, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vương Đức Phát trong lòng có thể nói là hưng phấn tới cực điểm, nội tâm bắt đầu hò hét, thân truyền đệ tử, ta đến rồi. Vương Đức Phát như một viên sao băng, đáp xuống, tốc độ mau lẹ vô cùng. Đang lúc cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Lý Nhược Ngù sẽ bị đánh trúng sau đó lạc bại lúc, Lý Nhược Ngù nhìn như tùy ý vừa xài bước ra, lại tại trong điện quang hỏa thạch tránh đi cái này cực nhanh một quyền, cùng Vương Đức Phát sượt qua người. Vương Đức Phát một quyền thất bại, lập tức đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn rõ ràng đều cảm giác được mình một quyền này đã trúng đích, nhưng không biết tại sao thế mà vừa hụt. Xem ra là không cẩn thận không ra. Vương Đức Phát tuy nói hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Dù sao Lý Nhược Ngù đến nay trên thân cũng không có tản mát ra bất kỳ thần lực ba động, hoàn toàn cùng phạm nhân không khác. Nghĩ tới đây, Vương Đức Phát cấp tốc quay đầu, lại đấm một quyền hướng phía Lý Nhược Ngù đập tới. Theo Vương Đức Phát, bây giờ hai người khoảng cách gần như thế, hắn thân là quy nhất hậu kỳ cảnh giới cường giả, Lý Nhược Ngù không có khả năng phản ứng qua được đến, càng không khả năng tránh đi. Hiu. Vương Đức Phát nắm đấm phát ra bén nhọn tiếng xé gió, tốc độ cực nhanh, mắt thấy là phải rơi trên người Lý Nhược Ngù lúc, lại lần nữa gặp thoáng qua. Cái quỷ gì? Không tin tà hắn lại đấm một quyền đánh ra, vẫn như cũng là ngay cả Lý Nhược Ngù góc áo đều không có đụng phải. Lần này, Vương Đức Phát đã là phát giác được không được bình thường. Một lần là sai lầm, hai lần là trùng hợp, bây giờ Lý Nhược Ngù liên tục 3 lần tránh thoát công kích của hắn, chỉ có thể nói rõ Lý Nhược Ngù cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Xem ra, không thể lưu thủ. Vương Đức Phát não hải phi tốc chuyển động, lúc này thu hồi ý nghĩ khinh địch. Lần này, hắn không còn lưu thủ, trực tiếp thúc dục Thánh Vương cấp thần thông, Thiên Ma Lưu Tinh Quyền. Vương Đức Phát hét lớn một tiếng, thần lực trên người như là núi lửa bộc phát ra, hai cánh tay của hắn cũng theo đó phát sáng lên, phảng phất bị độ lên một tầng tinh huy giống như. Hắn một quyền đánh ra, quyền ảnh trong nháy mắt phân hóa ra ngàn vạn đạo, lít nhá lít nhít, như là một mảnh chói lọi mưa sao băng, trực tiếp đem Lý Nhược Ngù chỗ phía kia khu vực triệt để bao phủ đi vào. Bất quá, làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, vô luận cái này Thiên Ma Lưu Tinh Quyền tốc độ có bao nhanh, có bao nhiêu dày đặc, nhưng như cũng không cách nào chạm đến Lý Nhược Ngù mảy may. Mà lại, tương đối kia mau lẹ vô cùng Thiên Ma Lưu Tinh Quyền, Lý Nhược Ngù tránh né động tác có thể nói cực kỳ chậm chạp, chậm đến tất cả mọi người có thể thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng chính là chậm rãi như vậy động tác, lại có thể để cho Lý Nhược Ngù tại kín không kẽ hở Thiên Ma Lưu Tinh Quyền trung du lưới đao có thừa. Nhất làm cho đám người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là, Lý Nhược Ngù trên thân vẫn không có tản mát ra bất kỳ thần lực ba động. Đây cũng chính là nói, Lý Nhược Ngù từ đầu tới đuôi cũng không có đụng tới tu vi của mình, cũng không có thôi động bất kỳ thần thông. Từ Côn chờ một đám đệ tử thấy nghẹn họng nhìn chân chối, không thể nào hiểu được, nhưng Diệp Quynh Tiên, Tiêu Viêm bọn người ngược lại là nhìn ra chút hứa mánh khỏe. Lớn vốn như giản, đại trí Nhược Ngù, Lý Sư Minh quả nhiên không đơn giản. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, vũ trụ phát tắc, lấy đủ loại phương thức hiện ra ở giữa thiên địa. Nhược Ngù sư đệ cảm ngộ thiên địa, quan sát hoa cỏ núi đá, thì tương đương với chúng ta lĩnh hội công pháp, thần thông. Thậm chí nói theo một cách khác, loại phương thức này so tu thần thông, công pháp còn muốn càng thêm gần sát đại đạo phát tắc. Diệp Quynh Tiên nói nghiêm túc, Tiêu Viêm, Thiên Vân Tuyết hai người đều nhận đồng nhẹ gật đầu. Bất quá, tuy nói bọn hắn đều nhìn ra Lý Nhược Ngù loại này phương pháp tu hành siêu phàm thoát tục, nhưng cũng không có đi bắt chước ý tứ. Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng vững chắc, đạo của bản thân chính là mạnh nhất đạo. Tại mọi người nhao nhao cảm thán thời điểm, thần võ đài bên trên Vương Đức Phát lại muốn điên. Hắn đánh ra mỗi một quyền đều phản phất chênh lệch một chút như vậy liền có thể trúng đích Lý Nhược Ngù, nhưng lại mãi mãi cũng là chênh lệch một chút như vậy. Loại cảm giác này quả thực là để hắn khó chịu đến cực điểm. Lý Nhược Ngù gặp Vương Đức Phát như thế phát điên bộ dáng, lúc này mỉm cười, trực tiếp vươn tay ra, nhẹ nhàng bắt lấy Vương Đức Phát hữu quyền. Bị Lý Nhược Ngù bắt lấy năm đấm về sau, Vương Đức Phát muốn phản kháng, tránh thoát, nhưng lại phát hiện trên người mình phảng phất có một tòa vô hình vạn trượng đại sơn, đem hắn áp chế đến không thể động đậy mảy may, liền ngay cả thể nội thần lực cũng bị khóa cứng. Sư Minh thần uy, sư đệ nhật vua. Đến tận đây, Vương Đức Phát cũng khắc sâu cảm nhận được mình cùng Lý Nhược Ngù ở giữa kia không thể vượt qua chênh lệch thật lớn, lúc này quả quyết nhật vua. Ừm. Lý Nhược Ngù nhẹ gật đầu, sau đó buông lòng tay ra. Đa tạ sư Minh thủ hạ lưu tình. Vương Đức Phát rất cung kính đối Lý Nhược Ngù thi lễ một cái, sau đó bay xuống thần võ đài. Mặc dù Lý Nhược Ngù nhẹ nhõm đánh bại Vương Đức Phát, nhưng vẫn là có người không tin cái này tà. Tại Vương Đức phát xuống đài về sau, lại lần lượt có 3 tên nội môn đệ tử, một hạch tâm đệ tử đối Lý Nhược Ngu phát khởi khiêu chiến. Mà Lý Nhược Ngu cũng đồng dạng vô cùng nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn, mà lại từ đầu đến cuối đều không có thôi động thần lực, cũng không có thi triển qua bất kỳ thần thông. Trải qua chuyện này về sau, đám người đối với Lý Nhược Ngu ấn tượng phát sinh long trời lở đất cải biến, không ai lại cảm thấy hắn có thể không xứng vị. Thậm chí tại mọi người trong lòng, Lý Nhược Ngu từ một kẻ phàm nhân, biến thành thực lực như không đáy chi uyên, thơm bất khả trắc gần tàng cường giả. Lý Nhược Ngu đi xuống thần võ đài về sau, tiếp xuống lại có không ít ngoại môn, nội môn đệ tử phát khởi khiêu chiến, bất quá đều là bại nhiều thắng ít. Cuối cùng, đương một ngày tông môn thi đấu kết thúc sau, tổng cộng có 6 tên đệ tử khiêu chiến thành công. Trong đó 5 tên ngoại môn đệ tử tấn thăng làm nội môn đệ tử. Trừ cái đó ra, chính là lần này tông môn thi đấu lớn nhất bên thắng, Thái gia công tử Từ Khôn. Hắn trực tiếp từ ngoại môn đệ tử nhảy lên trở thành hạch tâm đệ tử, có thể nói là nhất phi trùng thiên. Mà những cái kia bị đánh bại đạo cực tông đệ tử trong nội tâm thì âm thầm kìm nén một cố kình, quyết định sau này muốn càng thêm cố gắng tu luyện, tại lần sau tông môn thi đấu bên trong, khôi phục thân phận của mình. Về phần Tiêu Giao Vân Thiên, Thiên Toàn Thánh chủ bọn người chính mắt thấy đạo cực tông tông môn thi đấu về sau, có thể nói là thâm thụ rung động, thậm chí có thể nói là hoài nghi nhân sinh. Bởi vì bọn hắn phát hiện mình trước đó vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh tử, thần tử, ngay cả đạo cực tông ngoại môn đệ tử cũng không sánh nổi. Không chút nào khoa trương, bất kỳ cái gì một đạo cực tông ngoại môn đệ tử lôi ra đến, đều có thể treo lên đánh 100 cái Thiên Toàn Thánh tử chi lưu. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, từ khôn bọn người gia nhập đạo cực tông bất quá nửa năm mà thôi, liền từ phổ thông thiên kiêu biến thành có được đại đế chi tư tồn tại. Mà Diệp Khuynh Thiên, Lý Nhược Ngu, Tiêu Biêm, Thiên Vân Tuyết 4 người yêu nghiệt trình độ, càng là đã triệt để đã vượt ra bọn hắn nhận biết. Tại Tiêu Giao Vân Thiên, Thiên Toàn Thánh chủ bọn người nhìn qua trong cổ tịch, cho dù là trong truyền thuyết đại đế, cổ hoàng tuổi trẻ thời kỳ, cũng xa xa không có khủng bố như thế. Đạo cực tông quá nguy tiên, chẳng lẽ lại một ngày kia, đạo cực tông sẽ một môn trăm đế a? Giờ phút này, Tiêu Giao Vân Thiên bọn người trong óc không tự chủ được toát ra cái ý nghĩ. Mặc dù ý nghĩ này chợt nhìn để chính bọn hắn đều cảm thấy 10 phần hoang đường, không thể tin. Nhưng kết hợp đạo cực tông hiện trạng phỏng đoán một phen về sau, bọn hắn lại cảm thấy đạo cực tông một môn trăm đế, tựa hồ thật chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghĩ tới đây, nguyên bản ở đây làm nô là buộc, trong lòng 10 phần không cam lòng Tiêu Giao Vân Thiên, Thiên Toàn Thánh chủ bọn người bỗng nhiên giống như cũng không có như vậy bị quất. Bởi vì cái gọi là tể tướng trước cửa quan tam phẩm. Chờ đạo cực tông một môn trăm đế ngày, coi như bọn hắn chỉ là đạo cực tông nô buộc, đi đến ngoại giới đi cũng giống vậy là số một đại nhân vật. Mà Diệp Phong chính mắt thấy môn hạ đệ tử biểu hiện về sau, trong lòng cũng là hết sức hài lòng. Đạo cực tông đệ tử từng cái tu luyện khắc khổ, tiến bộ nhanh chóng, hắn nằm ngửa thành đại đế có thể nói là ở trong tầm tay. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, đạo cực tông đệ tử số lượng vẫn còn có chút ít. Nếu là Diệp Quy Tiên, Tiêu Viêm loại này cấp bậc đệ tử nhiều hơn một chút, hắn nằm ngửa đến đại đế cảnh tốc độ cũng sẽ nhanh lên rất nhiều. Có lẽ là cảm nhận được Diệp Phong ý nghĩ trong lòng. Sau một khắc, trong óc hắn liền vang lên hệ thống thanh âm, "Đinh. Kiểm tra đến có được luân hồi tiên thể tuyệt thế thiên tiêu, mời tốc chủ mau chóng đem nó thu làm đệ tử." Như tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được luân hồi tiên thể, Thánh Vương triệu hoán thẻ X10, luân hồi tiên kinh, Phượng Hoàng Niết Bàn Đan. Chú thích: Phượng Hoàng Niết Bàn Đan chính là đế cấp tuyệt phẩm đan dược, có thể để tàn hồn tái tạo chân thân, lại tư chất phát sinh thủy biến, nâng cao một bước. Chương 47, Đạo cực tông a, kia không sao Phượng Hoàng Niết Bàn Đan. Vừa bạn có thể cho đan lão dùng. Diệp Phong lẩm bẩm nói: "Bây giờ đạo cực tông dược viên bên trong, trồng lấy đại lượng tuyệt phẩm linh dược. Nếu là có đan lão xuất thủ, đưa chúng nó luyện chế thành đan dược, phụ trợ Diệp Khuynh Tiên bọn người tu luyện, đạo cực tông đệ tử tu hành tốc độ tất nhiên sẽ tăng trưởng một cái cấp bậc. Đối với kia 10 cái Thánh Vương triệu hoán thẻ Diệp Phong cũng là tình thế bắt buộc. Dù sao hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Dùng triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra tu sĩ tại cùng cảnh giới đều là số 1 tồn tại, còn tự mang chuyên môn thánh khí, thánh vương khí, muốn so Tiêu Giao Vân Thiên, Thiên Toàn Thánh chủ bọn người mạnh lên không ít, dùng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vi pháp. Diệp Phong lấy thần niệm triệu hoán nói. Rất nhanh, vi pháp liền từ trời mà hàng, đi tới trước mặt hắn. Vi pháp gặp qua tông chủ, mời tông chủ phân phó. Vi pháp ôn quyền nói. Ừm. Diệp Phong nhẹ gật đầu, bổ tông chủ cần ngươi ra ngoài một chuyến. Diệp Phong đem yêu cầu của mình cùng luân hồi tiên thể người vị trí cáo chi vi pháp về sau, vi pháp lập tức lĩnh mệnh mà đi. Cùng lúc đó, giao quang thánh địa mộ tổ, tích tích tắc tắc thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một thân mang áo bào màu vàng, bụng lớn yêu viên thanh niên nam tử từ một cái hồn viên tiên thành trong đạo động chui ra, trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn. Ha ha ha, cái này giao quang thánh địa chính là giàu à, vật bồi táng đều mang nhiều như vậy, không uổng công đạo ra đợi mấy cái canh giờ. Thanh niên rời đi giao quang thánh địa mộ tổ về sau, đang muốn phủi mông một cái đi đường. Nhưng bỗng nhiên, một cái cự đại trận pháp không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hóa thành thổ hoàng sắc mái bòm, đem nó chụp vào trong. Đoạn Vũ Sinh, lao tử xem như bắt được ngươi. Một đạo oán khí 10 phần thanh âm vang lên. Ngay sau đó, mấy trăm người từ hư không bên trong đi ra, đem Đoạn Vũ Sinh bao bọc vây quanh. Cái này mấy trăm người phục sức khác nhau, hiển nhiên đến từ thế lực khác nhau. Nhưng bọn hắn đều là đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, đồng dạng mặt mũi tràn đầy nộ khí, giống như là hận không thể đem Đoạn Vũ Sinh cho ăn sống nuốt tươi như vậy. Nếu là ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Đoạn Vũ Sinh không biết chết mấy vạn lần. Ha ha, các vị đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Giao Quang Thánh chủ, ngươi ăn a. Âm Dương Thánh mẫu, đã lâu không gặp, ngươi lại trở nên đẹp. Đoạn Vũ Sinh gặp một đám cửu gia tìm tới cửa, lập tức cười khan hai tiếng ý đồ làm dịu bầu không khí. Đoạn Vũ Sinh, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ai cũng không gánh nổi ngươi, bản thánh chủ nói. Giao Quang thánh chủ sắc mặt âm trầm, trên thân phát ra sát khí như là thực chất, để nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống một mảng lớn. Mà cái khác Bái Nguyệt thánh địa, Âm Dương thánh địa, Bắc Vực vương gia mấy trăm tên cường giả cũng nhao nhao lấy ra vũ khí của mình, dự định đem Đoạn Vũ Sinh tháo thành tám khối. Bởi vì bọn họ mộ tổ cũng giống như Giao Quang thánh địa, đều đã từng bị Đoạn Vũ Sinh cho đào qua. Không chỉ có bên trong tất cả vật bồi táng đều bị cướp sạch trống không, thậm chí bọn hắn có một số lao tổ đều gặp độc thủ. Bởi vì bọn hắn có một số lao tổ nhìn như chết rồi, táng tại tổ địa bên trong, nhưng trên thực tế còn cần đặc thù mật bảo treo một hơi, làm nội tình. Tại tông môn tương lai gặp đại nạn lúc nhưng thức tỉnh xuất thủ. Kết quả Đoạn Vũ Sinh trực tiếp đem bí bảo thuật đi, dẫn đến bọn hắn lao tổ treo khẩu khí kia cũng tản, triệt để ở ra dám lành lạnh. Cái này khiến Bái Nguyệt thánh địa, Âm Dương thánh địa, Bắc Vực vương gia mấy chục cái thế lực tất cả mọi người đối Đoạn Vũ Sinh đều là hận đến nghiến răng. Trải qua nhiều lần bố cục sau khi thất bại, bọn hắn lần này rốt cục thành công đuổi kịp cái này kẻ cầm đầu. Các vị đạo hữu, đều là hiểu lầm à, các ngươi nghe ta giảo biện, á không phải, nghe ta giải thích. Đoạn Vũ Sinh thấy mọi người cái này mài đao xoèn xoẹt, một bộ muốn ăn hắn bộ dáng, lập tức có chút sợ, đội vàng giải thích nói, kỳ thật, chuyện là như thế này. Ta thấy các ngươi lão tổ dưới đất ăn nghỉ, mười phần tịch mịch, cho nên không đành lòng tiến đến cùng bọn họ tâm sự. Kết quả, chúng ta trò chuyện vui vẻ, mới quen đã thân, lúc này liền bái cầm kết làm khác phái huynh đệ. Các ngươi lão tổ cũng chủ động đem bảo vật của mình tặng cùng ta, xem như lễ gặp mặt, đây là rất hợp lý. Mà lại, dựa theo bối phận tới nói, các ngươi hiện tại phải gọi ta tiểu tổ mới đúng. Đoạn Vũ Sinh cái này không giải thích còn tốt, cái này trò chuyện sau khi nói xong, Giao Quang thánh chủ, Âm Dương thánh chủ bọn người gặp Đoạn Vũ Sinh cho mình siêu cấp thêm bối, giả mạo bọn hắn tiểu tổ, sát ý trong lòng càng phát ra nồng đậm. Đoạn Vũ Sinh, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Đoạn Vũ Sinh mắt thấy mình lừa gạt không đi qua, lúc này tế ra trận đài, muốn xuyên thẳng qua hư không đi đường. Nhưng hắn lại khổ cực phát hiện, chính mình sở tại mảnh không gian này ra phủ đỉnh bình chướng triệt để phong tỏa, căn bản không trốn thoát được. Đoạn Vũ Sinh, ngươi cũng không cần vọng tưởng đào thoát. Này bình chướng chính là ta Âm Dương Thánh Địa chuyển thế Thánh Vương khí hóa thành, coi như ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời cũng mọc cánh khó thoát. Âm Dương Thánh Mẫu lạnh lùng nói. Đoạn Vũ Sinh thấy mình chạy không thoát, trong lòng triệt để luống cuống, đội vàng nghị trăm phương ngàn kế tìm kiếm một chút hy vọng sống. Các vị đều là hiểu lầm à, ta cũng không phải là nghĩ mưu đồ các ngươi lão tổ bảo vật, chỉ là muốn mượn để thưởng thức một chút mà thôi, hiện tại liền trả lại cho các ngươi, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ có được hay không à? Bởi vì cái gọi là làm người lưu một tiếng, ngày sau dễ nói chuyện, vương tha bần đạo cũng là vương tha chính các ngươi. Đoan đoan tương báo khi nào a? Âm Dương Thánh Mẫu, nghe nói ngươi nhiều năm như vậy không có đạo lữ, ta cũng vẫn là ngây thơ nhỏ thiếu nam, ngươi nếu là không ghét bỏ, ta muốn theo ngươi bạch đầu giai lão. Giao Quang Thánh Chủ, ta nói cho các ngươi biết một bí mật lớn, rồng vẫn dãy núi có chân long lưu lại trọng bảo sắp xuất thế, các ngươi tha ta một mạng, ta mang các ngươi đi tìm bảo bối. Mặc dù Đoạn Vũ Sinh lưỡi rực rỡ hoa sen, nhưng đối với hắn hận thấu xương Giao Quang Thánh Chủ bọn người căn bản bất vi sở động, một lòng chỉ muốn mạng chó của hắn. Đang lúc Giao Quang Thánh Chủ bọn người sắp ra tay với Đoạn Vũ Sinh thời điểm, bọn hắn phụ cận hư không đống nhiên bắt đầu vặn mèo. Ngay sau đó, một đạo hư không chi môn mở ra, vi pháp tử trong đó đi ra. Các vị đạo hữu, chậm đã dừng tay. Vi pháp mở miệng nói. Giao Quang Thánh Chủ, Âm Dương Thánh Mẫu bọn người thấy thế, ngược lại là tạm thời dừng tay lại bên trên động tác. Dù sao có thể xuyên thẳng qua hư không, ít nhất đều là thánh nhân cấp bậc cường giả, bọn hắn cũng không muốn trở mặt. Mà Đoạn Vũ Sinh thấy thế, lập tức hai mắt sáng lên, phảng phất thấy được cứu tinh, lập tức rát cuống họng hô lên, tiền bối cứu mạng a. Vi pháp đem ánh mắt nhìn phía bình chướng bên trong Đoạn Vũ Sinh, trên dưới đem nó đánh giá một phen qua đi mới mở miệng hỏi, người tên là gì? Đoạn Vũ Sinh đối Vi pháp thi lễ một cái, vội vàng đáp lại nói, hồi tiền bối, vãn bối Đoạn Vũ Sinh. Vi pháp nhẹ gật đầu, nhà ta tông chủ muốn thu ngươi làm đồ, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Đoạn Vũ Sinh nghe vậy, lập tức gà con mổ thóc giống như điên cuồng gật đầu, nguyện ý nguyện ý, vãn bối nguyện ý. Giao Quang Thánh Chủ, Âm Dương Thánh Mẫu bọn người thấy thế, lập tức nhíu mày. Dù sao Đoạn Vũ Sinh cùng bọn hắn có đào mộ phần diện tổ mối thù, bọn hắn thật vất vả mới thiết lập ván cục đem hắn bắt lấy. Bây giờ đang muốn đem Đoạn Vũ Sinh giết chi để tiết mối hận trong lòng, tự nhiên là không có khả năng để người khác đem nó mang đi. Xin hỏi vị đạo hữu này họ gì tên gì, đến từ phương nào thế lực? Giao Quang Thánh Chủ lạnh lùng hỏi. Đoạn Vũ Sinh cùng bọn ta có thủ không đội trời chung, đạo hữu nếu muốn bảo vệ hắn lời nói, tương đương với chúng ta là địch, khuyên đủ đạo hữu nghĩ rõ ràng hậu quả. Bắc Vực Vương gia chủ cũng mặt đen lên nói. Còn lại thế lực cường giả cũng nhao nhao đem ánh mắt không có hảo ý nhìn phía Vi Pháp, rất có một lời không hợp liền xuất thủ xu thế. Mà bình chướng bên trong Đoạn Vũ Sinh thấy thế, trong lòng cũng là khẩn trương không thôi, sợ thật bất và xuất hiện cứu tinh tại Giao Quang Thánh Chủ đám người uy hiếp chuyển xuống bức bỏ trực tiếp ném hắn đi đường. Ta tên Vi Pháp, đến từ Đạo Cực Tông, chính là Đạo Cực Tông ngoại môn đường chủ. Vi Pháp nói, đem thân phận lai lịch của mình báo ra. Mà lên một khắc còn đằng đằng sát khí, phong mang tất lộ Giao Quang Thánh Chủ, Âm Dương Thánh Mẫu bọn người nghe vậy, trong nháy mắt lộ ra ấm áp, hiếu hảo tiểu dung. Âm Dương Thánh Mẫu, Đạo Cực Tông a. Kia không sao. Giao Quang Thánh Chủ, vi đạo hữu đường xa mà đến vất vả, ta Giao Quang Thánh Địa ngay tại phía trước, có thể hay không nể mặt để cho chúng ta chiêu đãi đạo hữu trò chuyện tỏ tâm ý. Bắc Vực Vương gia, ha ha ha, Đoạn Ngân à, vừa rồi Vương thúc thúc chỉ đùa với ngươi, bỏ qua cho à, có rảnh thường tới chơi. Âm Dương Thánh Mẫu, Mưa Sinh, ngươi lời mới vừa nói, ta sẽ chăm chú cân nhắc. Giao Quang Thánh Chủ bọn người vừa cười pha trò, một bên tranh thủ thời gian bắt đầu giải trừ vây khốn Đoạn Vũ Sinh bình chướng. Dù sao Đạo Cực Tông trước đó quét ngang chư thế lực mấy chục vạn tên cường giả, triệu hoán thai âm thánh hoàng hư ảnh, đưa tay ở giữa hủy diệt tam đại chuẩn đế cấp thế lực sự tình, đã tại Bắc vực triệt để truyền ra. Đạo cực tông uy danh, cũng là không ai không biết, không người không hay. Mặc dù cứ như vậy thả đi với bọn hắn mộ tổ Đoạn Vũ Sinh, để bọn hắn trong lòng mười phần không cam lòng, đồng thời cũng sẽ để bọn hắn thế lực tổn thất một chút mặt mũi. Nhưng tương đối bọn hắn toàn bộ thế lực tất cả mọi người chỉnh chỉnh tề tề nằm quan tài tới nói, tổn thất điểm này mặt mũi có thể nói hoàn toàn là không có ý nghĩa. Thậm chí như thật đắc tội đạo của tông, chỉ sợ bọn họ ngay cả tiến quan tài cơ hội đều không có, trực tiếp liền ngay tiếp theo toàn bộ thánh địa hôi phi yên diệt. Rất nhanh, Đoạn Vũ Sinh liền bị phóng ra. Trước đó hô hào muốn đem hắn nghiền xương thành cho vương gia gia chủ, giờ phút này cũng một mặt hiền lành vỗ bờ vai của hắn, còn nhiệt tình mời hắn đi vương gia làm khách. Cái này chuyển biến quá đột ngột, quá khổng lồ, quả thực là để Đoạn Vũ Sinh vội vàng không kịp chuẩn bị, thụ sủng nhược kinh. Vi pháp gặp giao quang thánh chủ bọn người như thế bên trên đạo, tránh khỏi một trận đại chiến, cũng là tâm tình rất tốt, lúc này ôm quyền nói, đa tạ các vị đạo hữu. Các vị đạo hữu hôm nay chi tình, ta vi pháp ghi nhớ trong lòng, ngày sau nếu có cơ hội tất báo. Giao quang thánh chủ bọn người thấy thế, trong lòng cũng là âm thầm thở dài một hơi. Bọn hắn cũng không trông cậy vào cái gì báo đáp, chỉ cần mình cùng thánh địa có thể bình yên vô sự như vậy đủ rồi. Thiện tay mà thôi, đạo hữu nói quá lời. Đoạn tiểu hữu thiên tư bất phàm, tài hoa xuất chúng, xem xét chính là vạn dặm không một nhân tài, chúng ta trước chúc mừng quý tông tông chủ vui thu cao độ a. Vi đạo hữu, nếu có trống không lời nói, ta giao quang thánh địa tùy thời hoan nghênh đạo cực tông tất cả mọi người tới làm khách. Giao quang thánh chủ, Âm Dương thánh mẫu, vương gia gia chủ bọn người mặt tươi cười nói, đem tư thái thả rất thấp. Vi pháp thấy thế, cũng biết mình nếu là tiếp tục đợi ở chỗ này, chỉ sợ sẽ làm cho giao quang thánh chủ bọn người một mực nơm nớp lo sợ, dứt khoát sớm đi mang theo Đoạn Vũ Sinh trở về phục mệnh. Các vị đạo hữu, ta về trước đi phục mệnh, ngày sau hữu duyên gặp lại. Vi pháp nói, đưa tay mở ra một đạo không gian chi môn. Mà Đoạn Vũ Sinh cũng tranh thủ thời gian đi theo Vi pháp sau lưng, hai người nối đuôi nhau mà vào, theo không gian thông đạo biến mất tại nguyên chỗ. Hô. Vi pháp cùng Đoạn Vũ Sinh sau khi đi, ở đây mấy trăm tên cường giả đều là như thả lớn vụ, trà sắt đem mồ hôi lạnh trên trán. Chủ yếu là đạo cực tông uy danh quá mức kinh khủng, Tiêu Giao thư viện, Thiên Cực thánh địa, Nộ Thiên đảo tam đại chuẩn đế cấp cự đầu nói bị diệt liền bị diệt, cả cái gì sức phản kháng đều không có. Đối mặt Vi pháp thời điểm, bọn hắn luôn cảm giác trên đỉnh đầu treo lấy một thanh vô hình bảo kiếm, tùy thời đều có thể rơi xuống, để bọn hắn cùng toàn bộ thế lực tan thành mây khói. Chương 48, Thạch Nhạc Chí, Thạch Hưng Phong sau một khắc. Vi pháp liền dẫn Đoạn Vũ Sinh từ hư không chi môn đi ra, đi tới Thiên Đạo Phong Thiên Đạo điện bên ngoài. Đoạn Vũ Sinh nhìn qua đạo cực tông trụ sở kia phảng phất tiên cảnh cảnh sắc, cảm nhận được nơi đây linh khí độ dày đặc, lực lượng pháp tắc rõ ràng về sau, trong lòng cũng là rất là rung động. Hắn tại Bắc vực đảo qua, bái phỏng qua không ít thánh địa, gia tộc. Nhưng những này thanh danh hiển hách thánh địa, gia tộc cùng đạo cực tông so ra, đơn giản liền như là thâm sơn cùng cốc, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hắn chỉ là đứng ở chỗ này, đều cảm giác có liên tục không ngừng linh khí quán chú tiến trong cơ thể hắn, công pháp của hắn cũng bắt đầu tự chủ vận chuyển lại. Thậm chí, liền ngay cả bối rối hắn nửa năm bình cảnh, cũng có vương lòng vết tích. Bất quá, Đoạn Vũ Sinh cũng vẹn vẹn hơi cảm thán một hồi mà thôi, mắt thấy Vi pháp chính hướng phía Thiên Đạo Điện rộng mở đại môn đi đến, hắn cũng không dám dừng lại, tranh thủ thời gian đi theo. Mà Diệp Phong chính đoan ngồi tại Thiên Đạo Điện chỗ cao nhất trên đế, cư cao lâm hạ nhìn xuống đi tới Vi pháp, Đoạn Vũ Sinh hai người. Hồi tông chủ, thuộc hạ đã xem Đoạn Vũ Sinh đưa đến. Vi pháp mang theo Đoạn Vũ Sinh đi đến trong đại điện về sau, lúc này ôm quyền hành lễ nói. Ừm. Diệp Phong nhẹ gật đầu, đem ánh mắt nhìn phía Vi pháp bên cạnh kia eo mập bụng tròn tiểu mập mạp. Cùng lúc đó, Đoạn Vũ Sinh tin tức cũng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tính danh, Đoạn Vũ Sinh. Tuổi tác, 18. Thể chất, luân hồi tiên thể. Tu vi, niết bàn cảnh đỉnh phong. Pháp bảo, bán thánh khí hộ tâm kính, bán thánh khí trường sinh hóa, bán thánh khí lưu vân đạo bảo, bán thánh khí thất tinh quan. Ghi chú, luân hồi tiên tôn thứ 9 thế. Diệp Phong nhìn thấy Đoạn Vũ Sinh tin tức cặn kẽ về sau, trong lòng cũng là hơi kinh hãi, không nghĩ tới trước mắt cái này tướng mạo có chút hèn mọn tiểu mập mạp, lại là trong truyền thuyết luân hồi tiên tôn thứ 9 thế thân. Luân hồi tiên tôn chính là thái cổ thời đại mạnh nhất chí tôn một trong, uy trấn hoàn vũ, quét ngang bát hoang, thậm chí sáng lập qua một cái bất hủ thần triều. Nhưng cường đại như thế luân hồi thiên tôn, lại tại trong vòng một đêm không có dấu hiệu nào đột nhiên hóa đạo. Có người nói luân hồi thiên tôn là vết thương đại đạo tái phát, thương tổn tới bản nguyên, không cách nào sống thêm đời thứ hai. Có người lại cho rằng luân hồi thiên tôn cũng không phải là vẫn lạc, mà là chủ động bắt đầu luân hồi, liền như là đạo hiệu của hắn như vậy, tất nhiên có một ngày sẽ tái hiện thế gian. Bất quá, theo thời gian không ngừng chuyển rời, luân hồi thiên tôn nhưng vẫn không có xuất hiện. Cái này khiến cho rằng luân hồi thiên tôn đang chủ động luân hồi người càng đến càng ít, cho tới bây giờ cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy luân hồi thiên tôn hoàn toàn chết đi tại thái cổ thời đại. Bây giờ luân hồi thiên tôn thứ 9 thế thân bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Phong trước mặt, quả thực là ngoài dự liệu của hắn. Mà Đoạn Vũ Sinh biết được Diệp Phong thân phận qua đi, lập tức phủ phù một tiếng quỳ lạy xuống dưới, mặt mũi tràn đầy chân thành nói ra, "Vạn bối Đoạn Vũ Sinh, bái kiến tiền bối." Đối với tiền bối uy danh, vạn bối có thể nói là như sấm bên tai, vạn bối trong lòng đối với Diệp tiền bối kính ngưỡng, kia giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, một phát mà không thể vãn hồi. Diệp Phong mắt thấy Đoạn Vũ Sinh miệng liền cùng kia bốc lên lam lửa gắt lỉnh, cộc 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 cái không xong, lúc này đưa tay chặn lại nói, "Ngừng." Đoạn Vũ Sinh nghe vậy, lúc này mới đem đến tiếp sau mấy vạn chữ định nọ chi từ một lần nữa nuốt trở vào. Bản tọa đưa ngươi gọi tới dụ ý, chắc hẳn Vi pháp đã nói với ngươi, không biết ngươi có bằng lòng hay không trở thành bản tọa hạng năm thân truyền đệ tử. Diệp Phong gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Nguyện ý, 100 nguyện ý. Đoạn Vũ Sinh hai mắt tỏa ánh sáng, lúc này đối Diệp Phong ba bái chi khấu, đi bái sư chi lễ, đệ tử Đoạn Vũ Sinh, bái kiến sư tôn. Diệp Phong thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu, hệ thống ban thưởng cũng tại lúc này tới sổ. Hắn vươn tay ra, trong tay thần quang hiện lên, lòng bàn tay lập tức thêm ra một bản nặng nề cổ tịch tới. Cổ tịch toàn thân tản ra huyền ảo, khí tức thần bí, toàn thân bị luân hồi đạo văn bao khỏa, nhìn vô cùng thần dị. Ngươi vì luân hồi tiên thể, hôm nay bản tọa liền ban thưởng ngươi luân hồi tiên kinh, hy vọng ngươi có thể hảo hảo tu luyện, chớ có cô phụ vi sư kỳ vọng. Diệp Phong thanh âm tại trong đại điện tiếng vọng, mà luân hồi tiên kinh cũng chậm chậm bay đến Đoạn Vũ Sinh trước mặt. Đoạn Vũ Sinh hai tay đem luân hồi tiên kinh tiếp nhận, hơi dùng thần thức cảm giác một phen qua đi, chấn động trong lòng, kinh hãi tới cực điểm. Hắn tu luyện chính là đại đế cấp kinh văn, luân hồi đế kinh, đồng thời trải qua trước 8 thế không ngừng thôi diễn về sau, luân hồi đế kinh đã đạt đến gần vô hạn tại tiên kinh cấp độ. Nhưng ngay cả như vậy, hắn luân hồi đế kinh cùng trước mắt luân hồi tiên kinh so sánh, vẫn như cũng là một chỗ một cái trời, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đoạn Vũ Sinh đoán chừng, trước mắt luân hồi tiên kinh đã có thể là tiên vân, thậm chí tiên vương cấp công pháp. Sư tôn có thể truyền ta loại này cấp bậc công pháp, chẳng lẽ lại sư tôn là tiên vân, thậm chí tiên vương cấp bậc tồn tại. Đoạn Vũ Sinh nghĩ tới đây, trong lòng lập tức đột nhiên giật mình. Lúc đầu hắn bái nhập đạo cơ tông, cũng chỉ là thoát khỏi giao quang thánh chủ đám người ngộ biến tùng quyền mà thôi, tính toán đợi sau này tìm tới cơ hội liền chuẩn đi. Nhưng bây giờ, hắn thì triệt để đem trong lòng tính toán thu bảo. Đa tạ sư tôn truyền đạo. Đoạn Vũ Sinh cung kính đối Diệp Phong thi lễ một cái, trong lòng cũng là vui vô cùng, không nghĩ tới mình còn có lớn như thế cơ duyên, đã lệ một vị trong truyền thuyết tiên quân, thậm chí tiên vương cấp bậc cường giả vi sư. Ừm. Diệp Phong nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn phía một bên chờ lệnh Vi Pháp. Vi Pháp. Diệp Phong hô. Tông chủ có gì phân phó? Vi Pháp nghe vậy, lập tức đứng ra hành lễ nói. Ngươi mang Đoạn Vũ Sinh đi làm quen một chút đạo cực tông hoàn cảnh, an bài cho hắn một chút ẩm thực trụ sở. Sau đó, thông báo tiếp Tiêu Viêm mau tới Thiên Đạo Điện gặp bản tọa. Diệp Phong đối Vi Pháp phân phó nói. Rõ. Vi Pháp đáp, sau đó ra hiệu Đoạn Vũ Sinh cùng mình tới. Đệ tử cáo lui. Đoạn Vũ Sinh lần nữa đối Diệp Phong thi lễ một cái về sau, mới tại Vi Pháp dẫn đầu hạ rời đi Thiên Đạo Điện. Nhìn thấy hai người rời đi, Diệp Phong tâm niệm vừa động, trực tiếp đem 10 cái Thánh Vương triệu hoán thẻ từ hệ thống không gian đem ra. Có hai lần trước kinh nghiệm, Diệp Phong lần này xe nhẹ đường quen liền thúc giục cái này 10 cái Thánh Vương triệu hoán thẻ. Thánh Vương triệu hoán thẻ bị thôi động về sau, tản mát ra sáng chói vô cùng quang mang, hóa thành từng đạo lưu quang bay về phía Thiên Đạo Điện trung tâm, dung hợp thành một cái màu vàng kim nhạt không gian vòng xoáy. Ngay sau đó, thân mang lưu quang chiến giáp, gánh vác trường kích 5 nam 5 nữ lần lượt từ trong đó đi ra. Mà bọn hắn tin tức cặn kẽ cũng xuất hiện tại Diệp Phong trong óc. Tính danh: Thạch Nhạc Chí. Tu vi: Thánh Vương đỉnh phong. Pháp bảo: Thánh Vương khí phá thiên kích. Thần thông: Lôi đỉnh bán nguyệt trảm. Tính danh: Thạch Hưng Phong. Tu vi: Thánh Vương đỉnh phong. Pháp bảo: Thánh Vương khí nứt thiên kích. Thần thông: Thái Sơn tiên thạch rơi. Thạch Nhạc Chí, Thạch Hưng Phong 10 người cùng trước đó vương đại, Vi Pháp đám người tình huống không sai biệt lắm, đều là thân huynh muội, đồng thời riêng phần mình mang theo chuyên môn thánh nhân vương binh, có thể thi triển uy năng cường đại hợp kích thần thông. Thạch Nhạc Chí, Thạch Hưng Phong, Thạch Nhật Thiên ba người chính là Thánh Vương đỉnh phong cảnh giới cường giả, khoảng cách chuẩn đế cảnh đều chỉ có cách nhau một đường. Bọn hắn thân hình khôi ngô, lại mặc chiến giáp, đứng ở nơi đó đơn giản như là từng tòa núi nhỏ, tản ra không có gì sánh kịp lực áp bách. Bởi vì Thạch gia 10 huynh muội chính là đến từ một cái chủ tu luyện thể thế giới nguyên nhân. Cho dù là Thạch gia muội muội, cũng là tinh khiết cơ bắp đại la lị. Thạch Nhạc Chí, Thạch Hưng Phong, bái kiến tiền bối. Thạch gia 10 huynh muội xếp thành một hàng, cùng kêu lên đối Diệp Phong hành lễ nói, thanh âm to, khí thế 10 phần, chấn động đến toàn bộ Thiên Đạo Điện đều là ông ông tác hưởng. Ừm. Diệp Phong đánh giá Thạch Nhạc Chí bọn người một phen qua đi, trong lòng vẫn là hết sức hài lòng. Từ nay về sau, các ngươi chính là ta đạo cực tông ngoại môn trưởng lão. Diệp Phong nói. Rõ. Thạch Nhạc Chí, Thạch Hưng Phong bọn người lần nữa cùng kêu lên đáp. Lúc này, đại điện ngoại truyền đến Tiêu Viêm thanh âm, đệ tử Tiêu Viêm, cầu kiến sư tôn. Diệp Phong ra hiệu Thạch Nhạc Chí bọn người lui sang một bên đi, sau đó mới mở miệng nói, vào đi. Theo Diệp Phong thanh âm vang lên, Tiêu Viêm rất nhanh liền bay vào Thiên Đạo Điện bên trong. Đương Tiêu Viêm nhặt được đứng ở một bên Thạch Nhạc Chí bọn người về sau, trong lòng tất cả giật mình, không nghĩ tới 10 người này đều là Thánh Vương cấp bậc cường giả, hơn nữa còn đều là khuôn mặt xa lạ. Bất quá, Tiêu Viêm vẫn là rất nhanh cưỡng chế trong lòng ý tò mò, đi tới trong đại điện, không mình hành lễ nói, đệ tử gặp qua sư tôn, mời sư tôn phân phó. Tiêu Viêm vốn cho rằng Diệp Phong đột nhiên triệu kiến hắn, là có nhiệm vụ muốn bàn giao, nhưng Diệp Phong lại mở miệng nói, vi sư cũng không phải là tìm ngươi, mà là tìm ngươi trong dây chuyền đan lão. Đan lão, ra đi. Theo Diệp Phong thanh âm vang lên, một đạo đạm kim sắc quang mang từ Tiêu Viêm trên cổ dây chuyền bay ra, tạo thành mơ hồ hư ảnh. Đan lão thân mang đạo bào màu tím, mái tóc trắng xóa như tuyết, nhìn năm 60 tuổi bộ dáng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại cao nhân đắc đạo phong phạm. Lão hủ xin ra mắt tiền bối. Đan lão sau khi xuất hiện, lập tức đối Diệp Phong thi lễ một cái. Ừm. Diệp Phong nhẹ gật đầu, bắt đầu dò xét đối phương, đồng thời phóng xuất ra một chút tự thân uy áp. Đan lão cảm nhận được Diệp Phong ánh mắt về sau, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc, mênh mông đến cực điểm khí tức đem mình bao phủ, để linh hồn hắn đều tại không tự chủ được run rẩy. Hắn còn chưa trước khi vẫn lạc, cũng đã gặp mấy vị danh chấn thiên huyền đại lục đại đế. Nhưng vô luận vị kia đại đế bây giờ mang tới uy áp, đều xa xa không cách nào cùng trước mắt đạo cực tông chủ đánh đồng. Ngồi ngay ngắn ở trên đài cao đạo cực tông chủ tựa hồ chính là siêu thoát hết thảy, không gì làm không được trí cao thiên thần, liền ngay cả đại đế so sánh cùng nhau, đều như là con kiến hôi. Tại kia mắt kia phía dưới, đan lão cảm giác linh hồn của mình cùng tất cả bí mật đều bị triệt để thấy rõ đến không còn một mảnh. Thậm chí, chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, hắn liền sẽ triệt để bị từ thế gian này xóa đi. Chương 49, Tạc Thiên xuất trình, không có một ngọn cỏ nhìn thấy Đan Lão cái này run run rẩy rẩy dáng vẻ, Diệp Phong lúc này mới thu hồi mình bị áp. Tuy nói tại tông môn trong phạm vi, hắn là tuyệt đối vô địch tồn tại, hơn nữa còn có An Lan cái này tiền vương cấp tiểu đệ tại, hoàn toàn không cần lo lắng Đan Lão phản bội, hoặc là làm ra cái gì gây bất lợi cho đạo cực tông sự tình tới. Nhưng Diệp Phong cảm thấy một chút gõ, tỉnh táo vẫn rất có cần thiết, để tránh tương lai một ngày nào đó còn phải đi thanh lý môn hộ, quá mức phiền phức. Đan Lão, bản tọa muốn giúp ngươi tái tạo chân thân, cũng để ngươi đảm nhiệm ta đạo cực tông luyện đan phong phó phong chủ, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Đang lúc Đan Lão không hiểu ra sao thời điểm, Diệp Phong âm thanh vang dội bỗng nhiên vang lên. Đan Lão nghe vậy, thân thể chấn động, trong nháy mắt liền hiểu được, nguyên lai trước đó Diệp Phong làm hết thảy đều là đang khảo nghiệm hắn. Mắt thấy mình phục sinh có hy vọng, Đan Lão lúc này bịch một tiếng trực tiếp quỳ lạy xuống dưới, đa tạ tiền bối coi trọng. Nhược tiền bối nguyện trợ lão hủ tái tạo chân thân, lão hủ nguyện lập xuống huyết hệ, đời này tất dốc hết toàn lực vì đạo cực tông xuất lực, vĩnh viễn không hối cải. Đan Lão sau khi nói xong, trực tiếp đối Diệp Phong dập đầu mấy cái văn tiếng, thần sắc vô cùng kích động. Mà một bên Tiêu Viêm gặp Đan Lão có phục sinh khả năng, trong lòng cũng là âm thầm vì đó cảm thấy cao hứng. Đối với Đan Lão biểu hiện, Diệp Phong vẫn là thật hài lòng, không hổ là sống mấy ngàn năm kẻ ra đời, bên trên đạo không cần hắn tốn hao quá nhiều miệng lưỡi. Tâm hắn niệm khẽ động, trực tiếp đem Phượng Hoàng Niết Bàn Đan từ hệ thống không gian đem ra. Khoảng một tấc Phượng Hoàng Niết Bàn Đan tại Diệp Phong lòng bàn tay lơ lửng, có ánh sáng long lanh, càng là có thể ẩn ẩn trông thấy trong đó có một con huyết hồng sắc phượng hoàng tại huy động cánh bay lượn. Phượng Hoàng Niết Bàn Đan vừa ra, toàn bộ thiên đạo điện bên trong đều bị tràn đầy đến cực điểm sinh mệnh tinh hoa bao phủ, phản phất có một vòng liệt nhật ở trong đó chậm rãi dâng lên, chiếu rọi đến Thạch Nhạc Chí bọn người có loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Mà Đan Lão tại nhìn thấy cái này Phượng Hoàng Niết Bàn Đan về sau, càng là kích động đến toàn thân đều đang run rẩy, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Phong lòng bàn tay phương hướng, toát ra không có gì sánh kịp khát vọng chi ý. Đây là Phượng Hoàng Niết Bàn Đan. Đan này không chỉ có thể để ngươi tái tạo chân thân, thậm chí có thể để ngươi thể chất, tiềm lực nâng cao một bước, có được đại đế chi tư. Diệp Phong vung tay lên, Phượng Hoàng Niết Bàn Đan lập tức huy động cánh, hóa thành một đạo lưu quang bay đến Đan Lão trước mặt. Đa tạ tiền bối ban bảo vật. Đan Lão không kịp chờ đợi duỗi ra hai tay, đem Phượng Hoàng Niết Bàn Đan nhận lấy, trong lòng cũng là cảm động đến cực điểm, không nghĩ tới Diệp Phong thế mà lại đem như thế trọng bảo ban cho hắn. Ngươi chính là ở đây luyện hóa đi, bản tọa có thể trợ ngươi một chút sức lực. Diệp Phong thản nhiên nói, bởi vì cái gọi là giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến tây. Đan Lão sớm một chút phục sinh, cũng có thể sớm một chút vì đạo cực tông đệ tử luyện đan. Rõ. Đan Lão nghe vậy, lập tức ở Thiên Đạo Điện trung tâm ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa trong tay Phượng Hoàng Niết Bàn Đan. Ngay sau đó, hắn lòng bàn tay Phượng Hoàng Niết Bàn Đan như là cẩn thận thăm dò, thần tính tinh hoa hóa thành từng đạo nhỏ bé tơ máu, liên tục không ngừng không có vào Đan Lão thể nội. Mà Đan Lão hồn thể cũng dần dần rõ ràng. Diệp Phong ngồi ngay ngắn ở ghế báo bên trên, đối Đan Lão phương hướng nâng tay phải lên, mở ra bàn tay. Theo Diệp Phong chậm rãi chuyển động bàn tay, Đan Lão luyện hóa tốc độ tựa như là bị tiến nhanh gấp một vạn lần giống như. Phượng Hoàng Niết Bàn Đan phân ra vô số đạo nhỏ bé dây đỏ không có vào Đan Lão thể nội, mà Đan Lão hồn thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu ngưng thực, đồng thời dần dần có sinh mệnh khí tức. Được sự giúp đỡ của Diệp Phong, vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian mà thôi. Phượng Hoàng Niết Bàn Đan bên trong ẩn chứa tất cả dự lực, tinh hoa đều triệt để bị Đan Lão hấp thu, mà Đan Lão cũng chân chính khởi tử hoàn sinh. Đương Đan Lão mở hai mắt ra, đứng người lên về sau, một cỗ khí tức kinh khủng, uy áp lập tức bộc phát ra, như là vô hình ngập trời hán hải, xung kích đến Thạch Nhạc Chí bọn người có chút sắc mặt tái nhợt. Thậm chí, Đan Lão bây giờ phát ra khí tức bên trong, còn ẩn chứa một tia cực đạo đế uy. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có một sợi mà thôi, nhưng cái này cũng nói rõ Đan Lão đã đột phá trước đó chuẩn đế cựu trọng thiên bình cảnh, trở thành nửa bước chí tôn cấp bậc tồn tại. Mà lại, Đan Lão tại Phượng Hoàng Niết Bàn Đan tác dụng dưới, đã phát sinh triệt đầu triệt để thủy biến. Chứng đạo đại đế có thể nói là ở trong tâm tay. Đa tạ tông chủ đại ân. Đan Lão cẩn thận cảm thụ một phen biến hóa của mình về sau, trong lòng kích động tới cực điểm, không nghĩ tới mình không chỉ có hướng một ngày có thể trùng sinh, thậm chí còn có thể cố gắng tiến lên một bước. Ừm. Diệp Phong nhẹ gật đầu, cũng vì Đan Lão thuế biến cảm thấy cao hứng. Dù sao Đan Lão tu vi càng mạnh, luyện chế ra tới đan dược hiệu quả tất nhiên cũng sẽ càng tốt. Ta Đan Trần, nay tự nguyện gia nhập đạo cực tông. Sau này tất toàn tâm toàn ý vì đạo cực tông xuất lực, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Nếu có vi phạm, đạo mất hồn diệt. Đan Lão hơi bình phục một chút tâm tình về sau, lập tức đối đại đạo tuyên thể nói. Mà một bên Tiêu Viêm, Thạch Nhạc Chí bọn người nghe vậy, trong lòng cũng là hơi kinh hãi, không nghĩ tới Đan Lão thế mà trực tiếp lập xuống đại đạo lời thề. Đại đạo lời thề muốn so huyết thể càng thêm khó giải, mà lại một khi vi phạm mảy may, liền sẽ bị đại đạo chi lực triệt để xóa khỏi thế gian, ngay cả chân chính tiên đế xuất thủ đều cứu không được. Mà cái này cũng đại biểu cho Đan Lão đã cùng đạo cực tông khóa lại, có vinh cùng linh, có nhục cùng đủ. Thứ nay về sau, ngươi chính là ta Đan Phong phó phong chủ. Tại hoàn thành bản tọa nhiệm vụ sau khi, ngươi có thể mượn nhờ trong tông môn ba tôn đế khí tu luyện, mau chóng chứng đạo đại đế. Diệp Phong thái độ đối với Đan Lão hết sức hài lòng, cũng cho Đan Lão cao hơn quyền hạn. Đa tạ tông chủ. Đan Lão nghe vậy, lập tức hai mắt sáng lên, lòng tràn đầy vui mừng nói tạ. Dù sao đi theo Tiêu Viêm tiến vào đạo cực tông nửa năm qua này, hắn cũng biết ngộ đạo tháp, thần võ đài, tàng kinh các ba tôn đế khí công năng cường hãn đến mức nào. Hắn hiện tại đã coi như là nửa bước chí tôn, tại cái này ba tôn đế khí phụ trợ phía dưới, tất nhiên qua không được bao lâu liền có thể bước ra cuối cùng kia nửa bước, trở thành chân chính đan đế. Mà một bên Thạch Nhạc Trí, Thạch Tâm Gió mười minh muội mắt thấy đây hết thảy sau, trong lòng chấn kinh tại Diệp Phong cường đại thế mà đưa tay ở giữa liền để chỉ còn lại một sợi tàn hồn chuẩn đế đan lão phục sinh, lại hâm mộ đan lão có thể có được cái này to lớn cơ duyên, chứng đạo ở trong tầm tay. Bất quá, trải qua chuyện này, bọn hắn cũng nhìn ra Diệp Phong thái độ. Thạch Nhạc Trí bọn người tin tưởng, chỉ cần mình toàn tâm toàn ý vì đạo cực tông xuất lực, Diệp tông chủ tất nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nói không chừng mình một ngày kia cũng có thể chứng đạo, trở thành nhất vạn người kính ngưỡng đại đế. Về phần Tiêu Viêm nhìn thấy đan lão phục sinh, trong lòng cũng là kích động không thôi. Hắn mặc dù tin tưởng mình một ngày kia có thể chứng đạo đại đế, đồng thời tìm được phục sinh đan lão phương pháp, nhưng cái này dù sao cũng là xa xa khó đợi. Bây giờ, đan lão sớm phục sinh, đồng thời tu vi, tư chất đều lên một tầng lầu, ít ngày nữa liền có thể chứng đạo thành đế, hắn tự nhiên là vì đó cảm thấy cao hứng. Được rồi, tất cả đi xuống đi, nếu đang có chuyện, bản tọa sẽ thông báo tiếp các ngươi. Diệp Phong đối đan lão, Tiêu Viêm, Thạch Nhạc Trí đám người nói, dự định ngắn ngủi bế quan dung hợp luân hồi tiên thể. Rõ. Đan lão bọn người cùng nhau đối Diệp Phong thi lễ một cái, sau đó liền rất cung kính rời đi thiên đạo điện. Sau đó mấy tháng bên trong, Diệp Phong thành công luyện hóa luân hồi tiên thể, thể chất cùng chiến lược tăng bọn. Mà trước đó bị hắn triệu hoán đi ra vương đại, vi phạm bọn người, tại đạo cực tông được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh dưới, thực lực đều có to lớn tăng lên. Trong đó, vương đại, vương nhị từ phá hư cảnh tăng lên tới thánh nhân cảnh. Vi phạm, vi chương đột phá bình cảnh, trở thành thánh vương cảnh giới cường giả. Diệp Quynh Thiên, Tiêu Viêm, Lý Nhược Ngu, Thiên Bất Tuyết, Đoạn Đức bao gồm đệ tử tại đan lão luyện chế các loại đan dược dưới, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Cái này khiến Diệp Phong tu vi cũng là nước lên thì thuyền lên, tăng lên tới phá hư đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách thánh nhân chỉ có cách xa một bước. Đáng nhắc tới chính là, đạo cực tông chư đệ tử bên trong xuất hiện hai đại bang phái. Đầu tiên chính là thực lực tăng lên cấp tốc, cơ hồ gần với đạo cực tông năm thân truyền đệ tử Từ Khôn. Từ Khôn bây giờ đã bước ra con đường thuộc về mình, thậm chí tại trước đây không lâu đánh bại cùng mình cùng cảnh giới tuổi trẻ đại đế, có thể nói là fan hâm mộ đông đảo. Mà hắn đem fan hâm mộ của mình nhỏ mê đệ tụ tập ở cùng nhau, sáng lập ra Yêu Khôn Rút. Yêu Khôn Rút khẩu hiệu là Khoác Kim Thành Vương, Bạn Khôn Đi Xa, chính là bây giờ đạo cực tông đệ nhất đại bang phái. Về phần thứ hai đại bang phái thì là từ Vương Đức Phát sáng lập Tạc Thiên Rút. Bởi vì cái gọi là Tạc Thiên xuất trình, không có một mặt cỏ. Tạc Thiên vừa hiện, không lưu một tuyến. Tạc Thiên Rút bang chúng trong đoạn thời gian này cũng tại vi pháp đám người dẫn đội dưới, tham gia không ít bắc vực bí cảnh cùng thí luyện. Phàm là Tạc Thiên giúp đỡ mọi người qua chỗ, bí cảnh tất cả bà bối, cơ duyên đều bị cướp sạch không còn, tất cả đồng hành thế lực khác thiên kiêu đều là hai tay chống chân trở về. Dân ra, phàm là có Tạc Thiên giúp ẩn hiện bí cảnh, rất nhiều thế lực đệ tử đều trực tiếp từ bỏ tham dự. Dù sao đi cũng không chiếm được bất luận cái gì cơ duyên, còn không bằng trực tiếp nằm ngửa, còn phòng ngửa răng hàm bị cắn nát. Đạo cực tông thực lực phát triển không ngừng, uy danh truyền xa, ngoài trụ sở đã lục tục tụ tập không ít bắc vực thiên kiêu, muốn tìm cơ hội bái nhập đạo cực tông môn hạ. Dù sao hiện tại người sáng suốt cũng nhìn ra được, chỉ cần có thể bái nhập đạo cực tông môn hạ, dù chỉ là cái bình thường nhất ngoại môn đệ tử, cũng muốn so trở thành cái khác thánh địa thánh tử, thần tử mạnh hơn nhiều. Mà Diệp Phong gặp chân núi tụ tập tiên kiêu số lượng càng ngày càng nhiều, hắn trực tiếp lần nữa mở ra đăng tiên thê, đồng thời để Vi Pháp, Vi Khuê hai người phụ trách. Chỉ cần có thể đạt tiêu chuẩn đồng thời thông qua Cửu Khúc Hoàng Hà huyễn trận, liền có thể trực tiếp gia nhập đạo cực tông, trở thành đạo cực tông một viên. Tin tức này vừa ra, ngũ hổ tứ hải tuổi trẻ thiên kiêu nhóm đều không xa vạn dặm chạy tới Lạc Hà sơn mạch. Mấy tháng về sau, đạo cực tông đệ tử từ 109 người tăng vọt đến hơn 1500 người, đồng thời gia nhập các đại chủ phong, để đạo cực tông trở nên càng phát ra hương thịnh phồn vinh. Trong đó liền có đặt cược phản lấy mua, phủ đệ dựa vào biển cả, từ phía trên cơ thành chạy tới Phong Lâm Vãn. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, cái này mới gia nhập hơn 1000 người bên trong, cũng không tiếp tục xuất hiện Diệp Quynh Tiên, Tiêu Viêm loại tư chất này nghịch tiên đệ tử. Bất quá, Diệp Phong cũng cảm thấy bình thường. Dù sao Diệp Quynh Tiên, Tiêu Viêm loại này cấp bậc đệ tử, đều là ước vạn giảm không một, có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Mấy tháng sau một ngày nào đó, Diệp Phong ngay tại Thiên Đạo Phong uống trà, phẩm linh quả, thưởng thức đạo cực tông mỹ cảnh. Nhưng lúc này, Vi Pháp lại đến đây thông báo, đồng thời đưa lên một trường do trời cơ trong thành gửi tới thư mời. Diệp Phong đem thư mời mở ra đọc. Thư mời ý tứ đại khái chính là, trung vực tới quý khách, bác vực chư thế lực tại thiên cơ trong thành thiết tiến chiêu đãi, đồng thời cử hành một cái thiên tiêu đại hội, mời bác vực các lớn thiên tiêu cùng trung vực thiên tiêu luận bàn giao lưu. Trung vực thiên tiêu, có chút ý tứ. Diệp Phong bột một tiếng đem thư mời khép lại, trong lòng cũng bắt đầu suy tư. Tuy nói Thiên Huyền Đại Lục chia làm đông nam tây bắc bên trong năm vực, nhưng cái khác bốn vực cộng lại diện tích đều không có trung vực lớn như vậy. Mà lại, tương đối đại đế không thể gặp bắc vực, hoàng triều, đại đế cấp thánh địa, đế cấp gia tộc tầng gia không mạnh trung vực có thể nói muốn phồn thịnh được nhiều. Cùng trung vực so sánh, bắc vực thậm chí có thể nói coi là thâm sơn cùng cốc. Xem ra, cái này thiên tiêu đại hội, đúng là để cho ta đạo cực tông dương danh trung vực cơ hội tốt. Mà lại, cũng có thể thừa này nhiều ma luyện một phen môn hạ đệ tử. Diệp Phong lẩm bẩm nói, mặc dù đạo cực tông tu luyện hoàn cảnh, tài nguyên tu luyện được trời ưu ái, nhưng nhà ấm bên trong là bồi dưỡng không ra cường giả chân chính. Đương nhiên, hắn loại này bật học ngoại trừ. Chương 50, Thiên Điêu Thịnh Hội. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm cũng tại Diệp Phong trong óc vang lên, phát động hệ thống nhiệm vụ, danh vọng cũng là cường đại tông môn thực lực trọng yếu thể hiện, mời túc chủ phái ra đạo cực tông đệ tử tiến về Thiên Điêu Đại Hội, cũng dương danh lập bạn. Lần này Thiên Điêu Đại Hội tăng lên tông môn danh vọng càng lớn, thì ban thưởng càng phong phú. Diệp Phong nghe được hệ thống ban bố nhiệm vụ về sau, trong lòng cũng là vui mừng. Lần trước hắn gặp được loại này độ hoàn thành càng cao, ban thưởng càng phong phú nhiệm vụ lúc, vẫn là tại thu đồ đại điện. Hoàn thành thu đồ đại điện nhiệm vụ về sau, hắn lấy được ban thưởng có thể nói là vô cùng phong phú, so ra mà vượt cái khác mấy cái nhiệm vụ ban thưởng tổng cộng. Tăng lên danh vọng giá trị càng lớn, lấy được ban thưởng càng phong phú. Xem ra, là đến hung hăng giảm một đợt chén. Diệp Phong tâm niệm vừa động, thanh âm của hắn trong nháy mắt liền truyền đến Diệp Khuynh Tiên, Tiêu Viêm, Từ Khôn bọn người trong hai. Rất nhanh, Diệp Khuynh Tiên, Tiêu Viêm, Từ Khôn chờ 109 người liền nhận được triệu hoán, kết bạn đi tới trước mặt hắn. Cùng lúc đó cùng nhau xuất hiện, còn có Thiên Toàn Thánh Chủ, Thiên Cực Thánh Địa Thái Thượng Trưởng lão chờ 90 tên thánh nhân, Thánh Vương cảnh giới cường giả, cùng Thạch Nhạc Chí, Thạch Hưng Phong hai người. Về phần Lý Nhược Ngu bởi vì tu hành đạo của tự nhiên nguyên nhân, không thích cùng người tranh đấu, Diệp Phong liền không có để cho bên trên hắn. Mà Phong Lâm Vãn các cái khác vừa gia nhập đạo cực tông đệ tử thực lực tăng lên có hạn, cũng không thích hợp tiến đến tham gia lần này Thiên Tiêu đại hội. Bái kiến tông chủ, sư tôn. Đám người cùng kêu lên hành lễ nói, thanh âm to, khí thế mười phần. Bất quá, Thiên Toàn Thánh Chủ, Thiên Cực Thánh Địa Thái Thượng Trưởng lão đám người sắc mặt lại khó coi, một bộ lo lắng dáng vẻ, trong lòng đã có một loại nào đó dự cảm không tốt. Trung vực có Thiên Tiêu giáng lâm, Bắc vực chư thế lực tại Thiên Cơ thành cử hành một trận Thiên Tiêu thánh sẽ, đặc biệt ta đạo cực tông tham gia. Bổn tông chủ quyết định để các ngươi tiến về Thiên Cơ thành đi gặp, cùng trung vực Thiên Tiêu giao lưu luận bàn. Diệp Phong mở miệng nói, gọn gàng dứt khoát đem triệu hoán đám người mục đích nói ra. Tiêu Viêm, Đoạn Vũ Sinh, Từ Khôn bọn người nghe vậy, lập tức hai mắt sáng lên, nhao nhao bắt đầu mà quyền sát trưởng. Đối với bọn hắn tới nói, bây giờ Bắc vực thế lực khác tất cả cùng thế hệ Thiên Tiêu, đều cơ hồ đã đối bọn hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bây giờ trung vực Thiên Tiêu đi vào Bắc vực, bọn hắn tự nhiên là ma quyền sát trưởng, muốn nhìn một chút trung vực Thiên Tiêu đến cùng có cái gì đặc biệt chỗ. Về phần Diệp Khuynh Tiên nghe được trung vực Thiên Tiêu về sau, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, toàn thân trên dưới đều lượn lờ lấy vô hình sát ý, để Từ Khôn bọn người có loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Mà Thiên Toàn Thánh Chủ, Thiên Cực Thánh Địa Thái Thượng Trưởng lão bọn người nghe vậy, sắc mặt thì là trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, bởi vì đã đại khái có thể đoán được Diệp Phong triệu hoán dụng ý của bọn hắn. Quả nhiên, sau một khắc, Diệp Phong vung tay lên, 10 đạo lưu quang từ hắn lòng bàn tay bay ra, ở giữa không trung xếp thành một hàng, hóa thành 10 chiếc liễn xa. Cái này 10 chiếc liễn xa cao 3 trượng, rộng 10 trượng có thừa, lấy Cửu Thiên Bích Lạc thần ngọc cùng chút ít Long Văn Hắc Kim rèn đúc mà thành, toàn thân khắc rõ cổ lão đạo văn, cùng Hắc Kim bên trên Long Văn hòa lẫn, thủy thải vận đạo, thần hà lở, rất là bất phàm. Mà lại, liễn xa đầu xe càng là điêu khắc chân long, bạch hổ, kim sư 10 loại cường đại thần thú đầu thú, pho tượng diện mục dữ tợn, sinh động như thật, tản mát ra không có gì sánh kịp bàng bạc uy thế, như là thiên đế dùng để tuần hành chư thiên tỏa giá. Cái này 10 chiếc liễn xa vừa ra, đạo cực tông tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, trợn cả mắt lên, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Thiên Toàn Thánh Chủ, trời ạ, đây là Cửu Thiên Bích Lạc thần ngọc a, dùng để luyện chế thánh khí, thánh vương khí vật liệu, quá xa hoa. Lớn chừng quả đấm Cửu Thiên Bích Lạc thần ngọc liền có thể luyện chế một kiện chuyển thế thánh binh, mà cái này 10 chiếc liễn xa bên trên Cửu Thiên Bích Lạc thần ngọc cộng lại, chỉ sợ đủ để luyện chế hơn vạn kiện chuyển thế thánh binh. Mà toàn bộ Bắc vực chuyển thế thánh binh, đoán chừng cũng bất quá hơn ngàn kiện mà thôi. Thiên Cực Thánh Địa Thái Thượng Trưởng lão, Cửu Thiên Bích Lạc thần ngọc tính là gì? Nhìn thấy kia liễn xa bên trên in Long Văn Kim loại đen không có, đây chính là trong truyền thuyết Long Văn Hắc Kim. Thiên Cực Thánh Địa trưởng lão lời vừa nói ra, ở đây lập tức vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. 10 chiếc chuẩn đế cấp liễn xa a. Cái này 10 chiếc liễn xa Long Văn Hắc Kim nếu là dung hợp được, hẳn là đủ để luyện chế một hai kiện đế khí đi. Phung phí của trời, quả thực là hào vô nhân tính a. Trước đó Tiên Cực Thánh Địa, Tiêu Giao Thư Viện, Nộ Thiên Đảo bị Thái Âm Thánh Hoàng hư ảnh đưa tay ma diệt thời điểm, thế lực khác cường giả đều cảm thấy có chút thật là đáng tiếc. Dù sao cái này Tam Đại chuẩn đế cấp trong thế lực, thế nhưng là ẩn chứa vô số kỳ chân dị bảo. Nếu là đổi lại bọn họ, chắc chắn sẽ không trực tiếp đem cái này ba cái chuẩn đế cấp thế lực trực tiếp hủy diệt, mà là trước đem Tiêu Giao Thư Viện, Nộ Thiên Đảo, Thiên Cực Thánh Địa bảo bối cấp sạch trống không. Mà bây giờ bọn hắn mới biết được vì cái gì Diệp Phong không có làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có ba chữ, trướng mắt. Đợi chút nữa các ngươi liền thừa cái này 10 chiếc liễn xa tiến về Thiên Cơ thành đi. Diệp Phong đối Diệp Khuynh Tiên, Tiêu Viêm, Thạch Nhạc Chí đám người nói. Tạ tông chủ, sư tôn. Tiêu Viêm, Đoạn Vũ Sinh, Từ Khôn bọn người nghe vậy, có thể nói là vui mừng quá đỗi. Mà Thiên Toàn Thánh Chủ bọn người sau khi hết khiếp sợ, sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi. Một ngày này trung quy là tiến đến. Nơi này tổng cộng có 10 chiếc liễn xa, mỗi chiếc liễn xa có 9 cái dây cương, chính các ngươi tìm vị trí đi. Mặc dù Thiên Toàn Thánh Chủ bọn người một bộ tội nghiệp bộ dáng, nhưng không có chút nào thương hại bọn hắn ý tứ. Dù sao những người này trước đó thế nhưng là cả đám đều muốn đưa đạo cực tông vào chỗ chết. Nếu không phải bọn hắn còn có một điểm giá trị lợi dụng, Diệp Phong đã sớm đưa bọn hắn bên trên Tây Thiên. Diệp Phong lời vừa nói ra, Thiên Toàn Thánh Chủ bọn người tràn đầy không tình nguyện, nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao bọn hắn bị gieo huyết khế, sinh tử đều tại Diệp Phong một ý niệm, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Mà lại, ai bảo bọn hắn sẽ chỉ chém chém giết giết, không có thành thạo một người đâu. Giống Tiêu Giao Vân Thiên chờ có năng khiếu người, đều tại đạo cực tông các đại chủ phong làm tập dịch, phụ trách luyện đan, luyện khí, cắm thuốc. Tuy nói vất vả một chút, nhưng tối thiểu không cần đi ra mất mặt xấu hổ. Trải qua một phen tâm lý đấu tranh về sau, Thiên Toàn Thánh Chủ bọn người tự biết không cãi được Diệp Phong ý chí, cũng chỉ có thể kiên trì bay đến liễn xa phía trước, đồng thời đem dây cương bọc tại trên vai của mình. Cái này liễn xa thế nhưng là chuẩn đế khí, người bình thường muốn kéo xe còn không có tư cách này đâu. Thiên Toàn Thánh Chủ bọn người trong lòng phiền muộn phía dưới, cũng chỉ có thể âm thầm an ủi. Ngay sau đó, Diệp Phong vung tay lên, từng đạo lưu quang lập tức rơi vào chúng đạo cực tông đệ tử trên thân. Theo trên người bọn họ thần quang hiện lên, Diệp Quynh Tiên bọn người đổi lại thống nhất tông môn phục sức. Tất cả tông môn phục sức đều lấy vạn năm huyền ve chất tơ làm mà thành, thủy hỏa bất xâm, đao kiếm không phá, lấy màu trắng làm chủ sắc điệu, ống tay áo, chỗ cổ áo đều thêu lên kim sắc lưu quang, nhìn ngắn gọn mà hào phóng. Trừ cái đó ra, đạo cực tông tất cả tông phục đều là Thánh Vương Tiêu Dao Vân Thiên luyện chế mà thành, tương đương với một kiện hộ thân thánh khí, có thể tăng lên trên diện rộng đạo cực tông đệ tử bảo mệnh năng lực. Diệp Quynh Tiên, Tiêu Viêm bọn người quan sát tỉ mỉ, cảm thụ một phen về sau, đều đối tông phục hết sức hài lòng, lúc này cùng kêu lên hành lễ nói: "Đa tạ tông chủ, sư tôn." Diệp Phong mặt mỉm cười nhẹ gật đầu, "Hôm nay chính là ta đạo cực tông lần thứ nhất cùng trung vực thế lực tiếp xúc. Các ngươi nhất định phải rực rỡ hào quang, đem ta đạo cực tông uy danh truyền đến trung vực đi." "Đạo cực tông chư đệ tử, vâng." "Diệp Phong, đi thôi." Diệp Phong ra lệnh một tiếng, chư đệ tử liền bắt đầu leo lên liên xa, mà Thạch Nhạc Chí thì huy động trong tay phương thiên hỏa kích hướng phía trước mặt hư không đột nhiên một bổ, trong nháy mắt mở ra một cái cự đại không gian thông đạo. Rất nhanh, 109 tên đạo cực tông đệ tử cùng Thạch Nhạc Chí, Thạch Hưng Phong phân biệt ngồi lên liên xa. Trong đó Diệp Quynh Tiên, Tiêu Viêm, Thiên Vân Tuyết, Đoạn Vũ Sinh bốn người lựa chọn đầu dòng liên xa, từ Thiên Cực Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão chờ 9 tên Thánh Vương cấp cường giả kéo xe, đứng mũi chịu sào bay vào không gian thông đạo bên trong. Còn lại 9 chiếc liên xa cũng theo sát phía sau, tại Phong Lâm Vãn trở thêm ngàn tên đạo cực tông đệ tử vô cùng ánh mắt hâm mộ bên trong bước lên tiến về Thiên Cơ Thành con đường. Chương 51, Hỗn Nguyên Thái Cực môn bóng đêm giáng lâm, thương khung giống như là bị một khối to lớn màu đen màn sân khấu che phủ lên như vậy. Nhưng Thiên Cơ Thành góc tây nam chỗ, lại là đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi răng đèn kết hoa, phảng phất ban ngày, nhìn náo nhiệt vô cùng. Cái này chính là Thiên Cơ Thành bên trong lớn nhất lâm viên, Trường Xuân Vườn. Trường Xuân Vườn chiếm diện tích mấy ngàn bình phương bên trong, phảng phất một phương tiểu thế giới, núi non sông ngòi, đình đài lầu các cái gì cần có đều có. Mà lại, Trường Xuân Vườn hạ bố trí Thánh Vương cấp bậc đại trận, để bên trong vườn nhiệt độ không khí bốn mùa như mùa xuân, trăm hoa đua nở, cảnh sắc cực kỳ ưu mỹ. Trường Xuân Vườn trong đỉnh giữa hồ, mấy tên thân mang áo gấm nam tử chính đoan ngồi tại bàn ngọc bên cạnh. Bàn ngọc bên trên trưng bày các loại tại ngoại giới khó gặp linh quả, bánh ngọt, tiên nướng. Bọn hắn thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tiếu, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, trên thân phát ra huyết khí càng là tràn đầy đến cực điểm, viện siêu tiêu giao tử, thiên cực thánh tử bọn người. Hừ, những thế lực này thật to gan, thế mà để bản điện hạ đợi nửa canh giờ. Trong đó một tên thân mang kim sắc trường bảo thanh niên nam tử hừ lạnh một tiếng, đem uống xong chén rượu trùng điệp nện ở trên mặt bàn, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Hồi bẩm điện hạ, Thiên Cơ Thành đã đem tất cả thánh nhân cũng phái đi ra thông chi các thế lực lớn, bọn hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Mà lại, thành nội cùng phụ cận thế lực đều đã phái ra thiên kiêu đi tới Trường Xuân Vườn. Thiên Cơ Thành lão thành chủ trạm ở một bên cười làm lành nói: "Thiên Cơ Thành lão thành chủ tuy là Thánh Vương sơ kỳ cảnh giới cường giả, nhưng hắn trên trán đã là xuất hiện một tầng mồ hôi mịn, thân thể cũng là căng thẳng, hiển nhiên là khẩn trương đến cực điểm. Bởi vì mới mở miệng, chính là trung vực phi tiên hoàng triều thất hoàng tử. Nếu là đối phương không thích, ra lệnh một tiếng, toàn bộ Thiên Cơ Thành trong nháy mắt liền sẽ bị từ phía trên huyền đại lục xóa đi." Tương đối một cái có được đại đế cấp cường giả quái vật khổng lồ tới nói, Thiên Cơ Thành, thậm chí toàn bộ Bắc vực tất cả thế lực đều quá mức không có ý nghĩa. Hừ. Thất hoàng tử lạnh lùng nhìn lướt qua bên hồ đám người một chút, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, chỉ những thứ này mà hàng, cũng không cảm thấy ngại tự xưng thiên kiêu. Người Bắc vực xuống dốc đến tận đây rồi sao? Thất hoàng tử lời vừa nói ra, phu cận thế lực khắp nơi tu sĩ mặc dù trong lòng không vui, nhưng đều là giận mà không dám nói gì. Thất đệ, không thể làm cản. Chúng ta bỗng nhiên đến thăm, đã là đường đột, Cơ Thành chủ đã hết lực thông chi, chúng ta chờ lâu một lát lại có làm sao? Chúng chi nơi đây cảnh sắc như thế ưu mỹ, ngươi như thế vội vàng sao động, chẳng phải là lãng phí cái này cả vườn xuân sắc à? Lúc này, thất hoàng tử nam tử đối diện mỉm cười mở miệng. Hắn đồng dạng thân mang kim sắc trường bào, thần tuấn vô cùng, một đôi mắt so tinh không còn muốn thâm thúy, toàn bộ bao phủ một tầng thần thánh hào quang, phảng phất thiếu niên tiên thần. Cùng thất hoàng tử khác biệt chính là, trên người hắn trường bào thêu lên kim mãng, hiển nhiên thân phận địa vị đều muốn so thất hoàng tử cao hơn một bậc. Tam ca dạy rất đúng. Nguyên bản muốn buộc phát thất hoàng tử nghe vậy, lập tức thu hồi tính tình của mình cúi đầu xuống, không dám có chút ngỗ nghịch. Thất đệ lô mãng, vô ý mạo phạm tiền bối, mong rằng tiền bối xin đừng trách. Tam hoàng tử răn dạy xong thất hoàng tử về sau, quay người đối Cơ Thành chủ biểu đạt thái nấy. Không dám không dám, điện hạ nói quá lời. Mặc dù tam hoàng tử nhìn mười phần bình dị gần gũi, nhưng Cơ Thành chủ vẫn như cũ không dám thư giãn, thậm chí muốn so đối mặt thất hoàng tử lúc còn càng căng thẳng hơn, khiêm tốn. Bởi vì Cơ Thành chủ biết cái này phi tiên hoàng triều tam hoàng tử mặc dù mặt ngoài dễ nói chuyện, nhưng là tâm ngoan thủ lạt khẩu Phật tâm xà, cực kỳ nguy hiểm. Mấy năm trước, vẹn vẹn bởi vì có người chặn tam hoàng tử xuất hành con đường mà thôi, hắn liền trực tiếp hạ lệnh, đem nên tu sĩ chỗ thành trì mấy triệu người toàn bộ tàn sát, chó gà không tha. Điện hạ quả nhiên là khí độ bất phàm a. Chuẩn đế cấp thế lực Hỗn Nguyên Thái Cực môn thần tử cười nói, trong mắt ẩn ẩn có hồ quang điện nhảy lên, tản ra khí tức cường đại. Hắn chính là trời sinh lôi vương thể, đồng thời tu hành chuẩn đế cấp bậc lôi đạo công pháp, năm gần 35 liền có được niết bàn cảnh đỉnh phong thực lực, một tay thiểm điện liền ngũ tiên càng là uy năng vô tận, nhưng vượt cảnh giới mà chiến. Mà lại bắt buộc thế lực có được chuẩn đế khí, chuẩn đế công pháp, liền có thể tự xưng là chuẩn đế cấp thế lực. Nhưng trung vực chuẩn đế cấp thế lực lại là có chân chính chuẩn đế trấn giữ, mà lại thường thường còn không chỉ một tôn. Phu hoàng lập ta làm thái tử, nhất cử nhất động của ta đều đại biểu cho hoàng triều, tự nhiên nói cẩn thận làm cẩn thận. Tam hoàng tử lần nữa mỉm cười nói, một bên phẩm tiểu một bên thưởng thức Trường Xuân vườn mỹ cảnh. Ha ha, điện hạ quá quá khiêm tốn hư. Điện hạ tài năng ngút trời, tuổi còn trẻ liền có toái không đỉnh phong cảnh tu vi. Theo ta thấy, cái này bay tiên hoàng chủ vị trí, tương lai tất Tam Điện Hạ không ai có thể hơn. Chuẩn đế cấp thế lực Công Tôn gia tộc Công Tôn Hạo nói. Tam Điện Hạ nghe xong cái này mông ngựa về sau, mặc dù trong lòng mười phần hưởng thụ, nhưng ngoài mặt vẫn là mỉm cười, không thể nói, không thể nói vậy. Mà tại mọi người định nọt thời khắc, Thiên Cơ Thành trên không cũng hiện ra từng đạo không gian chi môn, xuất hiện bắc vực các thế lực lớn thân ảnh. Đầu tiên, chín đầu như là kỳ lân dị thú lôi kéo một cỗ thần hà lượn lờ xe kéo ngọc từ không gian chi môn bên trong bật ra, đang vân giá vũ, phát ra trận trận tiếng sấm nổ vang, dẫn tới Trường Xuân bên trong vườn đám người một tràng thốt lên. Hoa, đây là Âm Dương Thánh Địa liên xa, thế mà liền kéo xe đều là toái không cảnh dị thú, quá xa hoa, không hổ là bắc vực thập đại đỉnh cấp thế lực một trong. Nghe nói Âm Dương Thánh Tử trước đây không lâu đã lĩnh ngộ Âm Dương Sinh Tử chi lực, có chứng đạo chuẩn đế hy vọng, không biết hắn xuất quan à. Nhìn thấy Âm Dương Thánh Địa liên xa xuất hiện, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, ngay sau đó trận trận như tiếng trời tiên nhạc vang lên, trên bầu trời bay xuống đầy trời cánh hoa, bóng ánh lập lòe, hương thơm rạng rỡ, trong nháy mắt liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chỉ gặp không gian chi môn bên trong, từng đạo mỹ lệ thân ảnh giống như là tiên nữ đạp trên cánh hoa bay ra, ống tay áo bồng bềnh, không nói ra được xuất trần yêu kiều. Các nàng sắc màu rực rỡ, ôm lấy một cỗ từ thần hoa bệnh mà thành hương xa, nhẹ nhàng mà đến, đầy trời hoa vũ bay lả tả, bóng ánh lập lòe, để nguyên bản mờ tối thương khung đều trở nên sáng lên. Hoàng Âu, đây là tới từ Giao Chỉ Thánh Địa hương xa, ngồi ở bên trong rất có thể là một đời mới bắc vực đệ nhất mỹ nữ Giao Chỉ Thánh Nữ à. Hắc hắc, nghe nói Giao Chỉ Thánh Nữ một mực chuyên tâm tu hành, rất ít xuất đầu lộ diện, hôm nay nếu là có thể thấy Phương Dung, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Nếu là Giao Chỉ Thánh Nữ có thể cùng ta kết thành đạo lữ liền tốt, ta chính là ngày mai chết cũng vui vẻ à. Người cái này, ngày mới ngầm liền làm đến mộng, phu cận đạo hữu có hay không nước tiểu hoàng, tới thử tình hắn, có bệnh tiểu đường không muốn, tuyệt đối đừng để hắn nếm đến ngon ngọt. Tại mọi người nghị luận thời khắc, Giao Quang Thánh Địa, Bái Nguyệt Thánh Địa, Bắc Vực Thượng Quan gia rất nhiều Bắc Vực thế lực đều đồn kéo đến. Bọn hắn cũng biết lần này có Trung Vực Thiên Kiêu giáng lâm, cho nên đều là phô trương kéo căng, các loại liên xa, cổ chiến xa, hương xa, dị thú, chiến hạm liên tiếp xuất hiện, không muốn tại Trung Vực thế lực trước mặt rơi xuống mặt mũi. Thừa dịp Bắc Vực chư thế lực Thiên Kiêu tiến vào Trường Xuân Vườn, người khoác trường bảo màu lam biến mất đã lâu Đường Tam cũng trà trộn đi vào. Tại luyện hóa Long Tiên Thảo về sau, Đường Tam không chỉ tu vì tăng bọn, mà lại ngay cả nguyên bản võ hồn thanh ngân cổ cũng tiến hóa thành thanh ngân hoàng, có thể nói là lòng tự tin bạo dạn. Tiêu Biêm, Thiên Vân Tuyết, hôm nay ta nhất định phải tại vạn chúng chú mục phía dưới đem các ngươi đánh bại. Đường Tam lạnh lùng nói, dự định tại vạn chúng chú mục phía dưới cường thế đánh bại đạo cực tông đệ tử, để tiết mối hận trong lòng. Chư thế lực Thiên Kiêu tiến vào Trường Xuân Vườn về sau, trực tiếp thẳng trước hướng đỉnh giữa hồ. Lúc đầu, Âm Dương Thánh Tử, Giao Chỉ Thánh Nữ, Giao Quang Thần Tử bọn người trong lòng đều tự nhận là không kém ai, muốn mượn cơ hội này cùng Trung Vực Thiên Kiêu phân cao thấp. Nhưng khi bọn hắn thật nhìn thấy Hôn Nguyên Thánh Tử, Phi Tiên Hoàng Triều Thất Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử về sau, lại đều không tự chủ được có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Còn không có tỷ thí, Giao Quang Thánh Tử, Giao Chỉ Thánh Nữ bọn người liền biết mình đã thua, hơn nữa còn là bị bại rối tinh rối mù cái chủng loại kia. Trên lệch của song phương thật sự là quá lớn, đừng nói Phi Tiên Hoàng Triều Tam Hoàng Tử, Ngũ Hoàng Tử, liền ngay cả Hôn Nguyên Thái Cực Môn Thánh Tử đều kém xa tích áp. Đây chính là Bắc Vực thập đại thế lực cao cấp Thiên Tiêu a. Tại bản điện hạ xem ra, cũng bất quá như thế, một đám thối cá nát tôm mà thôi. Phi Tiên Hoàng Triều Thất Hoàng Tử thấy thế, càng là không lưu tình chút nào niệm ai, trong ngôn ngữ đối Bắc Vực thế lực tràn đầy khinh thường. Giao Quang Thánh Tử, Âm Dương Thánh Tử bọn người nghe vậy, lửa giận trong lòng bên trong đốt, muốn phản bác nhưng không có lực lượng, chỉ có thể cắn nát răng nén giận. Mà cái khác Bắc Vực tu sĩ nghe vậy, trong lòng càng là biệt khuất đến cực điểm, chỉ có thể gửi hy vọng ở còn không có xuất hiện đạo cực tông đệ tử, hy vọng đạo cực tông đệ tử có thể thay tất cả Bắc Vực tu sĩ tranh một hơi. Dù sao đạo cực tông đệ tử cường hãn, chính là bây giờ Bắc Vực tất cả tu sĩ công nhận. Ngược lại là vị nữ tử này còn có mấy phần tư sắc, không biết ngươi đêm nay nhưng nguyện cùng bản điện hạ cùng gối hay không. Hầu hạ tốt bản điện hạ nhưng mang ngươi rời đi Bắc Vực cái này thâm sơn cùng gốc, để ngươi kiến thức một chút bên ngoài rộng lớn hơn thế giới. Ha ha ha. Lúc này, Phi Tiên Hoàng Triều Thất Hoàng Tử một mặt dâm tà nhìn qua Giao Chỉ Thánh Nữ, thậm chí trực tiếp đưa tay tới, như muốn ôm vào lòng. Giao Chỉ Thánh Nữ thấy thế, vội vàng lui lại mấy bước tránh đi Thất Hoàng Tử bàn tay heo ăn mặn nghiêm mặt nói, điện hạ, ngài chính là Trung Vực quý khách, chúng ta tôn trọng ngài, nhưng cũng xin ngài tôn trọng chúng ta. Thất Hoàng Tử nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, trong mắt khinh thường chi ý càng sâu. Tôn trọng, các ngươi bảy kiến cỏ này tồn tại, có tư cách để bản điện hạ tôn trọng a? Giao Chỉ Thánh Nữ nghe vậy, tiếp tục không kiêu ngạo không tự ti mở miệng nói, chúng ta đúng là không bằng hai vị điện hạ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta Bắc Vực tất cả thiên kiêu đều là như thế. Đợi ta Bắc Vực mạnh nhất tông môn đạo cực tông chư thiên kiêu đến, chắc hẳn có thể cùng hai vị điện hạ cùng với các Trung Vực thiên kiêu luận bàn giao lưu. Giao Chỉ Thánh Nữ lời vừa nói ra, Giao Quang Thánh Tử, Âm Dương Thánh Tử bọn người nhao nhao nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý hử. Đạo cực tông đệ tử như thật có các ngươi nói mạnh như vậy, vì sao vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ bọn hắn sợ, không dám đến đây, muốn dùng loại này thấp kém phương thức giữ lại các ngươi Bắc Vực tu sĩ một điểm cuối cùng tôn nghiêm à? Thất Hoàng Tử hừ lạnh một tiếng tiếp tục rêu cợt nói, hiển nhiên là không cho rằng Bắc Vực loại này thâm sơn cùng cốc có thể xuất hiện cùng bọn hắn so sánh thiên tiêu. Bất quá, Thất Hoàng Tử tiếng nói vừa dứt dưới, một cái cự đại không gian chi môn liền trên bầu trời Thiên Cơ Thành mở ra. Đạo cực tông giá lâm. Thạch nhạc trí âm thanh vang dội từ không gian thông đạo bên trong truyền ra, chấn đấu thương khung, truyền khắp toàn bộ Thiên Cơ Thành. Trong lúc nhất thời, Bắc Vực chúng tu sĩ trong lòng cũng bắt đầu kích động lên, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Chương 52, xe chú ý tốt, không phải đem ngươi chân đánh gãy. Vạn chúng chú mục bên trong, Thiên Cực Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão chờ 9 tên Thánh Vương cấp cường giả lôi kéo một cỗ liễn xa từ không gian bên trong bay ra. Liễn xa toàn thân khắc họa cổ lão, phù văn thần bí, lao nhanh lúc thủy thải vận đạo, thần hà lượn lờ, đầu xe chỗ càng là điêu khắc đầu rồng, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Liễn xa vừa xuất hiện, toàn bộ thiên cơ thành lập tức đồng loạt vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm, tất cả mọi người trong lòng đều là khiếp sợ đến cực điểm. Ông trời của ta ơi, Đạo Cực Tông Liễn Xa thế mà dùng 9 vị Thánh Vương tới kéo xe. Cái này 9 vị Thánh Vương đều là trước kia các thế lực lớn lao tổ, thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật, dậm chân một cái toàn bộ Bắc vực đều muốn rung động bên trên hai rung động, hiện tại thế mà biến thành kéo xe hình người dị thú. 9 vị Thánh Vương tính là gì, cảm nhận được kia Liễn Xa phát ra chuẩn đế khí. Nếu như không có đoán sai, cái này Liễn Xa thế nhưng là một kiện hàng thật giá thật chuẩn đế khí. Mà lại, trên thân xe kia khắc rõ Long Văn Kim loại đen, hẳn là trong truyền thuyết dùng để rèn đúc cực đạo đế binh Long Văn Hắc Kim. T. Đây chính là Đạo Cực Tông a. Quá ngưu bức. Thiên Cơ Thành bên trong đám người âm thầm tắt lưỡi, náo hải giống như là bị một đạo kinh lôi đập tới, ông tắc hưởng. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Đạo Cực Tông nội tình phong phú, nhưng không có nghĩ đến thế mà lại phong phú đến loại trình độ này. Phải biết, không ít đại đế đều là bởi vì không có tìm được đầy đủ tiên kim mà không cách nào luyện chế ra cực đạo đế binh. Mà Đạo Cực Tông không những có ba tôn đế khí tỏa chấn, thậm chí xuất liên tục làm được liễn xa đều là dùng Long Văn Hắc Kim luyện chế mà thành liễn xa. Cái này xa hoa trình độ, không chỉ có để Thiên Cơ Thành bên trong đám người kinh hô ngạc tạo, thậm chí liền ngay cả nguyên bản cao cao tại thượng, xem thường Bắc vực trung vực tiên kiêu cũng không khỏi đến nghi mặt. Mà Phi Tiên Hoàng Triều Tam Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử trong lòng cũng cảm giác được có chút khó tin, bởi vì coi như bọn hắn thân là đại đế cấp thế lực hoàng tử, bây giờ xuất hành liễn xa cũng bèn bèn thánh vương khí cấp bậc mà thôi. Càng làm cho đám người khiếp sợ là, không gian thông đạo bên trong một trận bầm mèo, ngay sau đó 9 chiếc giống nhau như lúc liễn xa từ trong đó bay ra, đồng thời đều là lấy thánh vương, cấp thánh nhân cường giả kéo xe. 10 chiếc chuẩn đế khí cấp bậc liễn xa tại dưới ánh trăng bên trong xếp thành một hàng, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, thần hà sáng chói, phát ra chuẩn đế uy áp càng là như vô hình ngập trời hán hải, quét sạch toàn trường. Giờ phút này, cơ hồ thiên cơ thành bên trong tất cả tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái này một màn kinh người càng là thật sâu khắc vào trong đầu của bọn họ, không cách nào ma diệt. Về phần Phi Tiên Hoàng Triều Tam Hoàng tử gặp Đạo Cực Tông như thế hung tàn, dùng tiên cực thánh địa, tiêu giao thư viện các thế lực lớn cường giả kéo xe, trong lòng cũng âm thầm vì chính mình trước đó quyết định cảm thấy may mắn. Hắn lần này tới Bắc vực, chủ yếu là muốn nhìn một chút trước đó Bắc vực xuất hiện cực đạo đế uy là chuyện gì xảy ra. Khi biết cái này cực đạo đế uy là đến từ Đạo Cực Tông ba tôn đế khí, cùng Đạo Cực Tông chỉ là cái vừa trùng kiến không lâu môn phái nhỏ sau. Hắn ý niệm đầu tiên chính là lợi dụng mình đến từ đại đế cấp thế lực thân phận, để Đạo Cực Tông đem đế khí giao ra. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghe nói trước đó Bắc vực chư thế lực cũng thèm nhỏ dãi đế khí, mà đối Đạo Cực Tông triển khai công phạt, kết quả bị Đạo Cực Tông triệu hoán thai âm thánh hoàng hư ảnh cơ hồ toàn diệt sau. Tam hoàng tử liền cải biến chủ ý, hắn tuy nói là Phi Tiên Hoàng Triều Tam hoàng tử, càng là tương lai thái tử một trong, nhưng hắn dù sao không phải Phi Tiên đại đế đệ tử. Nếu là hắn bị làm chết, Phi Tiên đại đế là không thể nào thay hắn ra mặt. Cho nên, Tam hoàng tử mới cải biến chủ ý, đến Thiên Cơ Thành cử hành cái này Thiên Tiêu đại hội, muốn thông qua nói bóng nói gió phương pháp mưu đồ Đạo Cực Tông đế khí. Dù sao hắn đã là Phi Tiên Hoàng Triều thái tử một trong, nếu có thể vì hoàng triều tăng thêm ba tôn đế khí, lập xuống cái này bất thế đại công, tương lai Phi Tiên Hoàng Triều hoàng chủ chi vị có thể nói cơ hội là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mà Giao Quang Thánh tử, Âm Dương Thánh tử, Giao Chỉ Thánh nữ chờ Bắc vực tu sĩ nhìn thấy Đạo Cực Tông đệ tử xuất hiện, trong lòng đều là kích động không thôi. Trước đó Phi Tiên Hoàng Triều Tam hoàng tử, Thất hoàng tử, cùng với các trung vực tiên tiêu đều đối bọn hắn khịt mũi coi thường. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy biệt khuất đến cực điểm, nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao vô luận là Tam hoàng tử đám người tu vi, vẫn là bối cảnh, đều xa xa không phải bọn hắn có thể chống lại. Bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Đạo Cực Tông đệ tử có thể vì Bắc vực làm vẻ vang, hung hăng thay bọn hắn chút cơn giận. Tại vạn chúng chú mục bên trong, 10 chiếc chuẩn đế cấp liễn xa từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thiên Cơ Thành góc tây bắc Trường Xuân Vườn lối vào. Diệp Quynh Tiên, Tiêu Viêm bọn người sau khi xuống xe, nhao nhao hướng phía Trường Xuân Vườn bay đi. Mà Đoạn Vũ Sinh thì tại trước khi đi, còn miệng méo cười một tiếng, đối Thiên Cực Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão tới một câu, "Xe chú ý tốt, không phải đem ngươi chân đánh gãy." Thiên Cực Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ không hài lòng, nhưng trở ngại huyết khế cùng Đoạn Vũ Sinh thân phận, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể yên lặng nhẹ gật đầu. Hoan nghênh Đạo Cực Tông các vị thiên tiêu. Các vị thiên tiêu vừa đến, Trường Xuân Vườn quả nhiên là bổng tất sinh huy a. Diệp Quynh Tiên bọn người tiến vào Trường Xuân Vườn về sau, Thiên Cơ Thành thành chủ Cơ lão lập tức vẻ mặt tươi cười tiến lên đón, sau lưng còn đi theo Thiên Cơ Thành bên trong cùng phụ cận các đại gia tộc đại biểu. Trung vực thiên tiêu như thế một bộ cao cao tại thượng, hùng hổ dọa người dáng vẻ, Cơ lão trong lòng cũng rất là không nhanh, đồng dạng hy vọng Đạo Cực Tông đệ tử có thể vì Bắc vực tu sĩ làm vẻ vang. Cơ thành chủ khách khí. Tiêu Viêm biết Diệp Quynh Tiên tính cách, người ngoan thoại không nhiều, đặc biệt là không thích cùng ngoại nhân giao lưu, lúc này chủ động mở miệng trả lời. Bởi vì cái gọi là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, lão phu hôm nay gặp mặt, Đạo Cực Tông đệ tử quả nhiên từng cái là nhân trung long vượng, thật là ta Bắc vực may mắn à. Cơ thành chủ cười nói, cùng Tiêu Viêm, Thạch Nhạc Chí bọn người nói chuyện với nhau. Mà tại cơ thành chủ mang tới nên đón đội ngũ phía sau cùng, một người trung niên nam tử chính mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn qua trong đám người Từ Khôn. Người này chính là Thái gia gia chủ, cũng là Từ Khôn cha đẻ. Hắn đưa rất nhiều lễ, đi rất nhiều quan hệ, mới đổi lấy tham gia cái này thịnh hội danh lệch. vốn muốn mượn cơ nhận biết một chút thánh địa cường giả, muốn đem mình con trai trưởng đưa vào đi, nhưng không nghĩ tới thế mà lại nhìn thấy Từ Khôn. Trước đó, hắn mặc dù cũng đã được nghe nói đạo cực tông đệ tử bên trong có cái gọi là Từ Khôn người, tại Thương Mãng Sơn mạch bí cảnh bên trong thu được Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa. Nhưng Thái gia gia chủ cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao Bắc vực nhân tộc trừ ước bạn, xuất hiện danh tự giống nhau người có thể nói không thể bình thường hơn được. Hắn con thứ thường thường không có gì lạ, làm sao có thể tại chư thế lực thiên tiêu tranh đoạt bên trong thắng được, thu hoạch được Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Từ Khôn tại vạn chúng chú mục phía dưới, ngồi chuẩn đế cấp liễn xa xuất hiện, đồng thời liền kéo xe đều là hắn cao không thể chạm đại nhân vật. Cái này khiến Thái gia gia chủ có thể nói là khiếp sợ đến cực điểm, thậm chí có loại tựa như ảo mộng không chân thật cảm giác, không nghĩ tới mình chưa từng quan tâm con thứ thế mà lắp mình biến hóa, biến thành bây giờ Bắc vực thế lực tối cường đạo cực tông tiên tiêu, đồng thời còn thu được Hồng Liên chuẩn đế truyền thừa. Bây giờ, Thiên Cơ thành thành chủ tự mình nên đón, mà hắn lại chỉ có thể ở đội ngũ sau cùng vương, ngay cả lộ diện tư cách đều không có. Loại này tương phản to lớn cảm giác, quả thực là để Thái gia gia tộc trong lòng vạn phần phức tạp. Mà Từ Khôn giờ phút này cũng phát hiện cha đẻ của mình, nhưng hắn nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Từ khi mẫu thân của nàng chết bệnh, Thái gia gia chủ không có chút nào biểu thị, thậm chí chưa từng đến xem một chút về sau, hắn liền quyết tâm từ đây cùng Thái gia lại không bất luận cái gì liên quan. Đây cũng là hắn vì sao lại rời đi Thái gia, không xa vạn dặm đi vào Lạc Hà Sơn mạch bái sư nguyên nhân. Bây giờ, hắn chỉ có một cái phụ thân, đó chính là sư phụ Diệp Phong. Hắn cũng chỉ có một ngôi nhà, đó chính là đạo cực tông. Cảm nhận được Từ Khôn đạm mạc ánh mắt về sau, nguyên bản còn muốn tiến lên bầu bĩu quan hệ Thái gia gia chủ lập tức đem ý nghĩ của mình thu vào. Tiêu Viêm tại cùng Cơ thành chủ đơn giản nói chuyện với nhau sau khi, liền cùng nhau hướng phía đỉnh giữa hồ phương hướng bay đi. Rất nhanh, Diệp Quân Thiên, Tiêu Viêm bọn người liền nhau tiến vào đỉnh giữa hồ. Hai vị điện hạ, các vị trung được thiên tiêu. Đây cũng là ta Bắc vực mạnh nhất tông môn đạo cực tông đệ tử. Cơ thành chủ vẻ mặt tươi cười hướng Tam hoàng tử bọn người giới thiệu nói, sau đó lại đối Diệp Quân Thiên bọn người nói ra, vị này là đến từ Phi Tiên hoàng triều Tam hoàng tử điện hạ, Thất hoàng tử điện hạ, Hỗn Nguyên thái cực môn thánh tử. Cơ thành chủ giới thiệu xong về sau, Diệp Quân Thiên thần sắc trở nên càng phát ra lạnh lẽo, ánh mắt phảng phất vạn niên huyền băng, để mọi người ở đây đều có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Mà Tiêu Viêm, Thiên Vân Tuyết bọn người nghe nói Phi Tiên hoàng triều về sau, sắc mặt cũng là khẽ biến. Dù sao thân là Diệp Phong thân truyền đệ tử, bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng là có một ít hiểu rõ, cho nên Tiêu Viêm bọn người rõ ràng Diệp Quân Thiên cùng Phi Tiên hoàng triều ở giữa ân oán. Tam hoàng tử cảm nhận được Diệp Quân Thiên kia ánh mắt lạnh lùng về sau, hơi nhíu cau mày, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ vì là đơn thuần bài ngoại mà thôi. Hừ, đây chính là các ngươi Bắc vực mạnh nhất thiên tiêu. Bản điện hạ xem ra, cũng bất quá như thế. Thất hoàng tử lạnh lùng quét Diệp Quân Thiên bọn người một chút, ngạo khí mười phần nói: "Chúng ta xác thực không gì hơn cái này, nhưng cũng so một ít giá áo túi cơm mạnh hơn nhiều." Đoạn Vũ Sinh khẽ cười một tiếng. Nếu là ngày thường, Đoạn Vũ Sinh là sẽ không lớn lối như thế. Nhưng đã Phi Tiên hoàng triều cùng đại sư tỷ Diệp Quân Thiên có thủ không đội trời chung, vậy thì tương đương với cùng đạo cực tông tất cả mọi người có thủ. Thân là đạo cực tông một phân tử, hắn tự nhiên là sẽ không đối miệng cửu nhân hạ lưu tình. Lớn mật, ngươi đang nói ai là giá áo túi cơm? Thất hoàng tử nghe vậy, lập tức vỗ bàn đứng dậy, trực tiếp vụt một tiếng đứng lên, ánh mắt bén nhọn rơi vào Đoạn Vũ Sinh trên mặt. "Ô ô, ta sư huynh chỉ là cảm khái một chút mà thôi, lại không có chỉ mặt gọi tên nói ai. Điện hạ như thế tức hồn hẹn, chẳng lẽ không tự chủ dò số chỗ ngồi đi?" Lúc này, Từ Khôn cùng âm dương quái khí nói, không ý kỵ tí nào thân phận của đối phương. "Ha ha ha." Vương Đức Phát bọn người nghe vậy, lập tức cười ha hả, ý chào phúng kéo căng. Mà một bên Giao Quang thánh tử, Âm Dương thánh tử, Giao Chỉ thánh nữ bọn người gặp Đoạn Vũ Sinh, Từ Khôn bọn người không lưu tình chút nào giận đối Phi Tiên hoàng triều thất hoàng tử, trong lòng cũng là không tự chủ được một trận mừng thầm. Không hổ là Bắc vực đệ nhất thế lực, chính là bá khí. Thất hoàng tử sắc mặt đỏ bừng, hai mắt phun lửa, nắm đấm nắm đến cuộn cuộn rung động, trên thân phát ra sát khí càng là như thực chất, xung kích đến Giao Quang thánh tử bọn người sắc mặt trắng bệch, các ngươi muốn chết. Nhạc lão, giết bọn hắn. Chương 53, làm ta xuất thủ thời điểm, ngươi mộ tổ đã không có. Thất hoàng tử lời vừa nói ra, phía sau hắn hư không có chút bặm mẻo. Một thân mang trường bào màu xám, râu tóc bạc trắng lão giả từ trong đó đi ra, tản mát ra như vực sâu như là biển khí tức khủng bố. Người này chính là Thất hoàng tử người hộ đạo, Thánh vương cấp bậc cường giả. Thạch Nhạc Chí, Thạch Hưng Phong hai người thấy thế, lúc này hừ lạnh một tiếng tiến lên một bước, ngăn tại đạo cực tông chư đệ tử trước mặt. Giữa song phương phát ra vô hình khí tức, để hư không bặm mẻo, như là một tòa sắp phun trào núi lửa, mọi người ở đây đều có loại khó mà hô hấp cảm giác. Mắt thấy song phương dương cung bạc kiếm, liền muốn xuất thủ thời điểm. Tam hoàng tử thanh âm chợt vang lên, "Thất đệ, lui ra." Tam hoàng tử lời vừa nói ra, nguyên bản sắp xuất thủ Nhạc lão lập tức thu liễm khí tức của mình, Thất hoàng tử mặc dù mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Tam hoàng tử đứng dậy, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, "Thất đệ tuổi nhỏ, tính cách so sánh sông, còn xin các vị đạo cực tông thiên kiêu bỏ qua cho." Tam hoàng tử cử chỉ thong dong, ăn nói ưu nhã, để cho người ta cũng không khỏi tự chủ đối sinh ra hảo cảm. Bất quá, Đoạn Vũ Sinh lại hoàn toàn không ăn bộ này. Bởi vì lúc trước Thất hoàng tử hùng hổ dọa người thời điểm, Tam hoàng tử cũng không có lập tức ngăn lại, mà là tại một bên có chút hăng hái quan sát đến. Rất hiển nhiên, Tam hoàng tử tại thông qua Thất hoàng tử đến so xét đạo cực tông đệ tử thái độ. Như đạo cực tông đám người kiêng kỵ thân phận của bọn hắn, địa vị lời nói, chỉ sợ Phi Tiên hoàng triều người lập tức sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bây giờ gặp Đoạn Vũ Sinh bọn người khó đối phó, đồng thời Thạch Nhạc Chí mấy người cũng là thánh vương cấp cường giả, Tam hoàng tử lúc này mới đứng ra hòa giải, có thể nói là không hề có thành ý có thể nói. Trẻ tuổi nóng tính, liền hảo hảo bế quan tu luyện, không có việc gì đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Không phải ai đều là ngươi cha, sẽ nuông chiều ngươi tính xấu. Đoạn Vũ Sinh khẽ cười một tiếng nói. Đoạn Vũ Sinh lời vừa nói ra, mọi người ở đây sắc mặt cũng thay đổi. Thậm chí, liền ngay cả Giao Quang Thánh Tử, Âm Dương Thánh Tử mấy người cũng không nghĩ tới, Đạo Cực Tông đệ tử thế mà như thế dũng, thật sự một điểm mặt mũi đều cho Phi Tiên Hoàng Triều. Thất hoàng tử nhìn chòng chọc vào Đoạn Vũ Sinh, một bộ hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi dáng vẻ, nhưng trở ngại Tam hoàng tử uy nghiêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn tại cái này thâm sơn cùng cốc chi địa dương dương đắc ý. Một đám bắc vực ghét ngồi đại giếng, vĩnh viễn không biết trung vực trời lớn đến bao nhiêu. Thất hoàng tử lần nữa rêu cợt nói. Hừ, trung vực thì thế nào, đạo gia ta sớm muộn sẽ đặt chân, lưu lại một đoạn huyền thoại bất hủ. Mà lại không phải đạo gia ta thổi. Chờ ta đi Trung Châu thời điểm, các ngươi Phi Tiên Hoàng Triều mộ tổ liền phải giống. Đoạn Vũ Sinh tiếp tục đối chọi gay gắt, không hề nhượng bộ chút nào. Ngươi, thất hoàng tử nghe vậy, lửa giận trong lòng rốt cuộc áp chế không nổi, ngay cả tam hoàng tử dặn dò đều trực tiếp ném sau gót muốn đối Đoạn Vũ Sinh độc thủ. Thất đệ, ngồi xuống. Lúc này, tam hoàng tử thanh âm bỗng nhiên vang lên lần nữa. Hoàng huynh, bọn hắn. Thất hoàng tử muốn phản bác hai câu, nhưng quay đầu đối đầu tam hoàng tử ánh mắt về sau, trong nháy mắt dùng mình một cái, tranh thủ thời gian thành thành thật thật đang ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Các vị đạo hữu, mời ngồi. Tam hoàng tử mặt mỉm cười đối với Diệp Quynh Tiên đám người nói. Mặc dù Đoạn Vũ Sinh từ khôn bọn người trước đó hành vi để trong lòng của hắn mười phần nổi nóng, nhưng vì mình kế hoạch, hắn vẫn là tạm thời đem lửa giận áp chế xuống tới. Không cần, có chuyện nói thẳng đi. Tiêu Viêm cũng biết tam hoàng tử trong lòng tuyệt đối không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, gọn gàng dứt khoát nói. Ha ha, đạo hữu quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Tam hoàng tử cười nói, đem trong chén tiên nhượng uống một hơi cạn sạch, trong mắt tinh mang hiện lên, mà đối nghiệp tục khai miệng nói, thứ không dám giấu giếm, bản điện hạ đối Đạo Cực Tông mười phần thưởng thức. Như các vị nguyện ý, bản điện hạ có thể mang các ngươi tiến về trung vực, đồng thời lấy xuống một nhanh phong thủy bảo địa làm Quý Tông tâm tông môn trụ sở, ủng hộ các ngươi tại trung vực trùng kiến Quý Tông. Tam hoàng tử sau khi nói xong, ở đây rất nhiều thế lực tu sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Dù sao bọn hắn cũng đã được nghe nói trung vực vô hạn hưng thịnh, phồn vinh, trong lòng mười phần hướng tới. Chỉ tiếc, lấy bọn hắn thực lực, còn chưa đủ lấy tại trung vực đặt chân, nếu là mạo muội tiến về, chỉ sợ qua không được bao lâu liền sẽ bị thế lực khác chiếm đoạt, ăn đến mảnh xương vụn tận đều không thừa. Nhưng, nếu là có Phi Tiên Hoàng Triều quái vật khổng lồ này ủng hộ, vậy liền hết thảy đều không phải là vấn đề. Tuy nói chư thế lực cường giả trong lòng đều hâm mộ đến cực điểm, nhưng Đạo Cực Tông đệ tử lại cũng không vì mà thay đổi, thậm chí có thể nói trong lòng không có chút nào gợn sóng. Dù sao Đạo Cực Tông tu luyện hoàn cảnh, tài nguyên được trời ưu ái, bọn hắn tiến bộ nhanh chóng, ngay cả ngoại môn đệ tử đều có chuẩn đế chi tư, căn bản không cần thiết theo đuổi cái gì trung vực. Mà lại, thân là kẻ ra đời Đoạn Vũ Sinh càng là một chút liền nhìn ra trong đó mánh khỏe, thử. Còn có chuyện tốt bực này. Bất quá, đạo gia ta xưa nay không tin tưởng trên trời sẽ rớt đĩa bánh, ta chỉ tin tưởng trên trời sẽ rơi cả bẫy. Các ngươi có cái gì ý đồ, liền đi thẳng vào vấn đề nói ra đi. Tam hoàng tử gặp Đạo Cực Tông đệ tử đối mặt mình ném ra ngoài cảnh ô lưu bình tĩnh như vậy, trong lòng cũng cảm thấy mười phần kinh ngạc. Dù sao hắn thấy, bác vực loại này thâm sơn cùng cốc chi địa, hẳn là đối trung vực vô hạn ước mơ mới đúng. Mà lại, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, tuổi quá trẻ Đoạn Vũ Sinh thế mà trong nháy mắt liền khám phá ý đồ của hắn. Ha ha, đạo hữu quả nhiên thông minh. Thế gian vạn vật đều giảng cứu cân bằng, có bỏ có được. Chỉ cần Đạo Cực Tông có thể chủ động dâng ra ba tôn đế khí, liền có thể đạt được ta Phi Tiên Hoàng Triều toàn lực ủng hộ, thậm chí có thể gia nhập ta Phi Tiên Hoàng Triều, trở thành hoàng triều chủ mạch một trong. Tam hoàng tử chậm rãi mà nói, nhưng lại trực tiếp bị Đoạn Vũ Sinh cắt đứt, chậc chậc chậc, ngươi cái này thật đúng là con cóc ngày đế xanh, xấu xí chơi đến hoa. Còn muốn mưu đồ ta Đạo Cực Tông đế khí, các ngươi phối a. Coi như đây không phải giữa ban ngày, cũng không nên làm loại này mộng a. Đoạn Vũ Sinh sau khi nói xong, Từ Khôn cũng nhận lấy nói gốc dạng, lượng như thế một vòng lớn, nguyên lai là muốn ta Đạo Cực Tông đế khí. Nói cho các ngươi biết, không có khả năng cao, dẹp ý niệm này đi, chưa tỉnh ngủ liền trở về ngủ thêm một lát, đừng tại đây nói người si nói ngọng. Đoạn Vũ Sinh, Từ Khôn hai người không chút khách khí lời nói, để bụng dạ cực sâu tam hoàng tử sắc mặt đều âm trầm xuống, dấu ở trong tay áo năm đấm đã là năm đến xương kết tóc bạch. Hắn thân là Phi Tiên Hoàng Triều tam hoàng tử, tam đại thái tử một trong, tại trung vực đều là cao cao tại thượng, như là chúng tinh cùng nguyệt tồn tại. Nhưng lại tại bắc vực loại địa phương nhỏ này, liên tiếp bị trào phúng, mạo phạm uy nghiêm, cái này khiến hắn không khỏi lên cơn giận dữ. Bất quá nghĩ đến việc này một khi hoàn thành, mình liền có thể trở thành tương lai Phi Tiên Hoàng Triều hoàng chủ, hắn vẫn là cắn răng đem tức giận trong lòng một lần nữa áp chế trở về. Các vị đạo hữu vẫn luôn tại bắc vực, đối với trung vực biết rất ít, không biết trung vực vô hạn cơ duyên, tạo hóa. Lấy các vị đạo hữu thiên tư, nếu như có thể lấy được đến ta Phi Tiên Hoàng Triều tài nguyên ủng hộ, tu bay tiên đế trải qua, tất nhiên có thể thoát thai hoàn cốt, trở thành chân chính nhân trung lão vượng. Ở trong đó chỗ tốt, thậm chí muốn so ba tôn đế khí đều lớn hơn. Tam hoàng tử lần nữa gạt ra khuôn mặt tươi cười khuyến cáo nói: "Xác thực, các ngươi Đạo Cực Tông không có hưởng ứng đế cấp nội tình, tỉ như đại đế kinh văn các loại, chỉ có ba tôn đế khí, cũng không phát huy được cái tác dụng gì. Thoát ly bắc vực, gia nhập Phi Tiên Hoàng Triều trở thành chủ mạch một trong, đây là nhiều ít tu sĩ mơ tưởng đã lâu cơ hội. Các ngươi cần phải cố mà chân quý a." Lúc này, một bên Hỗn Nguyên Thái Cực môn thánh tử cũng phụ hòa nói: "Dừng a." Từ Khôn bọn người nghe vậy, lần nữa liếc mắt, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Mặc dù bọn hắn không biết trung vực đến cỡ nào phồn vinh, cỡ nào đặc sắc, nhưng có một chút bọn hắn có thể xác định, liền xem như Phi Tiên Hoàng Triều tu luyện hoàn cảnh, cũng tuyệt đối xa xa không kịp Đạo Cực Tông. Bằng không mà nói, hiện tại Phi Tiên Hoàng Triều đã sớm người đồng đều đại đế. Mà lại, Tiêu Viêm, Đoạn Vũ Sinh, Thiên Vân Tuyết bọn người tu luyện đều là đế kinh, thậm chí là tiền kinh cấp bậc công pháp, đối Phi Tiên đại đế bay tiên đế trải qua hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tam hoàng tử mắt thấy Diệp Quân Tiên, Tiêu Viêm bọn người cái này khó chơi dáng vẻ, cũng biết mình bằng vào há miệng, chỉ sợ là không cách nào thuyết phục. Chỉ có thể lấy hành động thực tế, để Diệp Quân Tiên, Tiêu Viêm bọn người kiến thức đến mình cường đại, biết sự chênh lệch giữa bọn họ sau mới có thể đạt tới mục đích của mình. Cơ thành chủ, nơi đây Minh Tiên cổ địa kích hoạt lên a. Tam hoàng tử đối một bên Cơ thành chủ hỏi. Minh Thiên cổ bia chính là thượng cổ đại chiến về sau, chư đại đế rèn đúc mà thành, dùng để ghi chép đế cảnh phía dưới mỗi cái cảnh giới mạnh nhất 10 người. Cái này Minh Thiên cổ bia tổng cộng có 14 tòa, trong đó trung vực thập đại thành trì các một tòa, còn lại 4 tòa thì phân bố tại đông nam tây bắc 4 ngự lớn nhất thành trì bên trong. Hồi điện hạ, bia cổ đã dựa theo yêu cầu của ngài kích hoạt lên. Cơ thành chủ rất cung kính đáp lại nói. Hôn Nguyên Thái Cực môn thánh tử nghe vậy, lập tức hai mắt sáng lên, điện hạ đây là muốn xung kích bia cổ, ghi tên sử sách à? Tam hoàng tử nhẹ gật đầu, không tệ, bản điện hạ đang có ý này. Minh Thiên cổ trong địa, đi lại vài vạn năm đến, tất cả đế cảnh phía dưới mạnh nhất 10 người danh tự. Nếu có thể xung kích lên bảng, cho dù là hạng 10, cũng đủ để danh chấn thiên huyền đại lục, thậm chí lưu danh bạc cổ. Mà Tam hoàng tử cũng đúng lúc muốn mượn cơ hội này, để Đạo Cực Tông đệ tử kiến thức một chút mình cường đại, để bọn hắn biết tại Bắc vực loại này thâm sơn cùng cốc cùng thế hệ vô địch cũng tính không được cái gì. Chỉ có tiến vào trung vực mới có thể trở thành cường giả chân chính. Tốt, vậy chúng ta liền dựa mắt mà đợi, nói không chừng thật có thể chứng kiến lịch sử tính thời khắc. Hôn Nguyên Thái Cực môn thánh tử phụ hòa nói. Hoàng huynh, mời. Thất hoàng tử chủ động đứng lên nói. Ừm. Tam hoàng tử nhẹ gật đầu, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, tại chúng cường giả cùng đi tiến về Minh Tiên cổ địa vị trí. Chương 54, gia chủ quan, không có tránh trường xuân vườn đỉnh cao nhất chi đỉnh. Một tòa chừng 330 trượng to lớn bia cổ đứng sừng sững. Bia cổ toàn thân hiện ra màu nâu xanh, từ đằng xa nhìn lại, phản phất là một thanh kiếm trôi chìm vào lòng đất, thân kiếm trực chỉ cao thiên cự kiếm, tản ra lăng lệ phá thiên chi thế. Rất nhanh, Phi Tiên hoàng triều Tam hoàng tử, Thất hoàng tử bọn người liền từ trời mà hàng, rơi vào Minh Tiên cổ địa trước mặt. Minh Thiên cổ bia từ trên xuống dưới đều khắc rõ lít nha lít nhít văn tự, lộ ra tang thương cổ ý, mà bia cổ trên cùng thì là to lớn ba chữ to, Thiên Tiêu bảng. Thiên Tiêu bảng ba chữ to dưới thì phân biệt ghi chép đại đế cảnh phía dưới, tất cả cảnh giới vài vạn năm đến người mạnh nhất 10 người danh tự. Chuẩn đế cảnh, Cơ Hư Không, Diệp Trường Sinh, Hiên Viên Vô Đạo, Lý Đạo Nhất. Vương Thành Tiên. Thánh Vương cảnh, Cơ Hư Không, Diệp Trường Sinh, Hiên Viên Vô Đạo, Hoa Vân Phi, Úy Tử An, Đinh Cửu. Thánh Nhân cảnh, Cơ Hư Không, Diệp Trường Sinh, Hiên Viên Vô Đạo. Minh Thiên cổ bia trên cùng khắc họa chính là chuẩn đế cảnh mạnh nhất 10 người danh tự, mà thánh vương cảnh, thánh nhân cảnh theo sát phía sau. Minh Thiên cổ trên tấm bia khắc họa tất cả danh tự đều tản ra khác biệt khí tức ba động, để Diệp Quân Tiên, Tiêu Viêm trở đều có loại phản phất đối mặt với chân nhân cảm giác. Nghe nói cái này 14 tòa Minh Thiên cổ bia, nguyên bản chính là vực ngoại cùng một chòm sao 14 khỏa cổ tinh, bị đại đế cấp cường giả lấy vô thượng thần thông luyện chế mà thành. Cho nên 14 tòa Minh Thiên cổ bia ở giữa, cũng còn tồn giữ lại một loại nào đó liên hệ thần bí. Nếu là có người thành công lên bảng, tất cả Minh Thiên cổ bia đều sẽ đồng thời sinh ra dị tượng, lên bảng người liền có thể trong nháy mắt dương danh lập vạn, bị toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục tu sĩ biết được. Hôn Nguyên Thái Cực môn thánh tử chắp hai tay sau lưng giới thiệu nói. Giao Quang thánh tử, Âm Dương thánh tử bọn người nghe vậy, nhìn qua Minh Thiên cổ bia ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng hướng về. Dù sao bọn hắn đều là thiếu niên thiên tiêu, ai lại không hy vọng mình có thể dương danh lập vạn, danh chấn Thiên Huyền Đại Lục, bị thế nhân kính ngưỡng đâu. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ là ở trong lòng huyễn tưởng một chút mà thôi. Dù sao cái này Minh Thiên cổ bia được sáng tạo ra đã qua vài vạn năm. Tại trong lúc này Thiên Huyền Đại Lục không biết ra đời nhiều ít thiên tiêu, nhưng Minh Thiên cổ trên tấm bia chỉ có không đến 100 cái danh tự mà thôi, mỗi người đều cơ hồ đại biểu cho nên cảnh giới cực cảnh. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, cái này Minh Thiên cổ trên tấm bia từ thối thể cảnh đến chuẩn đế cảnh ba hàng đầu, đều là Cơ Hư Không, Diệp Trường Sinh, cùng Hiên Viên Vô Đạo ba người. Cái này Cơ Hư Không, Diệp Trường Sinh, Hiên Viên Vô Đạo, chính là trung vực Hư Không Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế, Hiên Viên Đại Đế. Bọn hắn sáng lập Hư Không Thánh Địa, Trường Sinh Thánh Địa, Hiên Viên Hoàng Triều, cũng là bây giờ trung vực cường thịnh nhất tam đại thế lực. Thậm chí có truyền thuyết ba vị này đại đế đã đột phá đại đế cảnh, trở thành trong truyền thuyết vô thượng chân tiên. Cơ thành chủ đối sau lưng đám người giải thích nói, thì ra là thế. Giao Quang thánh tử bọn người nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là bây giờ trung vực mạnh nhất ba tên đại đế, chắc không được có thể chiếm lấy thiên kiêu bảng bên trên tất cả cảnh giới ba hàng đầu. Vương Thành Tiên chính là chúng ta lão tổ, Phi Tiên hoàng triều người khai sáng. Lúc này, Phi Tiên hoàng triều Thất hoàng tử một mặt kiêu ngạo nói, "Nha." Mọi người ở đây nghe vậy, nhao nhao đối Tam hoàng tử, Thất hoàng tử quăng tới ánh mắt hâm mộ. Coi như Vương Thành Tiên chỉ là chuẩn đế cảnh mạnh nhất người thứ 10 mà thôi, nhưng cũng đầy đủ nói rõ Phi Tiên đại đế cường đại. Chậc chậc chậc, cái này xe móc đôi thứ tự các ngươi cũng đáng được các ngươi cao hứng như vậy à? Nếu là đổi đạo ra, cái này sâu thứ tự tình nguyện không lên. Đang lúc Tam hoàng tử, Thất hoàng tử chờ Phi Tiên hoàng triều lòng người bên trong dương dương đắc ý, thưởng thụ lấy đám người ánh mắt hâm mộ lúc, Đoạn Vũ Sinh lại chậc 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 bắt đầu trào phúng đi lên. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người lập tức đồng loạt rơi vào hắn trên thân. Mà Tam hoàng tử, Thất hoàng tử sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Vị đạo hữu này, từ gặp mặt bắt đầu ngươi liền đối với ta Phi Tiên hoàng triều ôm lấy địch ý, không biết ta Phi Tiên hoàng triều nhưng có nơi nào đắc tội ngươi. mắt thấy Đoạn Vũ Sinh ngay cả mình đại đế lao tổ đều trào phúng, cái này khiến Tam hoàng tử cũng có chút không cách nào áp chế trong lòng mình tức giận. Mắt thấy Phi Tiên hoàng triều đám người mặt mũi tràn đầy bất thiện, thậm chí có thể nói sát cơ tái hiện, nhưng Đoạn Vũ Sinh nhưng như cũng không thèm quan tâm, không có gì, chính là các ngươi dáng dấp quá xấu, hay đến đạo ra con mắt của ta, cho nên đơn thuần nhìn các ngươi khó chịu mà thôi. Đoạn Vũ Sinh lời vừa nói ra, tất cả Phi Tiên hoàng triều người nhìn qua ánh mắt của hắn đều càng phát ra lạnh lẽo, rất có một lời không hợp liền xuất thủ khuynh hướng. Thử, hết ngồi đáy giếng mà thôi, vĩnh viễn không biết thiên địa bên ngoài lớn đến bao nhiêu. Liền các ngươi những này thật đáng buồn sâu kiến, mãi mãi cũng không có leo lên thiên kiêu bảng cơ hội. Thất hoàng tử hừ lạnh một tiếng rêu cợt nói, thật sao? Ngươi chờ chút cần phải trận to mắt chó của ngươi nhìn kỹ. Đoạn Vũ Sinh miệng méo cười một tiếng. Tiêu Viêm, Thiên Vân Tuyết mấy người cũng là hướng về phía Minh Thiên cổ địa kích động. Dù sao Diệp Phong nhiệm vụ cho bọn họ là tận khả năng rực rỡ hào quang, đem đạo cực tông thanh danh chuyển đến trung vực đi. Mà leo lên Minh Thiên cổ địa chính là tốt nhất để đạo cực tông dương danh lập vạn cơ hội. Hừ. Phi Tiên hoàng triều thất hoàng tử nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, cũng không có đem Đoạn Vũ Sinh để ở trong lòng, chỉ cảm thấy đây là Đoạn Vũ Sinh đang khoác lác bước mà thôi. Dù sao ngay cả hắn Tam ca cũng không có nắm chắc có thể leo lên Minh Tiên cổ địa, Đoạn Vũ Sinh cái này đến từ Bắc vực địa phương nhỏ hết ngồi đáy giếng liền càng thêm không thể nào. Mã đạo hữu, có thể nghĩ nếm thử khiêu chiến một chút. Tam hoàng tử nhìn qua Minh Tiên cổ địa, cũng không có lập tức xuất thủ, mà là đem ánh mắt nhìn phía Hỗn Nguyên Thái Cực Môn Thánh tử. Đã điện hạ mời, vậy ta liền không từ chối. Hỗn Nguyên Thái Cực Môn Thánh tử nghe vậy lúc này đứng dậy. Hắn mặc dù cũng biết mình cũng không quá khả năng leo lên tiên tiêu bảng, nhưng đã đến đều tới, tự nhiên là muốn khiêu chiến một chút, dù sao lại không nguy hiểm tính mạng. Vạn nhất thành công, cho dù là hạ 10 hắn cũng có thể quang tông diệu tổ. Mời. Tam hoàng tử mỉm cười. Chúc đạo hưu khải hoàn. Thất hoàng tử cũng nói. Tốt, vẫn hai vị điện hạ chúc lành, nhìn ta đi xung phong. Hỗn Nguyên Thái Cực Môn Thánh tử thọc sâu nhảy lên một cái, vọt thẳng hướng về phía Minh Tiên cổ địa. Theo Minh Tiên cổ địa mặt ngoài xuất hiện một tầng gợn sóng, Hỗn Nguyên Thái Cực Môn Thánh tử trực tiếp chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, niết bàn cảnh bảng hạng 10, Lý Vân Long danh tự hào quang tỏa sáng, sau đó biến mất tại trên bảng danh sách. Minh Tiên cổ địa sẽ ghi chép tất cả lên bảng người tin tức. Nếu có người khiêu chiến, liền có thể ngắn ngủi ngưng tụ đạo này thể tại Minh Tiên cổ địa bên trong không gian bên trong ứng chiến. Lý Vân Long danh tự tạm thời biến mất, liền đại biểu bây giờ Hỗn Nguyên Thái Cực Môn Thánh tử khiêu chiến chính là niết bàn cảnh người thứ 10 Lý Vân Long. Cơ thành chủ lần nữa vì giao quang thánh tử bọn người giới thiệu nói. Đám người nghe vậy, mới chợt hiểu ra nhẹ gật đầu, chắc không được bọn hắn đối diện với mấy cái này danh tự thời điểm, đều có thể cảm nhận được khác biệt khí tức, tựa như là đối mặt với chân nhân giống như. Bất quá, cơ thành chủ vừa dứt lời, Hỗn Nguyên Thái Cực Môn Thánh tử liền từ Minh Tiên cổ trong địa bay ra. Áo quần hắn lam lũ, bẩn thỉu, trên thân mảng lớn cháy đen, tức thì bị hai cây bốc lên tiệm điện roi cuốn chặt lấy thân thể. Khô khụ. Hỗn Nguyên Thái Cực Môn Thánh tử ho khan hai tiếng, lập tức từ yết hầu, trong lỗ mũi phun ra hai đạo nồng đậm khói đen. Cái này Lý Vân Long không nói võ đức, ta đi vào hắn liền đánh lên ta. Ta nhất thời chủ quan, không có tránh, liền bị đánh ra. Hỗn Nguyên Thái Cực Môn Thánh tử thấy mọi người kia ánh mắt khác thường về sau, lập tức đỏ mặt giải thích nói. Khô khụ. Đám người nghe vậy, tuy nói biết hắn là tại cưỡng ép giải thích, ý đồ vãn hồi một chút mặt mũi, nhưng cũng không thể không cảm thán cái này tiền tiêu bảng bên trên người thật sự là cũng yêu nghiệt đến cực điểm. Không hổ là trải qua vài vạn năm mới sàng chọn ra tất cả cảnh giới mạnh nhất 10 người, ngay cả Hỗn Nguyên Thái Cực Môn Thánh tử đều kiên trì không đến 10 giây liền bị đánh ra, hơn nữa còn bị đánh thành lần này so dạng. Mã đạo hữu, biết hổ thẹn sau đó dũng, không cần xấu hổ. Có thể kiên trì 10 giây đồng hồ, người đã rất mạnh. Trung vực chuẩn đế cấp thế lực Hoa Gia thần tử mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một chút trào phúng ý vị. Thử, ngươi đi ngươi lên a, tại cái này đứng đấy nói chuyện không đau eo. Hỗn Nguyên Thái Cực Môn Thánh tử thấy thế, lập tức 10 phần khó chịu đáp lại nói, ta lên liền ta lên. Hoa Gia thần tử bị như thế một trào phúng, lập tức hừ lạnh một tiếng, cũng hướng phía Minh Tiên cổ địa bay đi. Hoa Gia thần tử tiến vào Minh Tiên cổ địa bên trong không gian về sau, đồng dạng khiêu chiến ở vào niết bàn cảnh hạng 10 Lý Vân Long. Trong lòng mọi người bắt đầu đếm thầm. Tại đếm thầm đến 8 thời điểm, Hoa Gia thần tử liền cũng từ Minh Tiên cổ trong địa bay ra, trực tiếp trùng điệp rơi đập trên mặt đất, lật ra mấy chục cái lăn mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Không gian này làm sao nhỏ như vậy, sân bãi làm sao như thế trượt. Nếu không sân bãi hạn chế ta, bản thần tử sớm đã đem cái này Lý Vân Long đánh bại. Hoa Gia thần tử đỏ bừng cả khuôn mặt đứng lên nói, trên mặt còn mang theo một cái có thể thấy rõ ràng dấu đế dày. Vân vân vân. Cái này nếu là không gian vô cùng lớn, sân bãi không trượt, chúng ta trượt sư phó đã sớm vô địch thiên hạ, thậm chí nhưng khiêu chiến đại đế. Hỗn Nguyên Thái Cực Môn Thánh tử thấy thế, lập tức nắm lấy cơ hội phản phúng trở về. Hoa Gia thần tử nghe vậy, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhưng cũng nghĩ không ra lời gì đến phản bác, chỉ có thể nguyên địa tọa hạ bắt đầu chữa thương. Mà Hỗn Nguyên Thái Cực Môn Thánh tử, Hoa Gia thần tử liên tiếp khiêu chiến thất bại, thậm chí ngay cả 10 giây đồng hồ đều không có kiên trì đến liền bị đánh bay ra. Cũng lần nữa làm cho tất cả mọi người đều sâu sắc cảm nhận được trên bảng thiên kiêu cường hãn cùng lên bảng độ khó. Xem ra, cũng là nên bản điện hạ xuất thủ. Tam hoàng tử hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong tóe hiện ra tinh mang, khí tất cả người cũng như núi lửa phun trào cực tốc tăng gọn, để phụ cận không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Giao Quang Thánh tử, Âm Dương Thánh tử, Giao Chỉ Thánh nữ bọn người ở tại cỗ này vô hình khí tức xung kích phía dưới, đều là sắc mặt trắng bệnh, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Thậm chí, trên người bọn họ cũng đều riêng phần mình sáng lên hộ thân chi bảo, mới miễn cưỡng triệt tiêu Tam hoàng tử trên thân phát ra khí tức. Giao Quang Thánh tử, Âm Dương Thánh tử rất nhiều Bắc vực thiên tiêu sắc mặt giờ phút này đều là khó coi tới cực điểm. Mặc dù bọn hắn tại vừa tới thời điểm, liền biết mình cùng Tam hoàng tử ở giữa có chênh lệch lớn, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, mình thân là Bắc vực thiên kiêu, thế mà liền đối phương phát ra khí tức đều không ngăn cản được. Tam hoàng tử đem trạng thái của mình tăng lên tới cực hạn về sau, mới từng bước một đạp trên hư không, hướng Minh Thiên Cổ Bia phương hướng đi đến. Chương 55, ai là hết ngồi đáy giếng. Minh Thiên Cổ Bia tạo nên một trận rất nhỏ gợn sóng, mà Tam hoàng tử thì tại vạn chúng chú mục bên trong, dứt khoát quyết nhiên tiến vào Minh Thiên Cổ trong địa. Sau một khắc, toái không cảnh hàng 10, Khổng Tuyệt danh tự hóa thành đạo văn dần dần biến mất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Minh Thiên Cổ Bia trước lặng ngắt như tờ, cơ hồ tất cả mọi người đang khẩn trương chờ mong kết quả cuối cùng. Mà Phi Tiên Hoàng Triều đám người càng là không ngừng ở trong lòng cầu nguyện Tam hoàng tử có thể khiêu chiến thành công, để Phi Tiên Hoàng Triều lần nữa dương danh lập vạn. Trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, Minh Thiên Cổ Bia bắt đầu tản mát ra rất nhỏ quang mang. Ngay sau đó, toái không cảnh người thứ 10 Khổng Kiệt danh tự dần dần hóa thành Vương Thiên Chi. Hoa! Hoàng huynh thành công! Dương danh lập vạn! Danh thủy thiên cổ! Phi Tiên Hoàng Triều đám người thấy thế, trong nháy mắt liền sôi trào lên, sắc mặt đỏ bừng nhảy cẫng hoan hô, kích động tới cực điểm. Mà Hôn Nguyên Thái Cực Môn, Trung Bực Hoa gia chờ Trung Bực thế lực cường giả, ánh mắt bên trong cũng đầy là vẻ hâm mộ, không nghĩ tới thế hệ này Tam hoàng tử cư nhiên như thế ưu tú, có thể leo lên Minh Thiên Cổ Địa Thiên Kiêu bảng. Phi Tiên Hoàng Triều đám người kêu gọi qua đi, nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Đạo Cực Tông đệ tử. Nhưng bọn hắn lại phát hiện Đạo Cực Tông đám người lại là 10 phần bình tĩnh, thậm chí bọn hắn từ Đoạn Vũ Sinh, Tiêu Viêm bọn người trong mắt còn chứng kiến yêu mến tiểu năng ánh mắt. Lúc này, Thiên Kiêu bảng vãi không cảnh hạng 9 đinh vĩ danh tự dần dần hóa thành đạo văn biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên, Tam hoàng tử muốn tiếp tục xung kích toái không cảnh hạng 9 vị trí. Bất quá, nửa phút sau, Minh Thiên Cổ Bia có chút mà mẹo, Tam hoàng tử trực tiếp bị đánh bay ra, cực kỳ chật vật, thậm chí ngay cả thất khiếu đều tại ra bên ngoài bước lên máu. Hoàng huynh, thất hoàng tử thấy thế, tranh thủ thời gian một mặt ân cần tiến lên đem Tam hoàng tử dịu dắt. Khu khu, không nghĩ tới, hạng 9 cùng hạng 10 thực lực sai biệt cư nhiên như thế chỉ lớn. Tam hoàng tử sắc mặt tái nhợt mở miệng nói, hiển nhiên là tụ thương không nhẹ. Mà điều này cũng làm cho mọi người ở đây sâu sắc cảm nhận được tiên kiêu bảng bên trên thứ tự ở giữa thực lực sai biệt, đơn giản như là lệch trời. Tam hoàng tử ác chiến nửa canh giờ, có thể đánh bại hạng 10 Khổng Kiệt, nhưng ở đinh vị trên tay lại sống không qua nửa phút liền bị đánh thành trọng thương. Hoàng huynh, người đã rất mạnh. Phu hoàng, Phi Tiên hoàng triều đều sẽ vì người cảm thấy kiêu ngạo. Thất hoàng tử mở miệng an ủi, trong lòng đối với Tam hoàng tử vẻ kính sợ sâu hơn một tầng. Điện hạ có thể leo lên thiên kiêu bảng, đã là vô thượng vinh dự, tương lai nhất định có thể trở thành Phi Tiên hoàng triều trụ cột. Tam hoàng tử người hộ đạo cũng an ủi. Chậc chậc chậc. Không hổ là trung vực đại đế cấp thế lực, ngay cả cầm cái ở cuối xe thứ tự đều thành vô thượng vinh quang. Ha ha ha. Đang lúc Tam hoàng tử trong lòng mừng thầm, tưởng tượng lấy mình trở lại Phi Tiên hoàng triều, thủ bạn dân kính ngưỡng hình tượng thời điểm, Đoạn Vũ Sinh thanh âm lại lần nữa vang lên. Đoạn Vũ Sinh lời vừa nói ra, Phi Tiên hoàng triều tất cả mọi người ánh mắt lần nữa đồng loạt rơi vào hắn trên thân. Các ngươi biết cái gì? Một đám biết ngồi đáy giếng mà thôi, liền biết tại cái này rõ ràng, có gan ngươi nhóm cũng leo lên tiên kiêu bảng để bản điện hạ nhìn xem. Các ngươi nếu có thể làm được, bản điện hạ trực tiếp đem đầu vặn xuống tới cho các ngươi làm cầu để đá. Nếu là làm không được, liền nhắm lại miệng của các ngươi, tại cái này hồ ngôn loạn ngữ sẽ chỉ làm bản điện hạ cảm thấy buồn cười mà thôi. Thất hoàng tử đối Đoạn Vũ Sinh giận dữ hét, tựa hồ hận không thể trực tiếp đem Đoạn Vũ Sinh ăn sống nuốt tươi như vậy. Đoạn đạo hữu, không muốn ngông cuồng bình luận ngươi không rõ ràng sự vật. Dù cho bản điện hạ chỉ là toái không cảnh hạng 10, cũng là ngươi đời này xa không thể chạm thành tựu. Tam hoàng tử cũng mặt đen lên nói, trong mắt ẩn ẩn có lửa giận tiêu đốt, hiển nhiên là không thể chịu đựng Đoạn Vũ Sinh trào phúng mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thành tựu. Chậc chậc chậc. Đã các ngươi đều như thế yêu cầu, cái kia đạo gia ta liền lòng từ bi để các ngươi thấy chút việc đời. Đoạn Vũ Sinh khẽ cười một tiếng, mà phía sau lưng phụ hai tay, một bức cao thủ tuyệt thế bộ dáng, thẳng tắp bay vào Minh Thiên Cổ trong địa. Sau một khắc, Minh Thiên Cổ bia niết bàn cảnh đứng đầu bảng cơ hư không danh tự liền hóa thành đạo văn biến mất. Ha ha ha, thật là ngẽ con mới đẻ không sợ có a, lại dám khiêu chiến cơ hư không. Cơ hư không thế nhưng là bây giờ Bắc vực mạnh nhất đại đế một trong, thân phụ hư không thần thể, từ xuất thế lên liền một đường vô địch, quét ngang tất cả đối thủ, cuối cùng chứng đạo đại đế. Một cái Bắc vực tu sĩ, cũng dám khiêu chiến cùng cảnh giới hư không đại đế, thật sự là chết cười người a. Không biết sống chết, thật là không biết sống chết. Phi Tiên hoàng triều, cùng với các trung vực cường giả thấy thế, lập tức cũng bắt đầu điên cuồng chế giễu lên Đoạn Vũ Sinh tới. Mà tiếng nói của bọn họ vừa mới rơi xuống, Đoạn Vũ Sinh liền từ Minh Thiên Cổ trong địa bay ra. Không tệ a, thế mà giữ vững được mấy giây mới là bại. Nhìn ngươi cái này quần áo chỉnh tề bộ dáng, không phải là không đánh mà chạy đi. Ta nhìn tám thành là như thế này, vì tranh mặt mũi cố ý khiêu chiến hư không đại đế, sau đó trong không gian chỉ hoãn vài giây đồng hồ chỗ tới. Chậc chậc, thằng hề trung quy là thằng hề. Trung vực chúng tiên tiêu, cường giả thấy thế, nhao nhao bắt đầu trào phúng lên Đoạn Vũ Sinh tới. Mà Đoạn Vũ Sinh chắp hai tay sau lưng, không nói một lời, chỉ là mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn qua bọn hắn. Sau một khắc, Minh Thiên Cổ Bia hào quang tỏa sáng, như là như mặt trời vô cùng sáng chói, đem toàn bộ trường xuân vườn đều chiếu rọi đến biến sắc, tản mát ra khí tức thần thánh ba động. Ngay sau đó, niết bàn cảnh trên bảng danh sách danh tự bắt đầu biến động. Cơ hư không danh tự xếp tại vị thứ hai, mà hạng nhất thì bị Đạo Cực Tông Đoạn Vũ Sinh thay thế. Trào phúng Đoạn Vũ Sinh thanh âm im bặt mà dừng, thay vào đó là ý hình tĩnh giống như chết, tất cả mọi người là nguyên địa hóa đá, trợn mắt hốc mồm nhìn qua Minh Thiên Cổ trên tấm bia Đoạn Vũ Sinh danh tự. Nhìn qua kia tản ra lộng lẫy kim sắc quang mang chữ lớn, tất cả mọi người là con ngươi địa chấn, não hải bị từng đạo kinh lôi đập tới. Cái này, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. ngươi một cái bắc vực ghét ngồi đáy giếng mà thôi, làm sao có thể đánh bại cùng cảnh giới hư không đại đế? Phi tiên hoàng triều thất hoàng tử cái thứ nhất lấy lại tinh thần, lập tức dắt vị được tiếng nói hô, cùng bị nóng cái mông tựa như con khỉ, trên ngày dưới tránh. Tam hoàng tử, Hỗn Nguyên Thái Cực môn thánh tử cùng Giao Quang thánh tử, Âm Dương thánh tử bọn người nhìn qua Đoạn Vũ Sinh ánh mắt bên trong, cũng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới trước mắt cái này thường thường không có gì lạ đạo sĩ béo cư nhiên như thế cường hãn. Mà Giao Quang thánh tử bọn người tuy nói vẫn luôn biết đạo cực tông đệ tử không phải tầm thường, hy vọng đạo cực tông có thể vì bắt vượt tất cả thế lực tranh một hơi, nhưng Đoạn Vũ Sinh biểu hiện, quả thực là xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đây quả thực là nhỏ châu cái ngồi xe tắp treo, như bước đến lật qua lật lại a. Chương 56, Đoạn Vũ Sinh, ta là cao thủ ta ngã bại ai, vốn là muốn dùng người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung. Làm sao đổi lấy, lại là xem thường, chà phúng. Ta ngã bại, kỳ thật ta là tuyệt thế thiên tiêu. Đoạn Vũ Sinh chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía phương xa, một bộ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh dáng vẻ. Nếu là lúc trước, Đoạn Vũ Sinh cái này trần trụi giả chén, tất nhiên là sẽ bị trung vực chúng thế lực người cho chà phúng. Nhưng bây giờ, Đoạn Vũ Sinh đã cho thấy kia không có gì sánh kịp thực lực. Dù cho tam hoàng tử, thất hoàng tử bọn người thấy mười phần khó chịu, nhưng ở trần trụi hiện thực trước mặt cũng không thể nói gì hơn. Vị này thất hoàng tử bệ hạ, ngươi không phải mới vừa nói, nếu ta có thể leo lên minh thiên cổ địa, liền đem đầu vặn xuống tới cho ta làm bóng đá a. Nhanh lên a. Tuy nói đạo gia ta không thích đá bóng, nhưng là vừa vặn chênh lệch một cái bô, cũng tiết kiệm đi tiểu đêm đi ra phương tiện. Đoạn Vũ Sinh cười khanh khách nhìn qua phi tiên hoàng triều thất hoàng tử nói. Thất hoàng tử nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên một trận tử một trận thanh, khó coi tới cực điểm, trên cổ nổi gân xanh, một ngụm răng hàm đều nhanh cắn nát. Hiển nhiên là tại bộ phát biên giới. Không thể nào, không thể nào, đường đường phi tiên hoàng triều thất hoàng tử tại trước mắt bao người sẽ không nuốt lời chứ? Đoạn Vũ Sinh gặp thất hoàng tử cái này trầm mặc không nói dáng vẻ, lúc này lộ ra một cái khoa trương biểu lộ lớn tiếng nói. Đoạn Vũ Sinh, thất hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như thiên lôi nổ vàng, ẩn chứa vô cùng vô tận nộ khí. Ra ra ở đây. Đoạn Vũ Sinh tức chết người không đền mạng đổi thêm một câu. Phúc. Đường đường phi tiên hoàng triều thất hoàng tử lúc nào nhận qua loại đãi ngộ này? Tại Đoạn Vũ Sinh liên tiếp đả kích phía dưới, đột nhiên phun ra một ngụm cao một trượng huyết tiến đến. Thân thể lắc lư hai lần, sau đó trùng điệp ngã xuống. Điện hạ, phi tiên hoàng triều người hộ đạo thấy thế, vội vàng tiến lên đem nó nâng lên, đồng thời độ nhập thần lực tinh thuần giúp vững chắc thương thế. Nhạc Lao đang kiểm tra một phen qua đi phát hiện, thất hoàng tử chỉ là lửa giận công tâm, nhất thời đã hôn mê mà thôi. Bất quá, tuy nói thất hoàng tử nhục thân không có nhận nhiều ít tổn thương, nhưng đạo tâm hôm nay lại có thụ tàn phá, chỉ sợ sau này cơ hồ không có cái gì thành tựu. Nghĩ tới đây, Nhạc Lao nhìn về phía Đoạn Vũ Sinh khoe mắt liếc qua bên trong, lập tức tóe hiện ra mơ hồ sắc cơ. Bây giờ, Đoạn Vũ Sinh thiên tư yêu nghiệt như thế, thậm chí nhưng đánh bại cùng cảnh giới hư không đại đế. Phi tiên hoàng triều đã cùng Đoạn Vũ Sinh trở mặt, nếu là chưa trừ diện, chỉ sợ tất thành đại họa. Đoạn đạo hữu, nếu ngươi nguyện đi theo tại ta, bản điện hạ tương lai có thể để ngươi phong hầu nát đất, trở thành trung vực chúa tể một phương. Tam hoàng tử đối Đoạn Vũ Sinh nói nghiêm túc, hiển nhiên là lên lòng yêu tài, nghĩ nhận lấy một tương lai cường giả tuyệt thế làm mình trợ lực. Phi, liền ngươi cái ở cuối xe, cũng nghĩ để đạo gia đi theo. Ngươi phối a? Chính là ngươi đến cho đạo gia ta đưa người hầu, đạo gia cũng nhìn không thuận mắt. Đoạn Vũ Sinh nghe vậy, lúc này đối tam hoàng tử phun ra một ngụm năm 1982 lão đảm, cảm giác mình đã bị lớn lao vũ đủ. Tam hoàng tử lần này cũng không hề sinh giận, ngược lại cảm thấy mười phần bình thường. Dù sao hắn thấy, Đoạn Vũ Sinh loại này đỉnh cấp thiên tiêu, khẳng định là có tính tình của mình, cá tính, không có khả năng nhẹ như vậy mà dễ nâng liền bị thu phục. Bất quá, hắn tin tưởng chỉ cần Đoạn Vũ Sinh biết phi tiên hoàng triều cường đại về sau, tất nhiên sẽ lựa chọn đi theo chính mình. Đoạn đạo hữu, mặc dù ngươi thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng thiên tư cũng không đại biểu cho thành tựu cuối cùng. Trên con đường tu hành, vẫn là cần đại lượng tài nguyên tu luyện. Nếu ngươi gia nhập ta phi tiên hoàng triều, ta phi tiên hoàng triều nhưng toàn lực giúp ngươi tăng cao tu vi. Mà lại, thiên huyền đại lục từ xưa đến nay xuất hiện thiên tiêu vô số, nhưng chín thành rưỡi đều vẫn lạc tại nửa đường. Ngươi bây giờ đã bại lộ thiên tư, nếu không có thế lực cường đại che chở, chỉ sợ tương lai sẽ nguy hiểm trùng điệp. Nhưng ngươi có ta phi tiên hoàng triều che chở lời nói, liền đủ để gối cao không lo, từ đây chuyên tâm tu luyện liền có thể. Tam hoàng tử tiếp tục khuyến cáo đạo, nói một hơi một đống lớn lời nói, hiển nhiên mười phần tưởng thu phục Đoạn Vũ Sinh. Chậc chậc chậc, gối cao không lo. Ta làm sao nghe nói trước đây không lâu, các ngươi phi tiên hoàng triều bắt hoàng tử ở ra giam a, còn gối cao không lo. Đoạn Vũ Sinh tiếp tục mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây thần sắc đều là đổi biến. Đầu tiên, là phi tiên hoàng triều đám người, sắc mặt của bọn hắn càng phát ra âm trầm, cơ hồ muốn chảy ra nước. Dù sao đường đường phi tiên hoàng triều bắt hoàng tử tại Bắc vực bị giết, chính là toàn bộ hoàng triều lớn lao chỗ bẩn, hoàng triều trên dưới cũng không một người dám lại xách việc này. Bây giờ Đoạn Vũ Sinh tại trước mắt bao người nói ra, quả thực là tại trần trụi đánh bọn hắn mặt. Mà đạo cực tông chúng đệ tử thì mang trên mặt như có như không tiêu dung, bởi vì bọn hắn đều biết cái này phi tiên hoàng triều bắt hoàng tử chính là bị bọn hắn đại sư tỷ Diệp Khuynh Tiên làm thì rồi. Về phần Giao Quang thánh tử, Âm Dương thánh tử bọn người cũng thỉnh thoảng đem khỏe mắt quét nhìn liếc nhìn Diệp Khuynh Tiên. Phi tiên hoàng triều bắt hoàng tử tại bí cảnh bị giết thời điểm, bọn hắn không ít người đều tận mắt nhìn thấy, nhưng đạo cực tông lực uy hiếp bày ở nơi này, bọn hắn cũng không dám nói lung tung. Mà lại trung vực thế lực như thế một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, đem tất cả bắc vực tu sĩ coi là sâu kiến, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đi cầm mặt nóng tiếp phi tiên hoàng triều mông lạnh. Người phi tiên hoàng triều ngay cả mình hoàng tử đều không gánh nổi, còn nói gì gối cao không lo. Về phần tu luyện của các ngươi tài nguyên, đạo gia càng thêm không có thèm, ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi, đừng suốt ngày nói chuyện hoang đường. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo chỗ dựa tại đạo gia trong mắt, ngay cả cái giấm cũng không bằng. Đoạn Vũ Sinh tiếp tục chuyển vận, Tam hoàng tử coi như lòng dạ lại sâu, giờ phút này cũng triệt để vỡ tổ. Hừ, hạ trùng không thể ngữ băng, giếng con nít không thể ngữ biển, phản phu không thể ngữ nói. Ngươi một giới bắc vực sâu kiến mà thôi, tạm thời lấy được một chút thành tích, liền như thế không coi ai ra gì, ngay cả bất hủ hoàng triều đều không để vào mắt, thật sự là buồn cười. Tam hoàng tử ngạo khí 10 phần nói, trong lời nói đều là đối bắc vực tu sĩ khinh thường. Hắn thấy, dù cho Đoạn Vũ Sinh tiên phú tuyệt luân, nhưng một mực tại bắc vực loại này nơi chật hẹp nhỏ bé, sớm muộn sẽ biến thành đám người. Thậm chí bị cái khác nghe hỏi mà đến cường đại tu sĩ luyện hóa bản nguyên, thậm chí là đoạt xá nhục thân. Phi tiên hoàng triều, trong ngàn năm tất diệt, nói gì bất hủ. Lúc này, một mực yên lặng không lên tiếng Diệp Khuynh Tiên bỗng nhiên mở miệng. Nàng lời nói băng lãnh, nhưng lại ẩn chứa sát ý vô tận, trong lúc nhất thời dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt. Hoàng giả giận dữ, thây nằm ức vạn. Ngươi có biết mạo phạm bất hủ hoàng triều hậu quả? Tam hoàng tử lạnh lùng nhìn Diệp Khuynh Tiên mở miệng nói, sát ý 10 phần. Một bên Thánh Vương cường giả Nhạc lão trong mắt cũng là sát cơ tóe hiện, muốn đem Diệp Khuynh Tiên, Đoạn Vũ Sinh hai người xóa bỏ, nhưng trở ngại một bên Thạch Nhạc Chí, Thạch Hưng Phong hai người, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu ngươi khai sáng hoàng triều, thánh địa, ta còn có thể kính ngươi 3 phần. Nhưng ngươi chẳng qua là cái mượn tổ tông ban cho ở chỗ này làm mưa làm gió đời thứ hai mà thôi. Mình không nhiều lắm bản sự, lại xem thường tất cả bắc vực tu sĩ, xem bắc vực tu sĩ làm kiến hôi. Trên thực tế trong mắt ta, ngươi ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Lúc này, gặp Tam hoàng tử trang bức đã lâu Tiêu Viêm cũng không nhịn được mở miệng. Tiêu Viêm lời này có thể nói thẳng đến ở đây tất cả bắc vực tu sĩ tâm khảm bên trong, Giao Quang Thánh tử, Âm Dương Thánh tử bọn người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, cảm giác một cỗ buồn bực ở trong lòng ác khí triệt để phóng thích ra ngoài. Hừ, Đoạn Vũ Sinh còn có mấy phần năng lực, có tư cách cùng bản hoàng tử nói chuyện. Các ngươi ngay cả Thiên Tiêu bảng đều không có thực lực bước vào, thế nào lực lượng ở chỗ này rõ ràng? Thật sự cho rằng Đoạn Vũ Sinh lên bảng, các ngươi liền có thể tại cái này cáo mượn oai hùng à? Tam hoàng tử đối mặt đám người chảo phúng, lúc này không phục về đối nói. Cáo mượn oai hùng? Hừ, ngươi hãy nhìn kỹ. Diệp Khuynh Tiên bước ra một bước, trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa, tiến vào Minh Thiên cổ địa bên trong. Chương 57, Thiên Tiêu bảng thay máu gử. Thật coi Thiên Tiêu bảng là tốt như vậy bên trên sao? Ta nhìn. Hôn Nguyên Thái Cực môn thánh tử vừa định mở miệng, nhưng lời còn chưa nói hết, liền phát hiện Minh Thiên cổ địa lần nữa bộc phát ra sáng chói vô cùng quang mang. Ngay sau đó, toái khung cảnh hạng nhất cơ hư không bị đẩy ra vị thứ hai. Hạng nhất thì bị đạo cực tông Diệp Khuynh Tiên 5 cái kim quang sáng chói chữ lớn thay thế. T. Trong lúc nhất thời, hiện trường lập tức vang lên chỉnh chỉnh tề tề hít vào khí lạnh thanh âm. Trung được chúng thế lực cường giả vốn cho rằng đạo cực tông chỉ có Đoạn Vũ Sinh một người yêu nghiệt mà thôi, không nghĩ tới Diệp Khuynh Tiên thế mà cũng yêu nghiệt như thế, trực tiếp đánh bại toái khung cảnh hư không đại đế. Mà để bọn hắn khiếp sợ sự tình vừa mới bắt đầu mà thôi. Trừng lớn mắt chó của ngươi. Diệp Khuynh Tiên từ Minh Thiên cổ địa sau khi ra ngoài, Tiêu Viêm đối Tam hoàng tử sau khi nói xong, cũng trực tiếp bay vào địa cổ bên trong. Sau một khắc, Minh Thiên cổ địa lại bộc phát ra sáng chói kim sắc quang mang, cơ hư không danh tự từ thứ hai bị đẩy ra thứ ba. Làm ngươi cảm thấy người khác là sâu kiến thời điểm, cũng đồng dạng có người đem ngươi coi là sâu kiến. Thiên Vân Tuyết lưu lại câu nói này về sau, theo sát phía sau tiến vào Minh Thiên cổ địa, cơ hư không lần nữa bị chen thành thứ tư. Đương Thiên Vân Tuyết từ Minh Thiên cổ địa sau khi ra ngoài, từ khôn các cái khác đạo cực tông đệ tử cũng nhao nhao tiến hành nếm thử. Cuối cùng, chừng 15 tên đạo cực tông đệ tử lên tiên tiêu bảng. Toái không cảnh thứ nhất, đạo cực tông Diệp Khuynh Tiên, toái không cảnh thứ hai, đạo cực tông Tiêu Viêm, toái không cảnh thứ ba, đạo cực tông Thiên Vân Tuyết. Niết bàn cảnh thứ nhất, đạo cực tông Đoạn Vũ Sinh, niết bàn cảnh thứ năm, đạo cực tông Từ Khôn. Nguyên bản đã trên vạn năm không có biến động lớn Minh Thiên cổ địa tại cái này ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian bên trong, lại giống như là hóa thành hừng hực như mặt trời quang mang bạc trượng. Cùng lúc đó, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cái khác 13 tòa Minh Thiên cổ địa cũng đồng dạng sinh ra kinh thiên dị tượng cùng ba động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều sôi trào, ước vạn vạn tu sĩ đều bị Minh Thiên cổ địa sinh ra biến hóa hấp dẫn. T. Phái không cảnh, niết bàn cảnh hư không đại đế thế mà bị người đánh bại. Ông trời ơi, thật đúng là. Phái không cảnh ba hạng đầu vậy mà đều đổi chủ, mà lại ba người này đều là đến từ đạo cực tông. Không chỉ có như thế, lần này lên bảng đạo cực tông đệ tử khoảng chừng 15 tên nhiều. Ta vốn cho là hư không đại đế đã là vô địch thiên hạ, không nghĩ tới lại có thể có người so với hắn còn dũng mãnh. Cái này đạo cực tông đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy yêu nghiệt đệ tử. 15 tên đạo cực tông đệ tử đồng thời leo lên thiên kiêu bảng, tin tức như là vô hình động đất, trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ chấn kinh, nhao nhao bắt đầu tìm kiếm lên liên quan tới đạo cực tông tin tức. Về phần nguyên bản định dương danh lập vạn, danh thủy thiên cổ phi tiên hoàng triều tam hoàng tử, tại toái không cảnh hạng 10 chờ đợi không có mấy phút, liền bị triệt để dồn xuống đi, căn bản không có bao nhiêu người để ý về phần trường xuân bên trong vườn tất cả trung vực tu sĩ cùng giao quang thánh địa, âm dương thánh địa, giao chỉ thánh địa tất cả mọi người giờ phút này đều ngây ra như phỗng, tập thể hóa đá. Phát sinh trước mắt sự tình, thật sự là làm cho người rất cảm thấy chấn kinh, bất khả tư nghị. Thậm chí, mọi người ở đây cũng bắt đầu hoài nghi mình đến cùng phải hay không đang nằm mơ. Không biết đi qua bao lâu, mọi người mới dần dần lấy lại tinh thần. Giờ phút này, đám người nhìn về phía đạo cực tông đệ tử ánh mắt đã là triệt để thay đổi. Bắc vực chúng thế lực trong mắt cường giả là vô hạn sùng kính, kích động, phân chấn, phảng phất tại nhìn qua tương lai từng tôn đại đế. Cho tới nay, bắc vực thế lực yếu kém, từ khi thượng cổ đại chiến qua đi càng là ngay cả một tôn đại đế cũng không từng xuất hiện. Cho nên, Tại trung vực tu sĩ trước mặt, bắc vực tu sĩ vĩnh viễn là bị ức hiếp, bị khinh thị, không ngẩng đầu được lên. Bọn hắn cũng nghĩ qua cải biến bắc vực hiện trạng, nhưng lại làm sao không đại đế chi tư. Nhưng bây giờ, đạo cực tông đệ tử lại thể hiện ra không có gì sánh kịp tiềm lực, thậm chí tại toái không cảnh, niết bàn cảnh đánh bại cái này vài vạn năm tới cường đại nhất hư không đại đế. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Quân Tiên, Tiêu Viêm bọn bốn người chỉ cần không vấn lạc, tương lai tất chứng đại đế. Thậm chí, niết bàn cảnh thứ 5 Từ Khôn cũng có cực lớn khả năng chứng đạo thành đế. Như bắc vực có ngũ đế cùng tồn tại, toàn bộ bắc vực thân phận, địa vị liền sẽ trong nháy mắt tăng vọt một cái cấp độ. Bọn hắn đối mặt trung vực thế lực cường giả thời điểm, cũng sẽ càng có niềm tin, rốt cuộc không cần như thế không đúng. Lúc này, thất hoàng tử trải qua Nhạc lão thần lực điều trị về sau thanh tỉnh lại. Nhưng hắn nhìn thấy tiên kiêu bảng bên trên danh tự về sau, lập tức sửng sốt một lát, sau đó vươn tay ra rút mạnh mình mấy bàn tay. Cảm nhận được trên mặt đau rát đau về sau, thất hoàng tử mới phát hiện mình cũng không phải là đang nằm mơ. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Thất hoàng tử liên tiếp bị đả kích, cả người giống như là cử chỉ điên rồ như vậy, trong miệng không ngừng lặp lại lấy câu nói này. Hai vị ngọa long phượng sổ, biết chính các ngươi có bao nhiêu buồn cười a. Từ Khôn cười lạnh một tiếng, nhìn qua tam hoàng tử cùng thất hoàng tử nói, các ngươi chỉ là ỷ vào tổ tông ban cho, thu hoạch được một chút xíu thành tựu liền như thế bênh vá hung hăng, coi trời bằng vùng, quả nhiên là hoang đường đến cực điểm. Tại đạo gia xem ra, ta bác vực bất luận cái gì một người tu sĩ đều không thể so với các ngươi chênh lệch. Thậm chí nếu các ngươi sinh ở bác vực, chỉ sợ ngay cả tham gia trận này thiên tiêu đại hội tư cách đều không có. Đoạn Vũ Sinh tiếp tục mở miệng nói, đối mặt Từ Khôn, Đoạn Vũ Sinh hai người chào phúng, nguyên bản cao cao tại thượng tam hoàng tử, thất hoàng tử giờ phút này lại là á khẩu không trả lời được, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trước đó, chính là đánh chết bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới trong mắt bọn họ nơi chật hẹp nhỏ bé, lại có như thế nghịch thiên tông môn, bồi dưỡng được như thế một đám yêu nghiệt tới. Về phấn huấn nguyên thái cực môn thánh tử cùng trung vực hoa gia thần tử, càng là xấu hổ cúi đầu xuống, như là gà trống chiến bại giống như ủ rũ. Nhạc lão, Vương lão, Lý lão, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Tam hoàng tử đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tản mát ra lăng lệ sát khí, trực tiếp đối với mình người hộ đạo hạ lệnh. Thân là phi tiên hoàng triều thái tử, hắn từ nhỏ đọc thuộc lòng đế vương tâm thuật. Tam hoàng tử biết rõ như Diệp Khuynh Tiên bọn người còn sống lời nói, sẽ là phi tiên hoàng triều to lớn thai hoàng ẩm. Kế sách duy nhất chính là thừa dịp Diệp Khuynh Tiên bọn người còn không có triệt để trưởng thành, đem nó bóp chết trong trứng nước. Chương 58, Chu sát hoàng tử rõ. Thưa không một trận bặm mèo, lại là hai tên râu tóc bạc trắng lão giả đi ra. Tam hoàng tử thân là phi tiên hoàng triều thái tử, chừng hai tên thánh vương cấp người hộ đạo, mà thất hoàng tử thì là một. Trong đó, Vương lão cùng Lý lão trực tiếp đối Thạch Nhạc Chí, Thạch Hưng Phong hai người xuất thủ, mà Nhạc lão thì là trực tiếp nhất trưởng hướng phía đạo cực tông đệ tử bao trùm mà xuống, muốn đem tất cả đạo cực tông đệ tử duy nhất một lần toàn bộ xóa bỏ. Ba tên thánh vương cấp cùng nhau xuất thủ, mãnh liệt mênh mông thần lực như là sôi trào giống biển cả, xung kích đến hư không đều bóp méo, thậm chí toàn bộ thiên cơ thành đều đang run rẩy, phản phất thiên địa cũng phải nát rách ra giống như. Mà giao quang thánh địa, Âu Dương thánh địa nhóm cường giả thấy thế, nhanh lên đem môn hạ đệ tử mang đi, sợ bị thay bay vào gió. Thiên cơ thành thành chủ Cơ lão sắc mặt biến đổi, trong lòng do dự một lát sau, cuối cùng vẫn quyết định xuất thủ, ngăn trở Nhạc lão một kích này, bảo vệ đạo cực tông đệ tử. Tuy nói thiên cơ thành đối với lớn như vậy phi tiên hoàng triều tới nói tính không được cái gì, nhưng nếu là có đạo cực tông chỗ dựa, liền đủ để không sợ phi tiên hoàng triều. Dù sao phi tiên hoàng triều mạnh hơn, cũng là trung vực thế lực, không có khả năng phi tiên đại đế tự thân vì chút chuyện nhỏ này đến bắt bực hủy diệt thiên cơ thành. Mà đạo cực tông đế khí có thể triệu hoán đại đế hư ảnh. Chỉ cần phi tiên đại đế không xuất thủ, coi như phi tiên hoàng triều xuất động chuẩn đế cấp cường giả cũng chỉ là đến đưa đồ ăn mà thôi. Bất quá, cơ thành chủ còn chưa kịp xuất thủ, chỉ gặp trước mắt một đạo sáng chói vô cùng hàn quang lóe lên. Lạch cạch. Ba đầu cánh tay tận gốc mà đứt, máu tươi như suối nước phun ra ngoài. Đám người chăm chú nhìn lại, phát hiện Nhạc lão, Lý lão, Vương lão sắc mặt tái nhợt vô cùng, bọn hắn đều riêng phần mình có một cánh tay bị chém đứt. Mà Thạch Nhạc Chí tay cầm màu đen nặng kích, ánh mắt lạnh lẽo, trên thân phát ra sát khí trực trùng vân tiêu, lưỡi kích bên trên càng là nhỏ xuống lấy máu tươi, để mọi người ở đây đều có loại ngạt thở cảm giác các bách. Nhạc lão, Lý lão, Vương lão tam trong lòng người kinh hãi vô cùng, không nghĩ tới đến từ đạo cực tông tráng hán không chỉ có là thánh vương, càng là thánh vương cảnh đỉnh phong cường giả, khoảng cách chuẩn đế cảnh đều chỉ có cách xa một bước. Mà lại, Thạch Nhạc Chí trong tay màu đen nặng kích gần ẩn tản ra một chút chuẩn đế uy áp, hiển nhiên cũng sắp lộ sắc thành chuẩn đế khí. Càng làm cho bọn hắn không ngờ tới, Thạch Nhạc Chí xuất thủ quả quyết mà tàn nhẫn, hoàn toàn không có một chút do dự, cũng không có một chút kiêng kỵ bối cảnh của bọn hắn ý tứ, đi lên liền hạ xuống tử thủ. Bất ngờ không đề phòng, tam lão đều ăn thiệt thòi lớn. Cho dù đối với bọn hắn cảnh giới này cường giả tới nói, tay cụt chỉ cần trong nháy mắt liền có thể khôi phục, nhưng Thạch Nhạc Chí thánh vương kích bên trong ẩn chứa một loại nào đó lực lượng kỳ dị, không ngừng tại ăn mòn thân thể của bọn hắn, đồng thời ngăn cản thương thế của bọn hắn. Càng làm cho bọn hắn sợ hãi chính là, Thạch Nhạc Chí cũng không có ý bỏ qua cho bọn họ, lần nữa huy động kia cực đại vô cùng nặng kích, đổ ập xuống hướng phía bọn hắn chém xuống tới. Một kích này, thế đại lực trầm, phản phất muốn đem thiên địa đều chém thành hai bên giống như. Mà lại, Thạch Hưng Phong cũng trở tay lấy xuống trên lưng mình nặng kích, đồng dạng hướng bọn họ bổ tới. Nhạc lão, Lý lão, Vương lão tam người muốn né tránh, nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình cho khóa chặt, căn bản không thể động đậy mảy may. Hai vị đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, hết thảy đều có thể thương lượng. Nhìn qua kia chém xuống tới hai thanh nặng kích, tam lão triệt để là luống cuống, tranh thủ thời gian mở miệng cầu xin tha thứ. Bọn hắn thật vất vả tu luyện tới cảnh giới này, tại phi tiên hoàng triều cũng thân cư cao vị, thủ vạn dân kính ngưỡng, cũng không muốn cứ như vậy vẫn lạc tại bắc vực. Bất quá, Đối mặt Tam lão cầu xin tha thứ, Thạch Nhạc Chí, Thạch Hưng Phong hai người nhưng không có bất kỳ lưu thủ chi ý phốc. Sau một khắc, ba đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, hai thanh nặng kích rơi xuống, trực tiếp đem Nhạc lão, Vương lão, Lý lão tam người chém thẳng, hùng hồn cuồng bạo thần lực rót vào trong cơ thể của bọn họ, đem bọn hắn tất cả sinh cơ trong nháy mắt ma diệt. Ba tiên đến từ Phi Tiên Hoàng triều Thánh Vương cấp cường giả, ngay tại như thế mấy hơi thở mất mạng. Một màn này, quả thực là để tất cả mọi người thấy choáng mắt. Đây chính là ba tôn Thánh Vương a. Đặt ở Bắc vực bất kỳ một thế lực nào, vậy cũng là lao tổ cấp bậc tồn tại, nhưng lại trực tiếp bị Thạch Nhạc Chí, Thạch Hưng Phong hai người cho miểu sát, không có lực phản kháng chút nào. Kỳ thật, lấy Lý lão, Nhạc lão, Vương lão tam người thực lực, nếu là toàn lực bộc phát, vẫn có thể tại Thạch Nhạc Chí, Thạch Hưng Phong thủ hạ chống đỡ mấy hiệp. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Thạch Nhạc Chí, Thạch Hưng Phong hai người rõ ràng đều là Thánh Vương đỉnh phong cảnh giới cường giả, mà lại ra tay còn tàn nhẫn như vậy quả quyết, lúc này mới đưa đến cái này bị thuần sát kết quả. Về phần Phi Tiên Hoàng triều tam hoàng tử, thất hoàng tử thấy mình ba tên người hộ đạo cứ như vậy trong chớp mắt ở ra giẫm, trong lòng đều là kinh hãi tới cực điểm. Tại Thạch Nhạc Chí, Thạch Hưng Phong cùng chư đạo cực tông đệ tử vây quanh phía dưới, luôn luôn cao cao tại thượng, ngạo khí mười phần tam hoàng tử, thất hoàng tử hai người cũng là triệt để luống cuống, có loại dê nhập đàn sói cảm giác. "Ú a, đây không phải chúng ta tôn quý hai vị điện hạ a? Làm sao người hộ đạo vừa chết cứ như vậy kéo, xuất ra các ngươi trước đó giá đỡ đến a?" Đoạn Vũ Sinh không có hảo ý nhìn qua hai người nói, "Ba người bọn họ chỉ là ta Phi Tiên Hoàng triều khách khanh, chết cũng không quan hệ nặng nhẹ. Nhưng bản điện hạ chính là Phi Tiên Hoàng triều tam đại thái tử một trong, các ngươi nếu là dám đối bản điện hạ động thủ, chẳng khác nào tại hướng Phi Tiên Hoàng triều khai chiến, hậu quả không phải là các ngươi có thể gánh chịu nổi." Tam hoàng tử cảm nhận được đám người ánh mắt không có hảo ý về sau, lúc này thanh sắc câu lệ khiển trách quá mắng. "Ba, ba." Tam hoàng tử vừa mới nói xong, Từ Khôn trực tiếp hai cái bàn tay liền quăng tới. Theo hai đạo thanh thủy cái tát tiếng vang lên, tam hoàng tử, thất hoàng tử trên mặt đều nhiều hai cái đỏ tươi dấu bàn tay. Chập chập chập, quả nhiên trung vực hoàng tử chính là không giống, da mặt này thật là dày, chấn động đến tay ta đều đau nhức. Từ Khôn nếu có việc lắc lắc bàn tay của mình. Tam hoàng tử, thất hoàng tử bị Từ Khôn cái này hai bàn tay đều có chút phiến động, không nghĩ tới mình có một ngày thế mà lại gặp như thế vô cùng nhục nhã. Nếu là đổi lại trước đó, bọn hắn tất nhiên sẽ lập tức vỡ tổ. Nhưng bây giờ, người là giao tớt, bọn hắn là thịt cá. Coi như tam hoàng tử, thất hoàng tử hai người đầy ngập lửa giận, cũng chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt. Đoạn Vũ Sinh, thật hay giả? Ta không tin. Ba ba. Vương Đức Phát, ta cũng không tin. Ba ba. Giao Quang Thánh Tử, ta giống như cũng không phải rất tin tưởng. Âm Dương Thánh Tử, ta tin tưởng, nhưng thí nghiệm là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Tam hoàng tử, thất hoàng tử hai người trước đó ỷ vào thân phận của mình, đem tất cả Bắc vực tu sĩ đều coi là sâu kiến, cực điểm trào phúng sở trường, càng là đối với giao chỉ thánh nữ mưu đồ làm loạn. Cái này khiến Bắc vực chúng tu sĩ trong lòng đều kìm nén một cô ác khí. Trước đó là tam hoàng tử, thất hoàng tử có người hộ đạo tại, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, hai người người hộ đạo đã ở ra giám, lại có đạo cực tông đệ tử dẫn đầu, bọn hắn tự nhiên là phải thật tốt phát tiết một phen trong lòng ác khí. Ba ba ba. Liên tiếp cái tắt tiếng vang triệt trường xuân vườn, ngoại trừ trung vực tu sĩ bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều thượng tam hoàng tử, thất hoàng tử hai người hai cái to mồm. Hơn ngàn cái to mồm xuống tới, tam hoàng tử, thất hoàng tử hai người là bị rút đến thất điên bắt đảo, mắt nổi đong đóm, thất khiếu chảy máu. Nguyên bản anh tuấn khuôn mặt càng là xương thành một cái đỏ lên lớn đầu heo, ngay cả con mắt đều cơ hồ nhìn không thấy. Tam hoàng tử, thất hoàng tử hai người cái này thảm trạng, để một bên Hỗn Nguyên Thái Cực Môn, trung vực Hoa Gia người đều là thấy dùng mình, sợ mình cũng gặp cái này đãi ngộ. Khi mọi người dừng tay về sau, mặc dù tam hoàng tử, thất hoàng tử người bị thương nặng, trong lòng giận không kìm được, nhưng vẫn là âm thầm thở dài một hơi. Bọn hắn cảm thấy đạo cực tông cùng cái khác Bắc vực thế lực người tối đa cũng chỉ là dám đối bọn hắn vung chút giận mà thôi. Bây giờ hẳn là đã phát tiết đủ rồi, chuẩn bị dừng ở đây. Dù sao bọn hắn thế nhưng là Phi Tiên Hoàng triều hoàng tử, thái tử, nếu là thật sự bị giết chết ở chỗ này, tất nhiên sẽ nên đón Phi Tiên Hoàng triều vô cùng vô tận trả thù. Đáng chết đạo cực tông, đáng chết Bắc vực, đáng chết một bầy kiến hôi. Chờ bản điện hạ trở về Phi Tiên Hoàng triều, tất yếu để các ngươi nỗ lực gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần đại giới. Giao Quang Thánh địa, Âm Dương Thánh địa, Thiên Cơ thành, ta muốn để các ngươi máu chảy thành sông, chó gà không tha. Tam hoàng tử, thất hoàng tử hai người cắn răng nghiến lợi nghĩ thầm, đã nghĩ kỹ vô số cái trả thù Bắc vực chư thế lực kế hoạch. Nhưng tiếp xuống tại bọn hắn bên thai xuất hiện thanh âm, lại làm cho hai người như rơi vào hầm băng. Mạng của các ngươi, ta nhận, liền xem như ta hướng Phi Tiên Hoàng triều thu lấy một điểm lợi tức. Diệp Khuynh Tiên mặt như sương lạnh, ánh mắt băng lãnh. Nàng vung tay lên, từng đạo xương mù màu đen lập tức liên tục không ngừng chui vào tam hoàng tử, thất hoàng tử thể nội. Tam hoàng tử, thất hoàng tử thân thể lập tức không bị khống chế lơ lửng, phát ra cực kỳ bi thảm tiếng thê, thể nội bản nguyên, sinh mệnh tinh khí phi tốc trôi qua. Hai người thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ đây đà trở nên khô gắt, khô gầy, giống như là lập tức già mấy chục tuổi giống như. Tha mạng, tha mạng, chúng ta sai, cầu ngươi buông tha chúng ta. Cảm nhận được tử vong dần dần đem mình thôn phệ, tam hoàng tử, thất hoàng tử rốt cục buông xuống trong lòng mình tất cả kiêu ngạo, bắt đầu cầu xin tha thứ. Buông tha các ngươi nhưng từng buông tha huynh trưởng của ta. Diệp Quynh Tiên lạnh lùng mở miệng nói, huynh trưởng của nàng năm đó mới 10 tuổi mà thôi, liền bị Phi Tiên Hoàng triều người chụp tới, sống sờ sờ khô thể nội thần huyết mà chết. Diệp Quynh Tiên không dám khó có thể tưởng tượng mình huynh trưởng lúc ấy sẽ là cỡ nào sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực. Chương 59, Ma Siêu, gian tặc, người ta. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tam hoàng tử, thất hoàng tử còn có thể phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng rất nhanh, nhục thể của bọn hắn tựa như cùng tiểu tụy, tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần biến mất. Thẳng đến nửa khắc đồng hồ qua đi, không ngừng dãy rủa tam hoàng tử, thất hoàng tử hai người mới nuốt xuống cuối cùng một hơi. Kỳ thật lấy Diệp Khuynh Tiên thực lực, nếu là nghĩ đưa bọn hắn vào chỗ chết, đưa tay ở giữa liền có thể làm được. Nhưng nàng chính là muốn tam hoàng tử, thất hoàng tử hai người cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác cảm thụ một chút cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Huynh trưởng, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đích thân san bằng phi tiên hoàng triều, đem phi tiên đại đế đánh chết ở dưới lòng bàn tay báo thù cho ngươi. Diệp Khuynh Tiên nhẹ nhàng vuốt ve trên tay sắt thường chiếc nhẫn lẩm bẩm nói. Đến tận đây, phi tiên hoàng triều tất cả mọi người quân bị tiêu diệt. Đại sư tỷ, những người này xử lý như thế nào? Đoạn Vũ Sinh ý vị thâm trường nhìn qua Hỗn Nguyên Thái Cực Môn, trung vực hoa ra nhóm thế lực tu sĩ hỏi. Trong lúc nhất thời, còn lại ánh mắt của mọi người cũng đồng loạt rơi vào trên người của bọn hắn. Hỗn Nguyên Thái Cực Môn, hoa ra đám người thấy thế, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hồn bất phụ thể, lúc này hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Các vị tiền bối, lão hữu, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, còn xin dơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta một mạng a. Kỳ thật, đối với phi tiên hoàng triều trước đó cách làm, trong lòng chúng ta là mười phần bài xích, làm sao phi tiên hoàng triều thế lớn, chúng ta cũng chỉ có thể phụ họa. Ta Ngô Nhân Hưng thật là một cái người tốt ta, các ngươi tại trung vực tùy tiện tìm người hỏi một chút liền biết, ta mỗi sáng sớm đều muốn đỡ trung vực lao mãi mãi băng qua đường. Tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp, trung vực tất cả mọi người điên cuồng cùng phi tiên hoàng triều phủi sạch quan hệ, đồng thời cho thấy mình chưa hề liền không có khinh thị Bắc vực tu sĩ chi tâm. Được rồi, buông tha bọn hắn đi. Diệp Khuynh Tiên nói khẽ. Mặc dù nàng cũng biết những người trước mắt này nói tới lời nói, cũng là vì bảo mệnh mà thôi, thật giả nửa nọ được kia. Nhưng nàng chỉ nhắm vào phi tiên hoàng triều. Về phần thế lực khác, vô luận bọn hắn thái độ như thế nào, chỉ cần không chọc tới trên đầu mình đến, Diệp Khuynh Tiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối bọn hắn đại khai sát giới. Đương nhiên, trừ cái đó ra, cũng là bởi vì Diệp Khuynh Tiên còn cần đem chuyện hôm nay chuyển đến trung vực đi. Dù sao trước khi lên đường, sư tôn nhiệm vụ cho bọn họ chính là tận khả năng khai hỏa đạo cực tông danh hiệu. Hô, trung vực chúng thế lực cường giả nghe vậy, lập tức thở phào một cái, treo lấy một trái tim cũng thả lại trong bụng. Cơ thành chủ, đã việc này đã xong, chúng ta liền không ở lâu. Diệp Khuynh Tiên đối một bên cơ thành chủ nói, đã sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ đã hoàn thành. Phi tiên hoàng triều tất cả mọi người cũng đã mất mạng, Diệp Khuynh Tiên liền quyết định mang đạo cực tông đệ tử trở về tông môn trụ sở. "Tốt, lão phu đưa các ngươi." Cơ thành chủ nói. Đối với cái này, đạo cực tông chư đệ tử ngược lại là cũng không có cự tuyệt. Kết quả là, tại chúng thế lực cường giả cùng đi, Diệp Khuynh Tiên, Tiêu Viêm chờ đạo cực tông đệ tử hướng phía Trường Xuân vườn lối vào phương hướng bay đi. Chuyện hôm nay, quả nhiên là để lão phu mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới ta Bắc vực bên trong còn có như thế thiên kiêu. Cơ thành chủ phát ra từ nội tâm cảm thán nói. Trước đó, hắn là nằm mơ cũng không dám nghĩ Bắc vực có thể nhiều người như vậy leo lên thiên tiêu bảng, càng là tại niết bàn cảnh, toái không cảnh đem vô địch hư không đại đế đánh bại. Cơ thành chủ sau khi nói xong, giao quang thánh địa, âm dương thánh địa nhóm thế lực cường giả đều không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Bọn hắn mặc dù đối đạo cực tông đệ tử cường hãn sớm có nghe thấy, nhưng hôm nay phát sinh sự tình vẫn là thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Tiêu Viêm, Thiên Bất Tuyết, từ khôn bọn người gia nhập đạo cực tông vẫn chưa tới thời gian một năm, trưởng thành đến yêu nghiệt như thế trình độ. Mà Thái gia gia chủ càng là không nghĩ tới, mình đã từng coi nhẹ nhi tử từ khôn đã phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngay cả phi tiên hoàng triều tam hoàng tử đều kém xa tích tắc, tương lai thậm chí có khả năng chứng đạo đại đế. Đây hết thảy quá mức không thể tưởng tượng, để hắn đều có loại rơi vào trong sương mù cảm giác. Tiền bối quá khen rồi. Tiêu Viêm kiêm tốn đáp lại nói. Đang lúc đám người ngự không mà đi, hướng phía Trường Xuân vườn phương hướng lối vào bay đi lúc, phía dưới Trường Xuân trong vườn vang lên một đạo to tiếng hét phẫn nộ. Đường tặc, gian tặc, nghịch tặc, ác tặc, cầu tặc. Cha ta đưa ngươi thu làm nghĩa tử, đối ngươi ân trọng như núi, ngươi lại lấy oán trả ơn hại chết cha ta. Ta hận không thể ăn như thịt, ngủ như da. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện Mã gia thiếu chủ Mã Siêu đối diện cách đó không xa Đường Tam trợn mắt nhìn. Mà từ Đường Tam né tránh ánh mắt, cùng Mã Siêu tiếng hét phẫn nộ bên trong, đám người ngược lại là cũng đại khái đoán được giữa bọn hắn phát sinh sự tình. Sư tôn lúc trước quyết đoán, thật sự là quá chính xác. Bạch Nhãn Lang là nuôi không quen. Tiêu Viêm nhìn qua Đường Tam cười lạnh một tiếng nói, mà Thiên Vân Tuyết nhìn qua bây giờ Đường Tam, ánh mắt bên trong vẻ chán ghét càng nặng mấy phần. Còn tốt nàng lúc trước gia nhập đạo cơ tông, đồng thời thấy rõ ràng Đường Tam chân thực diện mục, bằng không mà nói thật là có khả năng bị đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Tại mọi người cảm thán thời điểm, Mã Siêu đã là rút ra trường thương của mình cùng Đường Tam bắt đầu đại chiến. Đối với cái này, đạo cực tông đám người ngược lại là cũng không có quá mức để ý, chẳng qua là khi làm một việc nhỏ xen giữa mà thôi, hơi ngừng chân chỉ chốc lát sau liền tiếp theo hướng phía Trường Xuân vườn lối vào phương hướng bay đi. Rất nhanh, đám người liền bay ra Trường Xuân vườn, đi tới đạo cực tông liễn xa trước. Mặc dù bọn hắn trước đó đã gặp một lần, nhưng bây giờ khoảng cách gần nhìn qua những này chuẩn đế cấp liễn xa, trong lòng vẫn như cũng là sợ hãi thán phục đến cực điểm. Nhìn qua kia khảm nạm trên liễn xa Long Văn Hắc Kim, đám người đơn giản khó có thể tưởng tượng đạo cực tông nội tình phong phú đến trình độ nào, mới có thể làm ra như thế hảo vô nhân tính sự tình tới. Đa tạ các vị tiền bối, đạo hữu đưa tiễn. Tiêu Viêm nói, sau đó cùng còn lại đạo cực tông đệ tử leo lên liễn xa. Lão phu đại biểu Thiên Cơ Thành, tùy thời hoan nghênh quý tông tiền bối cùng các vị thiên tiêu đến. Cơ Thành chủ mười phần nhiệt tình đối Tiêu Viêm đám người nói, ta giao quang thánh địa cũng hoan nghênh đạo cực tông đạo hữu tới chơi. Âm Dương thánh địa vĩnh viễn vì đạo cực tông rộng mở đại môn. Bát vực chư thế lực cũng theo sát phía sau nhau nhau tỏ thái độ. Dù sao đạo cực tông thực lực cùng tiềm lực đã bày ở nơi này, tương lai có thể nói tất nhiên sẽ trở thành đại đế cấp thế lực, thậm chí có khả năng một môn ngũ đế, cực điểm huy hoàng. Bọn hắn nếu là có thể cùng đạo cực tông nhờ vào chút quan hệ, nói không chừng sau này cũng có thể nhất phi trùng thiên. Đa tạ các vị, vãn bối về tông môn về sau, chắc chắn các vị tiền bối thiện ý truyền đạt cho sư tôn. Tiêu Viêm đối Cơ Thành chủ bọn người ôm quyền nói. Cơ Thành chủ bọn người nghe vậy, trong lòng lần nữa cảm thán. Đạo cực tông đệ tử yêu nghiệt như thế, có tất chứng đại đạo chi tư, nhưng không có giống phi tiên hoàng triều tam hoàng tử, thất hoàng tử như vậy bênh báo hung hăng, cao cao tại thượng. Như thế tâm tính, có thể thấy được sư tôn tất nhiên là có phương pháp giáo dục. Mà Thiên Toàn Thánh chủ bọn người thấy thế, trong lòng thì là hối hận tới cực điểm. Nếu là lúc trước bọn hắn không bị hám lợi đen lòng, hôm nay cũng có thể cùng đạo cực tông chuyện trò vui vẻ. Theo Thạch Nhạc Chí mở ra không gian chi môn, Thiên Toàn Thánh chủ bọn người lôi kéo Liễn Sa đằng không mà lên. Mà Từ Khôn nhìn qua đám người tối hậu phương Thái gia gia chủ, trầm tư một lát sau đối chư thế lực cường giả ôm quyền nói, các vị tiền bối, Thái gia chủ chính là ta cha đẻ. Nếu là có thể, phiền phức các vị tiền bối chiếu cố một hai. Mặc dù trong lòng của hắn sớm đã cùng Thái gia chủ đoạn tuyệt quan hệ, nhưng dù sao máu mủ tình thâm, hắn cũng hy vọng huynh đệ của mình tỷ muội có thể có tốt hơn tiền đồ. Thái gia chủ nghe vậy, lập tức thân thể khẽ run lên, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dễ nói, đã từ huynh mở miệng, chuyện này ta Âm Dương Thánh Địa giúp định. Thái gia chủ, ta nhớ được trước ngươi là muốn đem nhi nữ đưa vào Giao Quang Thánh Địa đương ký danh đệ tử đúng không? Từ giờ trở đi, ngươi tất cả nhi nữ đều là ta Giao Quang Thánh Địa nội môn đệ tử. Ta Giao Chỉ Thánh Địa cũng tại chiêu nữ đệ tử, như Thái gia chủ cố ý. Từ Khôn một câu mà thôi, Thái gia gia chủ lập tức liền từ không người để ý nhỏ trong suốt, biến thành rực tay nhưng nóng bánh trái thơm ngon. Trước sau to lớn tương phản, cũng là để Thái gia gia chủ đều có loại cảm giác thụ sủng được kinh. Ngay sau đó, tại vạn chúng chú mục bên trong, 10 chiếc chuẩn đế cấp liễn xa chậm rãi đằng không mà lên, không có vào không gian chi môn bên trong biến mất không thấy gì nữa.